cục diện hướng phía Càn Hoàng dự đoán phát triển. Mang Châu, Song Hòa thành, ngoài thành, Vân Mông binh sĩ nhìn chằm chằm. Trong thành, Đông Trinh quân, Thủ Thành quân, còn có các nơi điều tới viện binh đều tụ tập tại Song Hòa thành, cùng đối kháng Vân Mông đại quân. Song phương tụ tập hơn 600.000 binh sĩ. Cả tòa thành trên không, khí tức bốc hơi, thần hồn cao thủ nhìn, cũng chỉ biết cách xa. Cái này tận trời khí tức, lượng biến gây nên chất biến, cho dù là Tiêu Dao Quỷ Tiên, cũng không dám tới gần, sợ hai bị khí huyết này trấn diệt. Song Hòa thành bên trong, phủ đốc phủ bên trong, đôi cùng đốc phủ ngồi ở một bên vị trí. Vị trí trung tâm cũng không phải là Đông Trinh quân thống soái Lý Hàn Y, mà là Thái sư Hồng Huyền Cơ. Lý Hàn Y ngồi ở một bên bên cạnh vị, Thanh Châu đến đại tông sư Đỉnh Phong trưởng lão ngồi tại Lý Hàn Y bên cạnh. Khác một bên, ngồi thế gia nội điều tới Đỉnh Phong đại tông sư, người thống lĩnh các nơi điều tới viện quân. Bên cạnh một người thì là Song Hòa thành đốc phủ, bên cạnh là Song Hòa thành thống lĩnh thủ vệ quân thống lĩnh. Trong thành binh sĩ từ mấy người thống lĩnh. Lý Hàn Y mặc dù là bên ngoài thống soái, nhưng thực tế trưởng khống cục diện chính là Hồng Huyền Cơ. Tất cả mọi người đến nghe Hồng Huyền Cơ mệnh lệnh, bởi vì Hồng Huyền Cơ không chỉ tu là cao nhất, vẫn là Càn Hoàng đặc biệt phái tới người. Mấy người thảo luận song phương chiến cuộc, đám người sắc mặt đều không tốt lắm, thảo luận tình hình chiến đấu có hỏng bét. Vân Mông cùng Đại Càn đều xuất động binh lực, đều nghĩ nuốt đối phương. Vân Mông trong đại quân, nghe nói Võ Thánh Đỉnh Phong Quốc sư cũng xuất hiện. Thái sư, Cầm Châu gửi thư. Một người vội vã chạy vào. Tất cả mọi người nhìn xem người tới, không nói gì. Người này trên thân khí huyết mãnh liệt, võ công tu luyện đã sâu tận xương thủy, là Hồng Huyền Cơ thân vệ. Lấy tới. Hồng Huyền Cơ nói. Lật ra thư tín, đọc nhanh như gió quét qua, trong thư nội dung Hồng Huyền Cơ rất mau nhìn xong. Hồng Huyền Cơ ngay cả nói ba chữ tốt. Hắn biết, Càn Hoàng nói biến số đến. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, là cái gì tin tức tốt. Hồng Huyền Cơ trên thân khí huyết khẽ động, thư tín xuất hiện tại Lý Hàn Ý trong tay. Lý Hàn Ý vội vàng xem xét, trên mặt ý cười không ngừng. Song Hòa thành tình huống sốt ruột, tình hình chiến đấu tiếp tục mấy tháng, trong thành cần chi viện, nhưng càng cần hơn một trận đại thắng đến khích lệ. Phong thư này chính là đại thắng khích lệ, có thể cho trong thành binh sĩ càng lớn lòng tin. Mấy người khác vội vàng đi đến Lý Hàn Ý bên cạnh, xem xét phong thư trong tay của hắn. Mấy người xem hết, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Cầm Châu Vân Mông đại quân toàn diện, đây là tốt đẹp tin tức. Không chỉ binh sĩ cần trong thư sự tình khích lệ, bọn hắn cũng cần. Thanh Châu đến trưởng lão nhìn thấy trong thư người, trên mặt vui mừng càng sâu. Đông Bảy Châu bên trong ba châu thất thủ, tất cả mọi người trách tội bảy vị châu vương đồng thời, cũng tại trách tội Thanh Châu Dương gia. Trong thư nội dung xuất hiện, Thanh Châu Dương gia thế cục sẽ tốt hơn nhiều. Võ Thánh Lao tổ xuất thủ, có thể giải trừ một chút lời ra tiếng vào, nhưng muốn phải triệt để Thanh Châu Dương gia khôi phục, còn cần xuất thủ rửa sạch rơi trên người vết bẩn. Vân Mông đại quân chính là những thứ này vết bẩn. Dương gia bên trong, không chỉ binh sĩ xuất chinh chi viện, trong tộc trưởng lão cũng gia nhập chi viện trong đội ngũ. Tình hình chiến đấu nhất sốt ruột Mang Châu, trong tộc đặc biệt phái hắn cái này Đỉnh Phong đại tông sư trưởng lão xuất động, hỗ trợ đối kháng Vân Mông đại quân. Dương gia hỗ trợ thu hồi thất thủ Ba Châu, Thanh Châu Dương gia trên người bêu danh liền biết biến mất, đồng thời một chút quyền thế cũng biết trở lại Dương gia trong tay. Có trả giá mới có thu hoạch. Dương gia mặc dù là hoàng tộc, nhưng có chút quý củ cũng ít không được. Đáng tiếc là Đông Bảy Châu, bảy cái châu vương chẳng cảnh đoán chừng không còn tồn tại. Bất quá, Dương An quật khởi, ít nhất cũng có thể chiếm một vị trí. Tính toán ra, cũng là tin tức tốt. Tốt, Cầm Châu Dương An mang binh lập công lớn, bản thái sư tự thân vì nó thành công. Hồng Huyền Cơ cao giọng nói, hắn có cảm giác, chàng thắng lợi này bắt đầu chính là phản công kẻ lệnh. Vân Mông 300.000 đại quân, cuối cùng rồi sẽ bị đánh lui. Mấy người khác nghe được Hồng Huyền Cơ lời nói, liền vội vàng gật đầu phụ họa. Phá ba trạch thành Dương An quật khởi, đã thế không thể đỡ. Liên tiếp phá mất Vân Mông đại quân âm mưu, còn lấy diệt hết Vân Mông đại quân, công lao này quá lớn. Ai dám cản trở, chính là đắc tội Hồng Huyền Cơ, đắc tội Càn Hoàng, đắc tội toàn bộ đại Càn con dân. Đám người phụ họa đồng thời, từng cái trong lòng đang suy tư như thế nào kết giao Dương An. Tay cầm binh quyền, chiến trường vô song, từ từ bay lên tương lai quân hầu. Đây là có binh quyền người. Dương An tại Tân Thành chiến dịch thời điểm, đại bộ phận người đều bắt đầu điều tra thân phận của Dương An, mọi người tại đây, đây là đều rõ ràng thân phận của Dương An. Đám người một mặt ý cười nhìn về phía Dương gia trưởng lão. Dương An quật khởi đối với hiện tại Dương gia đến nói, ý vị như thế nào, đều rõ rõ ràng ràng. Nghe được tin tức tốt, đám người tiếp tục thảo luận cùng Vân Mông đại quân tác chiến bố cục. Cầm Châu có tin tức tốt, Mang Châu bên này cũng muốn tăng tốc tiến trình. Đánh lui xâm lấn Song Hòa thành Vân Mông binh sĩ, một lần hành động đem Vân Mông đại quân đuổi ra Mang Châu, đây mới là bọn hắn hàng đầu vị trí. Đồng thời cũng cho một mực chờ mong Đông Trinh thắng lợi đại cản con dân lòng tin. Cầm Châu chiến sự tạm thời kết thúc, áp lực cũng tới đến bọn hắn lúc này. Càn Hoàng, hướng phía triều thần, mỗi người thế ra, đại cản con dân đều đang ngó chừng, chờ bên này kết quả. Đám người thảo luận kịch liệt đối kháng người Vân Mông bố cục, tìm kiếm phương pháp. Trên mặt mọi người, không tại bất đắc dĩ. Cầm Châu công hãm, cho đám người rất lớn lòng tin. Vân Mông không phải không thể phá, chẳng qua là còn không có tìm tới phương pháp tốt. Đám người kịch liệt thảo luận, một bộ lại một bộ tình hình chiến đấu bố cục xuất hiện, thảo luận ưu khuyết, nhiều phương diện tiến hành tra thiếu bổ dò. Nơi này tụ tập đám người, tại bên trong đại cản đều có rất lớn thanh danh, tự nhiên không nguyện ý bị Dương An một cái hậu bối che lại tất cả danh tiếng. Tất cả mọi người đến Song Hòa thành, tâm tư không đồng nhất. Như Lý Hàn Y là đến thu hoạch tu hành tài nguyên, Dương gia trưởng lão là để đền bù Dương gia khuyết điểm, Song Hòa thành đốc phủ là muốn giữ vững thành trì, bảo trụ địa vị, thế gia Đỉnh Phong đại tông sư là đến kiến công lập nghiệp, trang chiến dịch này chính là thế gia thu hoạch công lao thời cơ, Hồng Huyền Cơ là vì giúp Càn Hoàng giữ vững đại cản quốc đất. Tâm tư không đồng nhất, nhưng mục tiêu cuối cùng nhất lại nhất trí. Đó chính là đánh lui Vân Mông đại quân, thu hoạch trận chiến này dịch thắng lợi. Đặc biệt là Dương gia trưởng lão, Mang Châu phía sau chính là Thanh Châu, hắn cũng không hy vọng Vân Mông đại quân đem chiến trường kéo tới Thanh Châu. Nếu như chiến trường tại Thanh Châu, Dương gia tổn thất đem lớn hơn. Dương gia phái người đến Ba Châu hỗ trợ, cũng là mục đích này. Người Vân Mông quá hung tàn, chỗ đến nơi, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Thanh Châu bị bọn này tặc tử xem như chiến trường, tổn thất nhiều lắm. Cho nên, thời khắc này Dương gia trưởng lão nghiêm túc mà cẩn thận đi theo đám người thảo luận tình hình chiến đấu, bố cục. Hồng Huyền Cơ nhìn đám người thái độ, âm thầm gật gật đầu. Phong thư này tới rất kịp thời, có chút mâu thuẫn, lúc này đều lặng yên bị đè xuống. Hắn lấy võ thánh đỉnh phong tu vi chấn áp xong hòa thành, nhưng lại không chấn áp được trong lòng người bực bội tình. Đây là đánh mãi không xong đưa đến vấn đề, rất nhiều chiến trường lão binh đều biết xuất hiện loại vấn đề này. Nếu như này thời gian kéo dài, sẽ ảnh hưởng quân tâm. Chiến báo đưa tới, vừa vặn làm dịu rơi những vấn đề này, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn đến trong khoảng thời gian này, kết thúc thời gian dài cục diện bế tắc. Chương 167, trẻ tuổi nhất trưởng lão, cầu toàn lập, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Cẩm Châu, Bá Trạch Thành. Dương An nhục thân bắt đầu tu hành tạo hóa thiên thư võ đạo tiên. Hàn gia tại Cẩm Châu địa vị mặc dù chịu ảnh hưởng, nhưng cho Dương An thu thập dược vật tốc độ cũng không chậm, cách 2 ngày, toàn bộ thu thập đầy đủ. Hàn gia thái độ, thành ý tràn đầy. Đưa về Thanh Châu Dương gia tin, đã có hồi phục. Thái độ chỉ có một chữ, có thể. Bên trong thư tín, còn nhiều Hàn gia rất nhiều tin tức. Có chút là Dương gia thu thập, có chút là Cẩm Châu Vương cho Dương gia đưa đi tin tức. Hiện tại những tin tức này, toàn bộ đưa cho Dương An. Đây cũng là cho thấy Dương gia thái độ, duy trì Dương An thu phục Cẩm Châu Hàn gia. Dương An cho Hàn Băng Tâm đưa đi tin tức, đồng ý thông gia. Chính sự chiến loạn, song phương ước định thành thân thời gian đẩy về sau, chậm nhất 2 năm thành hôn. Hàn Băng Tâm mang theo hôn thư hài lòng rời đi. Mục đích chuyến đi này xem như là tới. Lục thân tu hành thời điểm, Dương An trên người dược vật cũng bắt đầu phát huy tác dụng, một chút xíu để nguyên bản trong thân thể tạo hóa quyền kinh quyền ý một chút xíu biến mất. Tiến triển không chậm, nhiều nhất 1-2 ngày, liền có thể hoàn thành quá trình này. Lục thân vô pháp vô niệm tu hành, rút đi trong xương tủy quyền ý, thần hồn của hắn cũng tại quá thượng. Nguyên tội thủy thần kinh tiền kỳ tu hành kỳ thực theo nguyên tội cổ thần kinh cũng không nhiều biến hóa lớn, chỉ có hậu kỳ tu hành mới có thể phát sinh biến hóa. Ánh nắng ngưng luyện ra nguyên tội cổ thần, đang từ từ cô đọng. Hắn cũng không quan tưởng nguyên tội chi thần, chờ lục thân hoàn thành quyền ý chuyển tu về sau, hắn mới dự định bắt đầu quan tưởng cái thứ nhất nguyên tội chi thần. Hắn khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, nguyên tội cổ thần bị hắn không ngừng cô đọng, nguyên tội chi thần quan tưởng sớm đã làm tốt lựa chọn. Hiện tại là cô đọng nguyên tội cổ thần, để tránh phạm sai lầm. Thần hồn tu hành, mỗi một bước đều có phong hiểm. Quan tưởng ra tới nguyên tội chi thần, nếu như trấn áp thất bại, thần hồn có thể sẽ tán loạn. Nhẹ thì tổn thất bộ phận thân niệm, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thần hồn chôn bụi, lục thân trở thành người thực vật. Dương An quan tưởng phía trước, vẫn luôn tại làm chuẩn bị, cô đọng nguyên tội chi thần. Lần thứ nhất trấn áp nguyên tội chi thần, hắn tự nhiên cực kỳ thận trọng. Hắn cũng không có quên, lần thứ nhất tu hành thần hồn thời điểm, kém chút chết tại quan tưởng kiếp bên trong. Nếu như không phải hắn có bố trí, hiện tại có thể trở thành một cỗ thi thể. Thần hồn tu hành, hắn không có đạo hữu, càng không có sư trưởng thủ hộ. Cẩn thận là hắn lựa chọn tốt nhất. Trong phủ, Dương An đâu vào đấy tu hành, từng bước một vững bước tu hành. Trong thành, người chạy nạn cũng chậm chậm hướng phía Bá Trạch thành bên trong chạy đến, trong thành người dần dần nhiều hơn. Nguyên đốc phủ đã chết tại người Vân Mông trong tay, tạm thời do Dương An người quản lý trong thành sự vật. Tân nhiệm đốc phủ còn cần Càn Hoàng một lần nữa phái người tới. Dương gia đưa tin tới, tân nhiệm đốc phủ là người của Dương gia, tiên tiên đỉnh phong cao thủ. Dương An cũng bởi vì chàng chiến dịch này thắng lợi, còn có tu vi đột phá đến đại tông sư cảnh giới, bị võ thánh lao tổ đề bạt làm Dương gia trẻ tuổi nhất gia tộc trưởng lão. Tu hành tài nguyên theo trong tộc còn lại trưởng lão đồng dạng. Vị này tân nhiệm đốc phủ, sau này sẽ là người của Dương An. Dương An hiện tại thế lực trong tay cũng tại chậm rãi mạnh lên. Tất cả những thứ này đều xây dựng ở Dương An trên thực lực. Tiên tiên chém đại tông sư, vào đại tông sư về sau, liên chạm đại tông sư cao thủ, đây chính là Dương An bày ra thực lực. Dương An hiện tại tuổi tác cũng là nguyên nhân một trong. Tiềm lực của hắn, nhưng so sánh những cái kia trung niên đại tông sư mạnh hơn nhiều. Thần hồn cô động sau khi, thần hồn trở về nhục thân, dừng lại võ đạo tu hành. Tắm suối nước nóng tắm rửa về sau, Dương An một thân giáp nhẹ đi ra ngoài. Mỗi ngày hắn đều biết mang binh ở bên trong bên ngoài tuần tra một vòng. Dương An đoán chừng Dương Dư trưởng lão không sai biệt lắm nên đến Bá Trạch thành. Dương Dư trưởng lão đưa qua thư tín, trên lệch thời gian không nhiều. Trong tay hắn còn có Dương An cần vật liệu luyện khí, còn có một chút binh khí. Mấy thứ này, một phần là dùng để tăng lên thần thông dung binh luyện thể tiến độ, cường hóa nhục thân. Một bộ phận Dương An định dùng đến cường hóa bên trong vô song kiếm hạp 13 thanh kiếm. Muốn đem đại minh chu tức tăng lên tới thần binh sẽ kém một điểm, nhưng đem còn lại 12 thanh trường kiếm tăng lên tới danh khí ngược lại là không có vấn đề. Còn có lúc này mới vật liệu bên trong, đặc biệt có cường hóa độ cứng vật liệu. Đến lúc đó, hắn có thể mượn dùng thần thông, phục dưỡng 13 thanh phi kiếm. Cái này đối với hắn dung binh luyện thể thần thông cũng có thể tạo được rèn luyện tác dụng. Dung binh luyện thể thần thông tăng lên chính là không ngừng dung binh binh khí nhập thể, thần binh hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc xuất thế thần binh cũng không nhiều, mỗi một thanh muốn phải cầm tới đều được trả giá rất lớn. Hắn còn tại cùng người Vân Mông giao chiến, không có thời gian đi thu hoạch những thứ này thần binh. Thuận tiện nhất là chỉ có thể tăng lên trong tay hắn những binh khí này, cường hóa những binh khí này cũng có thể tăng lên thực lực của hắn. Trong gia tộc, một chút lợi khí cũng có thể tăng lên một chút xíu. Lợi khí so bình thường binh khí muốn mạnh rất nhiều, mặc dù không kịp danh khí, càng không sánh được thần binh, nhưng với hắn mà nói, tạm thời có thể. Cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu, ở trong thành chủ đạo tuần tra. Trong thành người đi đường nhìn thấy Dương An, đều một mặt cung kính. Trong thành tất cả mọi người biết, chính là Dương An lãnh binh công phá Bá Trạch thành, diệt sát đi Vân Mông tặc tử. Mỗi ngày nhìn thấy Dương An xuất hành, trong thành người đều dừng bước chú mục, cung kính nhìn về phía hắn. Chính là vị này thống lĩnh, thu hồi nhà của bọn hắn, vì bọn họ báo thù. Nhất Tiểu Hài mở to hai mắt, rỡ mức quả, muốn tặng cho đi ngang qua Dương An. Dương An điểm chặt ngựa, vuốt ve Tiểu Hài đầu, cười lắc đầu, tiếp tục tuần tra. Trong mấy ngày nay, vô số dân chúng trong thành ảo ảo muốn đưa Dương An đồ ăn, đều bị hắn cười cự tuyệt. Hắn biết, những người này vừa mới về thành, trong nhà lương thực dư không nhiều. Đưa cho hắn, không sai biệt lắm là cả nhà lương thực dư. Dương An tốc độ công kích quá nhanh, Vân Mông binh sĩ còn chưa bị đi trong thành kho lúa, những khả năng này chính là dân chúng trong thành sinh cơ. Ngày mùa thu hoạch đi qua không bao lâu, kinh lịch trận đại chiến này, lương thực dư cũng không nhiều. Nếu như không có kho lúa bên trong lương thực, trong thành rất nhiều người không qua được mùa đông này. Dương An những thứ này đều cân nhắc đến, bắt đầu chuẩn bị, đợi đến tân nhiệm đốc phủ trở về, liền có thể làm việc. Hắn người quản lý bá trạch thành, nhưng có chút sự tình tạm thời không thể bên ngoài chen tay vào, miễn cho gây nên trong triều triều thần nghi kỵ. Đặc biệt là quan văn, chỉ cần võ tướng làm ra một điểm nhỏ không hợp lý địa phương, cũng sẽ ở trên triều đình cáo trạng, huyên náo rất lớn. Cho nên, Dương An mặc dù làm chuẩn bị, nhưng cũng không chen tay vào. Hắn chẳng qua là mỗi ngày tuần tra, đồng thời cũng điều tra trong thành tình huống, miễn cho trong thành xảy ra vấn đề. Dương gia đã để tân nhiệm đốc phủ nghe hắn mệnh lệnh, vậy cũng không cần biểu hiện quá rõ ràng. Người Vân Mông tụ tập tại Bá Trạch Thành là nơi này cách Tạo Châu gần nhất, thích hợp kỵ binh chi viện. Dương An sau coi như được bổ nhiệm vây công Tạo Châu, Bá Trạch Thành cũng là rất tốt chi viện địa điểm, cũng là rất tốt phòng tuyến. Hắn đặc biệt để người xây dựng tốt tường thành, có một phần là phòng ngừa người Vân Mông lần nữa xâm lấn, còn có một bộ phận chính là xem như căn cứ địa. Bá Trạch Thành có đường lớn, nối thẳng Tạo Châu, nhân khẩu, kinh tế, thổ địa đều so Tân Thành mạnh hơn. Chiếm tòa thành này, Dương An cũng coi như có không tệ chuẩn bị ở sau. Tường thành đã xây dựng không sai biệt lắm, Dương An mang binh đi tới cửa thành. Thủ thành tướng sĩ nhìn thấy Dương An, từng cái thẳng tắp lồng ngực. Những người này mặc dù là cái khác thống lĩnh dưới tay binh, nhưng mọi người nhìn thấy Dương An, cả đám đều rất kính sợ. Dương An trên chiến trường phong thái, những thứ này tướng sĩ là tận mắt chứng kiến người. Sau khi chiến đấu cái kia đạo vết kiếm, còn có tường thành vấn đề, bọn hắn những thứ này thủ thành tướng sĩ càng là mỗi ngày có thể nhìn thấy. Nhìn thấy Dương An xuất hiện, tay cầm trường thương, nghiêm túc kiểm tra vào thành người. Dương An bên cạnh binh sĩ cùng theo ra khỏi thành. Ngoài thành như thường lệ tuần tra một vòng. Dương An về thành thời điểm, bầu trời chỉ còn trời chiều. Trở lại trong phủ, Dương An bỗng nhiên cười. Hắn phát giác được trong phủ có khí tức người sống. Trong đó có một cỗ khí tức, hắn rất quen thuộc. Là Dương Dư trưởng lão. Dương An vừa mới vào nhà, quản gia vội vàng đi tới, nói với Dương An lên Thanh Châu Dương gia người tới sự tình. Lớn tất bước đi đến trong phòng khách, Dương Dư trưởng lão ngồi thẳng lấy uống trà, bên cạnh còn đi theo một cái xa lạ tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Nhìn bộ dáng, chứng chặt trái phải. Dương Dư trưởng lão, đã lâu không gặp. Dương An cao hứng chào hỏi. Dương Dư trưởng lão nhìn thấy Dương An, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không tệ, tiến lên rất lớn. Dương Dư trưởng lão đặt chén trà xuống. Hắn có thể cảm giác Dương An khí tức trên thân thu liễm vào bên trong tận xương thủy, nhìn hắn thân bên trên khí huyết, đã không phải là mới vào đại tông sư. Dương An hắn là nhìn xem cuộc khởi. Từ Ngư Long trấn trở lại Thanh Châu Dương gia thời điểm, Dương An mới luyện cốt võ sư, lúc này mới bao lâu thời gian, đều nhanh muốn đuổi kịp hắn. Quả nhiên, hắn cùng lão tổ không nhìn lầm người, Dương An quả nhiên có võ thánh chi tư. Cung cấp những cái kia tu hành tài nguyên, không có uổng phí. Trưởng lão quá khen, có chút cơ duyên thôi. Dương An vừa cười vừa nói. Trưởng lão bên cạnh vị này là? Dương An nhìn về phía người bên cạnh, dò hỏi. Trong lòng của hắn có mấy phần suy đoán, nhưng cũng không xác nhận. Hỏi một tiếng, vừa vặn xác nhận một chút. Gặp qua Dương An trưởng lão, thuộc hạ Dương Văn Diệu, Bá Trạch Thành tân nhiệm đốc phủ, còn mời Dương An trưởng lão nói thêm mang theo. Dương Dư trưởng lão còn chưa mở miệng, trung niên nam nhân quỳ một chân trên đất, nói: "Dương Dư trưởng lão nhìn người này liếc mắt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dương gia bên trong đề cử người này đến Bá Trạch Thành, cũng là người này rất có tự mình hiểu lấy. Dương An thân phận bây giờ, tạm thời không thể bên ngoài trưởng khống Bá Trạch Thành, đặc biệt phái người này tới làm bên ngoài đốc phủ. Bá Trạch Thành là Dương An công chiếm xong đến, xem như Dương gia thủ bút, Càn Hoàng tự nhiên cũng không biết cưỡng ép thu hồi. Còn nữa, Dương An muốn tấn công Tạo Châu, cũng cần một chút chi viện, có căn cứ địa. Vừa mới phá thành Bá Trạch Thành, chính là rất không tệ lựa chọn." Song phương ngầm hiểu lẫn nhau phía dưới, Dương gia bên trong phái ra Dương Văn Diệu tới đảm nhiệm Bá Trạch Thành đốc phủ. "Đứng lên đi, bản trưởng lao chắc chắn giúp ngươi ngồi vững vàng Bá Trạch Thành đốc phủ vị trí." Dương An kéo Dương Văn Diệu, vừa cười vừa nói: "Người này sau này sẽ là hắn thuộc hạ, trừ lòng trung thành còn cần khảo nghiệm, cái khác ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, tạm thời người này chỉ có thể làm một cái khôi lỗi. Bá Trạch Thành trở thành hắn hậu viện nơi, tự nhiên cần bố trí một chút thủ đoạn. Trong thành trật tự cũng có thể một lần nữa thành lập. Trước đây, hắn liền có hành động. Trong thành quan quân vị trí, hắn sớm đã sắp xếp người. Chỉ cần chờ đốc phủ thượng vị, liền có thể bình thường để bạt những người này, để Bá Trạch Thành khôi phục ngày xưa phong cảnh. Trong thành thế lực cũng đem biến thành Dương An. Tiểu tử ngươi, trở thành Dương gia mấy trăm năm qua, trẻ tuổi nhất trưởng lão. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi muốn đầu xuân mới là 15 trưởng thành, còn có mấy tháng." Dương Dư trưởng lão nói xong, một mặt cảm khái. Thiếu niên thiên tài, ngắn ngủi mấy năm, liền có thể so người khác cố gắng cả một đời. Không bao lâu, liền có thể vượt qua hắn. Hắn bị Hoán Huyết Võ Thánh bình cảnh vây khốn, nhưng đối trước mắt Dương An đến nói, hắn không phải là vấn đề. "Đây là gia tộc cho ngươi trưởng lão bổ nhiệm." Dương Dư trưởng lão lấy ra một cái huyền thiết lệnh bài, giao cho Dương An. Đưa tay tiếp nhận, Dương An lật xem huyền thiết lệnh, chính diện khắc lấy Dương An hai chữ, mặt sau khắc lấy trưởng lão hai chữ. "Dùng cái này viên lệnh bài, ngươi có thể vận dụng Dương gia lưu tại Cẩm Châu bên trong lực lượng, những thứ này tất cả đều là tông tộc đưa cho ngươi chi viện." Dương Dư trưởng lão lời nói thâm tiếng nói. Dương An vì tông tộc lập như thế lớn công lao, tự nhiên có ban thưởng. Nương tựa theo Dương An cái này mấy trận chiến dịch, Dương gia trên thân bởi vì Châu Vương phản quốc chỗ bẩn rửa sạch rơi rất nhiều. Chỉ cần đuổi ra đại càn cảnh nội Vân Mông kỵ binh, chỗ bẩn liền không sai biệt lắm có thể xem nhẹ. "Trưởng lão, ngươi còn không nói làm sao dùng đâu?" Dương An liếc nhìn huyền thiết lệnh, nghi ngờ nhìn về phía Dương Dư trưởng lão. Dương Văn Diệu sẽ nói cho ngươi biết làm sao dùng. Dương Dư trưởng lao ý vị thâm trường nói. Cầm Châu thế lực giao cho Dương An, về sau tự nhiên do Dương An điều lệnh, nên xử lý như thế nào, cũng là Dương An muốn làm, cũng là muốn học đồ vật. Dương Văn Diệu là gia tộc đặc biệt phái tới phụ trợ người của Dương An, sau này sẽ là Dương An thuộc hạ, nghe lệnh của Dương An. Ở trong đó Cầm Châu người phân bố các loại tình huống, cũng chỉ có thể từ Dương An biết được, cuối cùng trở thành Dương An mạng lưới quan hệ. Cùng là trưởng lão Dương Dư, cũng không thể nghe ngóng. Dương An nhìn thấy Dương Dư trưởng lão bộ dáng, như có điều suy nghĩ gật đầu. Không nói, nhất định có nguyên do. Dương Dư trưởng lão không nói, đến tiếp sau hỏi thăm Dương Văn Diệu là đủ. Tạm thời không đổi. Hai người tán gẫu hồi lâu. Dương An từ Dương Dư trưởng lão trong miệng biết được, chuyến này vốn là giúp hắn một tay, đoạt lấy ba trạch thành, đánh lui Vân Mông kỵ binh, không muốn Dương An xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Truy kích Thanh Châu Vương thì là bởi vì nó chạy trốn tới Vân Mông đế quốc, cũng đầu nhập Vân Mông đế quốc, hắn chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Cuối cùng chính là cho Dương An đưa huyền thiết lệnh, hộ tống Dương Văn Diệu đám người vào ba trạch thành, thuận tiện mang đến Dương An cần tu hành tài nguyên, đặc thù dược vật, vật liệu luyện khí các thứ. Hắn tới thời điểm, toàn bộ mang tới. Dương Dư trưởng lão tại phủ đốc phủ bên trong ngây người không bao lâu, vừa vội vã rời đi. Cầm Châu không có vấn đề, hắn còn phải đi chi viện Kỳ Châu thành tình huống, cầm cự được, song phương đều tại tiếp viện đội ngũ, cần người chi viện. Dương An nhìn xem Dương Dư trưởng lão bóng lưng rời đi, trong lòng biết, Kỳ Châu tình huống so hắn dự đoán phải kém rất nhiều, không phải vậy Dương Dư trưởng lão sẽ không như thế gấp gáp. Kỳ Châu nếu như bị Vân Mông công phá, kế tiếp bị tiến công chính là Thanh Châu, đồng thời cũng có thể từ phía sau đánh lén Mang Châu, ảnh hưởng chiến cuộc. Dương An công phá Vân Mông tại Cầm Châu bố cục, đã là cực tốt tin tức, không cần lo lắng Cầm Châu tình huống bên này. Dương An mang theo Trấn Đông quân thắng liên tiếp, lúc này Vân Mông kỵ binh cũng không dám tại xâm lấn Cầm Châu. Dương Dư trưởng lão rời đi về sau, Dương An hỏi thăm Dương Văn Diệu huyền thiết lệnh tác dụng. Hắn thế mới biết đây là thu Cầm Châu bên trong người của Dương gia cho mình dùng, khó trách lúc ấy Dương Dư trưởng lão sắc mặt rất kỳ quái. Lấy về mình dùng, tự nhiên chính mình suy nghĩ cân nhắc. Dương Văn Diệu cũng không lưu tại phủ đốc phủ bên trong, mà là tại trong thành một lần nữa tìm một tòa quan viên phủ đệ, trong phủ đệ sớm đã không có người sống, cũng không có thân nhân tại thế, có thể trực tiếp chiếm dụng. Dương An an bài Dương Văn Diệu tụ tập Cầm Châu bên trong người của Dương gia. Những này là thuộc về hắn thế lực, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 168, sát dục chi thần. Dương An từ Dương Văn Diệu trong miệng biết được huyền thiết lệnh tác dụng về sau, liền đem tụ tập Cẩm Châu Dương gia con cháu nhiệm vụ giao cho Dương Văn Diệu. Ấn Dương Văn Diệu nói, ở trong đó có một phần là nguyên Cẩm Châu Vương dưới tay, điều động thời điểm, để Dương An cẩn thận một chút. Có ít người nhận Cẩm Châu Vương ân huệ, đến lúc đó không nhất định biết nghe Dương gia mệnh lệnh. Võ Thánh Lao Tổ đánh giết Cẩm Châu Vương, không ai dám đoán trách Võ Thánh Lao Tổ. Dương An liền không nhất định, có người có thể sẽ làm trái mệnh lệnh làm việc. Biết được những thứ này về sau, Dương An tay chân đống lúc đích. Thực lực sau khi tăng lên, hắn còn chưa từng sử dụng võ lực, vừa vặn có thể động động tay chân, thu phục những thứ này thuộc về hắn thế lực. Dương An để Dương Văn Diệu yên tâm to gan tụ tập nhân thủ. Một thân đại tông sư trung kỳ tu vi hiển lộ, càng làm cho Dương Văn Diệu nắm chắc trong lòng. Dương An chiến lực vẫn luôn tại vững bước tăng lên. Hắn tiên thiên đỉnh phong tu vi, căn bản không kịp Dương An một thành chiến lực. Dương An khí tức trên thân phun trào, quyền ý bộc phát, Dương Văn Diệu liền không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Rõ ràng cảm nhận được Dương An khí thế trên người về sau, Dương Văn Diệu cùng kính làm việc. Dương An cho hắn áp lực, đã không thể so các trưởng lão khác kém. Trong phòng, Dương An một người ngồi, trong tay cầm huyền thiết lệnh. Hắn tại Thanh Châu Dương gia thu hoạch tài nguyên không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Dương Dư trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng cái này viên huyền thiết lệnh cho hắn, Cầm Châu Dương gia con cháu giao cho hắn, lần sau muốn phải thu hoạch một chút quý giá tài nguyên, liền được trao đổi. Đây cũng là phía trước Đông Bảy Châu bảy cái châu vương đường. Tại tông tộc tu hành tài nguyên xuống của thời, chậm rãi trưởng khống một châu nơi, tại sao liền bắt đầu phụng dưỡng Thanh Châu Dương gia. Dương gia con cháu có nhiều như vậy tu hành tài nguyên, trừ Càn Hoàng chi viện bên ngoài, thiếu không được Đông Bảy Châu châu vương duy trì. Đông Bảy Châu các nơi tu hành tài nguyên hội tụ, mới có Dương gia hưng thịnh. Đặc biệt là đến Tiên Tiên, đại tông sư, võ thánh cảnh giới tu hành tài nguyên, những thứ này Càn Hoàng cũng sẽ không cung cấp, Dương gia chính mình thu thập. Dương An tự nhiên điều tra qua Thanh Châu Vương quật khởi kinh lịch, hiện tại chính là tại đi những người này đi qua đường. Chỉ bất quá, Dương An so tất cả mọi người nhanh. Từng trang thắng lợi, tu vi từng bước một tăng lên. Màn đêm buông xuống, trăng tròn lên không. Dương An thần hồn phát sát, tiếp tục cô đọng nguyên tội cổ thần. Hắn đã làm tốt quan tưởng nguyên tội chi thần. Những ngày này, hắn một mực cô đọng nguyên tội cổ thần, trong cơ thể tạo hóa quyền kinh quyền ý toàn bộ bị loại bỏ. Lại tu luyện từ đầu tạo hóa thiên thư võ đạo thiên, quyền ý một lần nữa luyện vào bên trong tận xương thủy. Mặc dù có một đám linh dược phụ trợ, nhưng hắn kém chút rơi xuống đại tông sư trung kỳ tu vi, còn tốt hắn căn cơ vững chắc, còn có cửu khiếu kim đan dược lực phụ trợ, ổn định đại tông sư trung kỳ tu vi. Tạo hóa thiên thư võ đạo thiên quyền ý theo tạo hóa quyền kinh khác biệt không lớn, tự mình tu hành về sau, Dương An có thể phát giác tạo hóa quyền kinh chính là xuất từ tạo hóa thiên thư võ đạo thiên bên trong. Chẳng qua là trong đó một chút tu hành yếu điểm phía trên có cải biến, quyền ý liệm tận xương thủy pháp có chút vấn đề, biết khép kín trên người huyệt khiếu. Dương An phía trước tu hành không có phát hiện vấn đề, chính là bởi vì không rõ ràng huyệt khiếu phương pháp tu hành. Xem ra Càn Hoàng trong tay có hoàn chỉnh tạo hóa thiên thư. Dương An yên lặng thầm nghĩ, tạo hóa đạo tạo hóa thiên thư một sách liền có thể bằng được đại thiện tự quá khứ, hiện tại tương lai tam bổn kinh thư là thượng thừa nhất phương pháp tu hành, có hy vọng thành tựu dương thần. Dương An từ tạo hóa quyền kinh việc này bên trên cảm giác vị này trên danh nghĩa phụ thân thái độ không hữu hảo a, coi hắn là quân cờ ném đến Thanh Châu Dương gia bên trong, cuối cùng mượn hắn đã được như nguyện giải quyết hết bảy vị châu vương. Dương An không biết Vân Mông xâm lấn việc này có hay không tại Càn Hoàng tính toán bên trong, nhưng bây giờ Dương gia con cháu không thể không đi theo tham dự đồng trình, toàn lực ủng hộ Càn Hoàng. Trong triều đình, một mực không ổn định, Dương Dư trưởng lão lúc đến, bởi vì Dương An cùng Hàn gia có thông gia quan hệ, đặc biệt nâng lên Càn Hoàng muốn động thế gia trong tay quyền thế. Việc này nguyên nhân vẫn là Dương An mang binh diệt đi Cẩm Châu Vân Mông đại quân. Dương Dư trưởng lão nói đến không nhiều, chẳng qua là nâng một câu, nhưng Dương An trong lòng biết, vị này Càn Hoàng lại mượn Đông Trinh sự tình hoàn thành mục đích. Việc này vẫn là ở trên người Hàn bố cục. Tạo hóa quyền kinh trên tu hành, nếu như không có mở ra khảm thủy bảng, cường hóa công pháp, Dương An đoán chừng muốn ăn rất lớn thua thiệt. Còn tốt, hiện tại kịp thời giải quyết thai hoàng ẩm. Nhưng những sự tình này cộng lại, để Dương An đối vị này Càn Hoàng lòng cảnh giác lại thêm mấy phần. Người này, thật rất có thể bố cục. Dương An tạm thời không rõ ràng vị này Càn Hoàng mục đích cuối cùng nhất, nhưng đối với mình làm việc, cũng chú ý mấy phần. Tăng thực lực lên, sớm muộn có thể rõ ràng những thứ này nghi hoặc. Có thực lực, mới có đối kháng lực lượng. Lục thân bên trên vấn đề giải quyết về sau, Dương An liền bắt đầu thần hồn tu hành. Thần hồn quan tưởng, Dương An trước hết nhất lựa chọn sắc dục chi thần. Tuyết trung thế giới, trên người hắn trước hết nhất bộ phát chính là sắc dục, trở về sau, kém chút bị tạp niệm ảnh hưởng, thần hồn không ổn định. Cho nên, sắc dục chi thần bị hắn xem như hàng đầu quan tưởng nguyên tội chi thần. Nguyên tội cổ thần xuất hiện ở trong hư không, tay cầm đoạn tội chi kiếm, dưới chân thần phục lấy tâm ma. Nguyên bản không chọn vẹn nguyên tội của ma, biến mất không thấy gì nữa. Dương An cũng không kỳ quái, về sau tu hành, hắn còn biết quan tưởng ra hoàn chỉnh nguyên tội của ma, cuối cùng thần ma một thể, hóa thân nguyên tội thủy thần. Nguyên tội cổ thần khí tức trên thân càng ngày càng mạnh về sau, Dương An bắt đầu sắc dục chi thần quan tưởng. Dương An bung ra trên người tạp niệm, nam nữ ở giữa vẻ dục niệm đầu từng cái toát ra, tràn ngập bên trong thần hồn của Dương An. Hướng về phía quan tưởng đồ, tất cả sắc dục tạp niệm, chậm rãi hội tụ thành vì một cái tỷ lệ vàng so nữ nhân hư ảnh, một cái nhăn mày một đám, cũng là mị lực. Chỉ bất quá, những ý niệm này hội tụ sắc dục chi thần, vẫn là một cái bóng hư ảo. Bung ra đối sắc dục chi thần khống chế, giữa thiên địa sắc dục hội tụ thành một cỗ màu hồng khí tức, hướng phía sắc dục chi thần hư ảnh hội tụ. Thân trên thân, khí tức càng ngày càng mạnh, mị hoặc lực lượng cũng bắt đầu tứ tán tỏa khắp. Dương An đã sớm chuẩn bị, thần hồn quan tưởng ra một cái màu đen không gian, bắt trước lô đen, hấp thu tứ tán tỏa khắp màu hồng khí tức. Những khí tức này nếu như lưu truyền đến ngoại giới, người bình thường trực tiếp sẽ bị điều khởi sắc dục tình, trực tiếp sinh ra nguyên thủy nhất tình cảm, còn không thể khống chế, sẽ khiến rất lớn bạo động. Dương An tự nhiên sẽ không để cho những thứ này màu hồng khí tức ấn tượng bá trạch thành yên ổn. Hắn tu hành gian phòng phía trên, sớm đã bố trí chuẩn bị ở sau. Bá trạch thành mới yên ổn không bao lâu, nếu như nhận sắc dục chi thần ảnh hưởng, rất có thể sẽ gây nên rất lớn náo động. Với tư cách bá trạch thành trưởng không giả, Dương An tự nhiên sẽ không để cho dạng này chuyện phát sinh. Màu đen không gian truyền ra một cỗ hấp lực, đem sắc dục chi thần hấp thu màu hồng khí tức lúc tứ tán tỏa khắp khí tức, toàn bộ tụ lại. Sắc dục chi thần, khí tức trên thân đã từ từ mạnh lên, dạ du, nhật du, khu vật, hiển hình những cảnh giới này nháy mắt hoàn thành. Sắc dục chi thần vốn là sắc dục tụ tập thể, tại ánh trăng trong sáng phía dưới, một đôi màu hồng con mắt trước hết nhất hiện hình. Bản năng nhờ ánh trăng cô đọng âm thần. Màu hồng hai mắt ý cười nhìn về phía Dương An, thần tự nhiên có thể cảm nhận được quan tưởng người. Thần cũng nguyên tội cổ thần không giống, là mượn Dương An quan tưởng, dựa vào sinh linh vạn vật sắc dục trưởng thành. Dương An cho ra là kiếp nổ, như là phụ mẫu sinh ra hài tử, cùng bản thân có quan hệ, lại không phải bản thân. Thân trưởng thành là một mình, tư tưởng cũng là một mình. Một tấm tuyệt mỹ nét mặt xuất hiện tại Dương An trước mặt. Trên gương mặt này, Dương An có thể nhìn ra thế gian tất cả mọi người đối không có định nghĩa. Không phải đơn thuần nữ nhân đẹp, còn có nam nhân dương cường, quý nhân quý khí, hàn môn bất khuất các loại. Khí tức là tụ hợp thể, rất phức tạp. Nhưng chỉ cần nhìn một chút, khẳng định chính là người quan khán trong lòng đẹp. Màu hồng hai mắt nhíu lại, một đạo màu hồng ánh chớp tránh về Dương An. Đạo này màu hồng ánh chớp chẳng qua là bắt chước lôi điện, cũng không phải là chân thực lôi điện, trên bản chất đều là sát dục lực lượng. Nếu như Dương An trúng chiêu, sẽ gặp để hắn lâm vào sát dục bên trong. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dương An trên thân, ánh chớp lóe qua. Lôi kiếp pháp kiếm, lơ lửng tại trước người hắn. Sát dục vẻ nhìn thấy chân thực ánh chớp, trong mắt lóe lên vẻ kiêu rẻ. Đây là chân thực lôi đỉnh, âm thần nhất e ngại lực lượng. Dương An trên thân ánh chớp trừ bỏ sát dục lực lượng về sau, không có hành động. Sát dục chi thần thấy thế, tiếp tục hấp thu trong thiên địa sát dục lực lượng. Thần muốn ngưng thực âm thần, để chân thân hiện hình. Hoàn chỉnh thân hình sắc dục chi thần mới có mạnh nhất thực lực. Màu hồng khí tức bốn phương tám hướng mà đến, một cỗ hướng phía thần cần hội tụ, khí tức trên thân còn tại không ngừng mạnh lên. Nơi xa quan sát Dương An, hít sâu một hơi. Hắn đang chờ tốt nhất xuất thủ thời cơ. Sắc dục chi thần nếu như không có hoàn chỉnh hiện hình, thần hồn lực lượng không đủ, vậy liền duy trì không được nguyên tội cổ thần tấn thăng. Nhưng nếu như sắc dục chi thần quá mức cường đại, đến lúc đó có thể sẽ phản vệ hắn thân. Dương An chăm chú nhìn chằm chằm sắc dục chi thần, hoàn mỹ tỷ lệ vàng so thân hình một chút xíu ngưng tụ, Dương An mặt không đổi sắc. Thẳng đến cuối cùng, sát dục chi thần trong tay bảy đốt roi vàng cuối cùng ngưng thực, Dương An cuối cùng đập thủ. Nguyên tội chi thần trong tay binh khí ngưng thực, liền đã hiện hình hoàn thành. Lôi kiếp pháp kiếm hóa thân lôi đỉnh, kịch liệt lực lượng sấm sét, nhưng không có gây nên người trong thành chú ý, bởi vì hắn bố trí thủ đoạn. Lúc này, hắn ngay tại bên trong tạo hóa hồ lô. Cái này tiểu thiên thế giới, ánh trăng là hắn dẫn vào bên trong tạo hóa hồ lô, sát dục lực lượng có thể đi vào tạo hóa hồ lô, cũng là hắn không có ngăn cản sát dục lực lượng tiến vào tạo hóa hồ lô. Hắn hiện tại xuất thủ, cũng là tại bên trong tạo hóa hồ lô. Mặc kệ lớn bao nhiêu động tĩnh, cũng sẽ không có người phát hiện. Vì phòng ngừa một phần vạn, Dương An còn để trong vòng trăm thước hộ vệ, nô bộc rời đi, miễn cho xảy ra bất trắc. Lôi Long xuất hiện, hiện lên ở Dương An trước người. Tạo hóa hồ lô đã bị hắn nhận chủ, cái này tiểu thiên thế giới chịu hắn trưởng khống. Lôi Long cùng nguyên tội cổ thần hướng phía sắc dục chi thần bay đi. Lôi Long cùng đoạn tội chi kiếm, chém về phía nguyên tội chi thần. Trấn áp nguyên tội chi thần, trước muốn hàng phục thần, đánh phục thần. Loại này mới sinh ra thần linh, tiêu căng khó thuần. Từng đạo cường hành thần hồn lực lượng, chém về phía nguyên tội chi thần. Sắc dục chi thần bảy đốt roi vàng, đối kháng lôi long cùng đoạn tội chi kiếm. Thần muốn hút thu không trung màu hồng khí tức, tiếp tục tăng trưởng thần hồn lực lượng, chợt phát hiện không trung màu hồng khí tức biến mất. Sắc dục chi thần tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, phát ra gầm thét, đằng đằng sát khí nhìn về phía một bên Dương An. Thần thực lực tạm thời tăng lên không được. Lôi long cùng đoạn tội chi kiếm còn tại không ngừng công kích thần, sắc dục chi thần chật vật tránh thoát cả hai công kích. Muốn phải vọt tới Dương An bên này, giải quyết cái này xấu thần chuyện tốt kẻ đầu tê. Vậy mà đoạn thần tu hành, tội ác tại trời. Hóa thân màu hồng khí tức, tránh thoát lôi long cùng đoạn tội chi kiếm, phóng tới Dương An. Dương An nhìn thấy cái này, khóe miệng bỗng nhiên dương lên. Hắn để lôi long cùng nguyên tội cổ thần truy sát sắc dục chi thần lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này. Trên người đối phương khí tức, lúc này đã bị hắn suy yếu đến thấp nhất. Cách đó không xa, nguyên tội cổ thần bỗng nhiên tiêu tán. Dương An vậy mà trực tiếp hóa thân nguyên tội cổ thần. Xuất hiện tại sắc dục chi thần trước mặt vậy mà là thần hồn của Dương An. Cái kia cổ dương khí tức, cho thần người sống cảm giác. Trường không tạo hóa hồ lô cái này tiểu tiên thế giới Dương An, trả lại thần hồn gia trì nhân khí, không độc thủ, căn bản nhìn không ra Dương An là thần hồn. Nguyên tội cổ thần lên không, đoạn tội chi kiếm xuất hiện, hạo nhiên chính khí bao vây lấy nguyên tội cổ thần. Ánh sáng, chính đại, đoạn tội khí tức giao hòa. Nguyên tội cổ thần, vậy mà tại chậm rãi mạnh lên. Tội nghiệt, tội không thể tha thứ. Từng đạo ý niệm xuất hiện tại sắc dục chi thần trên thân. Sắc dục tội, thần phục. Ý niệm không ngừng gia trì, nguyên tội cổ thần lơ lửng tại sắc dục chi thần phía trên. Đây là muốn trực tiếp trấn áp sắc dục vẻ. Sắc dục vẻ màu hồng hai mắt lóe qua vẻ thống khổ, một tia lý trí, để thần theo bản năng hướng về sau né tránh, trốn qua nguyên tội cổ thần trấn áp. Chẳng qua là, sắc dục chi thần còn chưa chậm qua khí, sau lưng lôi long đánh tới. Cái kia kinh khủng lực lượng xâm xét, để sắc dục chi thần trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Đây là hủy diệt lực lượng, không né tránh, trực tiếp sẽ bị lôi long hủy diệt. Thần mới vừa vận hiện hình, có được ý thức, tự nhiên không cam tâm hủy diệt kết cục. Hướng phía trước nguyên tội cổ thần trấn áp vị trí đi tới. Lôi long lúc này mới dừng lại đằng đằng sát khí long thân, lơ lửng tại thần cách đó không xa. Thần phục, thần phục, thần phục. Những ý niệm này không ngừng xuất hiện sắc dục chi thần ý niệm bên trong, không ngừng cho thần tẩy lễ. Vừa mới sinh ra sắc dục chi thần mặc dù trời sinh trưởng không sắc dục lực lượng, nhưng ý niệm cũng không phức tạp, xuất thủ cũng là Dương An đoạn thần trưởng thành lương tiền. Nguyên tội cổ thần ý niệm không ngừng tiến hành tẩy lễ, sắc dục chi thần ý niệm bên trong chậm rãi bị đoạn tội ý niệm trấn áp. Nguyên tội cổ thần là thiên địa sinh ra về sau, trong thiên địa cổ xưa thần linh, trưởng khống nguyên tội thần. Phía sau sinh ra nguyên tội thần ma, đều biết nhận nguyên tội cổ thần ý chí ảnh hưởng. Sắc dục chi thần cũng không ngoại lệ. Nguyên tội bảy thần mặc dù không yếu, nhưng cũng không sánh nổi nguyên tội cổ thần loại này cổ xưa thần linh. Đoạn tội ý niệm trồng ở sắc dục chi thần ý niệm bên trong, không ngừng cắm rễ. Đoạn tội ý cảnh không ngừng trưởng thành, rất nhanh liền dung nhập sắc dục chi thần ý niệm bên trong, lẫn nhau giao hòa. Sắc dục chi thần tự động đi đến nguyên tội cổ thần dưới chân. Trong niệm thành công. Dương An thấy cảnh này, thở dài một hơi. Gian nan nhất một bước cuối cùng hoàn thành. Trấn áp nguyên tội chi thần về sau, liền muốn trồng trọt ý niệm, đây là gian nan nhất một bước. Ý niệm trồng trọt sau khi thành công, nguyên tội cổ thần liền có thể hấp thu sắc dục chi thần ý niệm, sắc dục chi thần lớn mạnh đồng thời, cũng biết mang theo Dương An thần hồn ý niệm lớn mạnh. Đây cũng là nguyên tội cổ thần kinh đặc biệt phương pháp tu hành. Tu hành đến cuối cùng, liền có 7 tôn nguyên tội chi thần cấp dưỡng, thần hồn tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Tu hành lúc mặc dù gian nguy, nhưng ích lợi cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Lúc này, một cỗ thần hồn lực lượng truyền đến. Chương 169, thần hồn phá cảnh. Trăng sáng cao chiếu. Bá Trạch Thành. Phủ đốc phủ bên trong. Dương An tu hành chỗ, nếu có người tới nơi này, sẽ gặp phát hiện trong phòng không có mưa hay. Bên trong tạo hóa hồ lô, Dương An nhục thân vẫn như cũ giấu ở bên trong tạo hóa hồ lô. Sắc dục chi thần mặc dù thần phục, trong thần hồn đã trông niệm, nhưng ở tạo hóa hồ lô cái này tiểu thiên thế giới bên trong, càng thêm bảo hiểm. Thần hồn xuất hiện tại 50.000 đồng trình quân đóng quân Bá Trạch Thành, cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Trong thành khí huyết vốn là dâng trào, Dương An trước đây tu hành, thần hồn đều cũng không cách xa nhục thân quá xa, để tránh thần hồn bị đại quân khí huyết làm bị thương. Thần hồn thụ thương, muốn phải khôi phục, giá phải trả tương đối lớn. Tại tạo hóa hồ lô cái này tiểu thiên thế giới bên trong, vừa vẫn thích hợp Dương An trấn áp sắc dục chi thần. Màu hồng sắc dục lực lượng không ngừng từ ngoại giới tràn vào, vừa mới còn hề bại sắc dục chi thần, khôi phục mấy phần, thực lực còn tại không ngừng tăng trưởng. Thần hồn của Dương An cũng có thể cảm giác được một cỗ thần hồn lực lượng tràn vào trong thần hồn của hắn, không ngừng lớn mạnh. Thần hồn lực lượng không ngừng tăng trưởng, trừ thánh ngôn tẩy lễ bên ngoài, Dương An còn chưa bao giờ có loại này nhanh chóng tăng lên cảm giác. Nguyên tội cổ thần trong hai mắt dần dần có linh động khí tức. Trước đây ngưng tụ thần hồn, mặc dù chân thực, nhưng thiếu khuyết linh động, màu hồng sắc dục lực lượng hóa thành thần hồn lực lượng, cuối cùng lại hóa thành con mắt linh động. Điểm này, Dương An trước đây thế nào quan tưởng, đều hoàn thành không được, hắn còn tưởng rằng thần hồn lực lượng không đủ nguyên nhân. Nhưng nhìn xem vừa rồi tràn vào sắc dục chi thần lực lượng, mới biết được trấn áp nguyên tội bảy thần tác dụng. Tăng trưởng thần hồn lực lượng đồng thời, để nguyên tội cổ thần càng thêm linh động, hóa thành chân thực nguyên tội cổ thần. Thần linh đồng dạng có thất tình lục dục, nhưng những thứ này đều chịu thần linh chưởng khống. Thần hồn lực lượng tăng trưởng, thẳng đến một cái giới hạn trị giá, trực tiếp đã đột phá. Dương An thấy thế, sửng sốt một chút. Vốn cho là còn cần tìm chút thời giờ, phá một cái bình cảnh, trực tiếp liền không còn. Hắn trải nghiệm qua phụ thể, hiện hình bình cảnh ngăn không được hắn, nhưng trực tiếp không có, hắn là không nghĩ tới. Thần hồn lực lượng tăng trưởng cũng không đình chỉ, còn tại chậm rãi tăng trưởng. Hắn thần hồn lực lượng vững chắc tại hiện hình trung kỳ về sau, tăng trưởng bắt đầu trở nên chậm. Cuối cùng, thần hồn vững chắc hiện hình trung kỳ về sau, ngừng lại. Sắc dục chi thần mở hai mắt ra, nhìn thấy màu hồng sắc dục lực lượng không tại tăng trưởng, nghi ngờ nhìn về phía Dương An. Dương An thần niệm khẽ động, một đạo ý niệm truyền vào sắc dục chi thần thần niệm bên trong. Sắc dục chi thần lại hai mắt nhắm lại, thần hồn dung nhập nguyên tội cổ thần ngồi xuống, biến mất. Dương An thở dài ra một hơi, cuối cùng là viên mãn hoàn thành thần hồn tấn thăng. Sắc dục chi thần hiện tại tương đương với bám vào Dương An quan tưởng nguyên tội chi thần bên trên, tu vi không thể vượt qua thần hồn của Dương An tu vi. Dương An tu vi đột phá đến hiện hình trung kỳ, sắc dục chi thần nhiều nhất liền chỉ có thể tăng trưởng đến hiện hình trung kỳ, muốn phải lần nữa tăng lên, chỉ có thể chờ đợi Dương An tu vi tăng lên. Tu hành nguyên tội cổ thần kinh, muốn phải tăng lên, chỉ có thể tiếp tục trấn áp nguyên tội chi thần, trồng trọt ý niệm mới có thể tăng lên. Vừa mới tấn thăng, Dương An sẽ không gấp gáp tiếp tục quan tưởng nguyên tội cổ thần. Hắn còn muốn củng cố thần hồn tu vi, tiếp tục cô đọng nguyên tội chi thần. Hôm nay thuận lợi tấn thăng, hắn thế nhưng là chuẩn bị một đám chuẩn bị ở sau. Lần sau muốn phải tấn thăng, liền cần quan tưởng ra hai tôn nguyên tội chi thần, độ khó lại lần. Hắn cần làm chuẩn bị, liền muốn càng nhiều. Hiện hình cảnh giới mỗi một lần tấn thăng, độ khó cũng là trước một lần hơn gấp 2, nhưng tấn thăng tốc độ cũng nhanh, đến tiếp sau ích lợi cũng rất cao. 7 tôn nguyên tội chi thần toàn bộ trấn áp, trồng trọt ý niệm về sau, tương đương với có 7 cái đạo thuật thiên phú đỉnh tiêm người toàn lực giúp hắn tu hành, tu vi tiến lên thật nhanh. Đây cũng là nguyên tội cổ thần kinh chỗ cường đại. Cái khác phương pháp tu hành, tiền kỳ chậm, hậu kỳ chậm hơn. Nguyên tội cổ thần kinh tu hành, độ khó tầng tầng lớp lớp, nhưng chỉ cần vượt qua, tu hành chỉ biết càng lúc càng nhanh. Thần hồn trở về nhục thân, lúc này Dương An thân hình mới hiện ra. Vị trí của hắn rời thần hồn cũng không xa. Nếu như sắc dục chi thần xảy ra vấn đề, hắn liền từ bỏ lần này tấn thăng, dùng khí huyết lực lượng trấn vỡ sắc dục chi thần, nghi hoặc đốt cháy rơi sắc dục chi thần thần niệm, lần sau tại tiếp tục tấn thăng. Lần thứ nhất tấn thăng, Dương An làm rất nhiều chuẩn bị, cũng làm dự tính xấu nhất. Thất bại một lần, nhiều nhất là tiêu hao thần hồn lực lượng, kéo sau thần hồn tấn thăng thời gian mà thôi. Hiện tại thành công tấn thăng, thần hồn trở về nhục thân. Bên trong tinh nguyên thượng thai truyền đến nhục thân cùng thần hồn tầm đó liên hệ. Hắn hiện tại tu vi tăng lên tới đại tông sư trung kỳ, bởi vì trùng tu nguyên nhân, còn tại củng cố tu vi. Thần hồn tăng lên tới hiện hình trung kỳ. Ấn cảnh giới để tính, thần hồn cảnh giới sai tu vi võ đạo một trọng, nhưng chiến lực lại tăng lên không ít. Thần hồn giao thủ phương thức theo võ đạo không giống, hắn hiện tại mặc dù là hiện hình cảnh giới, nhưng liền xem như gặp được phụ thể cao thủ, thần hồn cũng không sợ. Thánh luôn tẩy lễ, hắn thần niệm đã nhanh thuần dương hóa rồi, nguyên tội cổ thần, vốn là cường đại thần hồn, vừa mới quan tưởng sắc dục chi thần, cũng là hắn chiến lực. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ý niệm khế động, Dương An đã đi ra tạo hóa hồ lô, trực tiếp đem tạo hóa hồ lô thu vào bên trong ly hỏa không gian. Hắn thử qua, tạo hóa hồ lô không có sinh vật còn sống, mới có thể để vào bên trong ly hỏa không gian. Ánh trăng vẫn như cũ, Dương An lại té nằm trên giường gỗ. Trấn áp sắc dục chi thần, thần hồn, tâm thần đều tiêu hao không ít. Giấc ngủ vừa vặn bổ sung một cái. Ánh bình minh rơi lả tả. Uống. Một thiếu niên lang tại dưới ánh bình minh luyện quyền. Quyền động sóng gió nổi lên, chân đạp lá khô theo. Trong nội viện gây nên động tĩnh rất lớn, bất quá ngoài viện hộ vệ sớm đã thành thói quen, từng cái canh giữ ở bên ngoài viện. Người động lên như diều gặp gió, ở trên cao nhìn xuống quan sát cả toàn thành. Người ngưng phế phủ, cốt tủy, huyết dịch đều tại vận động, cả người trên thân, khí huyết bốc hơi, nhẹ nhàng rơi vào sân trung ương. Quả nhiên, tấn tạo hóa thiên thư võ đạo thiên tu hành tạo hóa thánh thể, tốc độ lại nhanh mấy phần. Dương An tại tu hành tạo hóa thiên thư võ đạo thiên thời điểm, đồng thời tu hành tạo hóa thánh thể cô đọng pháp. Đây là rèn luyện quá trình, theo bình thường tu hành, một chút xíu tu hành, vững bước cô đọng. Tu hành tạo hóa thiên thư võ đạo thiên về sau, tu vi của hắn lại vững chắc rất nhiều, trong xương thủy quyền ý, mỗi ngày đều đang gia tăng. Thẳng đến tu hành đến dễ tụy như xương cảnh giới, liền xem như lại thành. Vận lực phát quyền, kình lay động cốt tủy. Quyền pháp tu hành hoàn thành, Dương An chậm rãi kết thúc công việc. Trên thân tự loạn khí tức, chậm rãi khôi phục, đợi đến Dương An đứng dậy, hô hấp khôi phục lại bình tĩnh, khí tức trên thân thu liễm vào bên trong tận xương thủy. Bất quá mấy hơi thở, tựa như người bình thường đồng dạng. Nếu như không phải trong sân vừa bộn bộ dáng, căn bản nhìn không ra đây đều là Dương An tạo thành. Tại Dương An rời đi về sau, người hầu bắt đầu quét dọn sân nhỏ. Dương An đi đến bên hồ cái đỉnh, trong đỉnh đã bày ra hảo dự thiện, những này là Hàn gia cùng Dương gia đưa tới đồ vật. Cũng là hắn khoảng thời gian này loại bỏ trong cơ thể quyền ý, bổ dưỡng nhục thân phụ trợ dược vật. Quyền ý vấn đề mặc dù giải quyết, nhưng đến tiếp sau còn cần dược thiện bổ dưỡng, có thể tăng tốc tu hành tiến độ. Những dược vật này theo cửu khiếu kim đan dược lực cùng một chỗ tẩm bổ Dương An nhục thân, tu hành tiến triển càng nhanh. An dược thiện nhìn xem trong hồ cảnh sắc, thời gian cuối thu gần bắt đầu mùa đông, một mảnh tiêu điều. Dương An hỏi thăm qua Thanh Châu lấy đông vị trí, bắt đầu mùa đông về sau đều biết tuyết rơi. Cẩm Châu, Mang Châu, Kỳ Châu ba châu cũng không ngoại lệ. Người Vân Mông trận này xâm lấn cũng là cùng cái này có quan hệ. Đoạt đại càn lương thực, việc này phát sinh qua không ít, nhưng chưa hề bộc phát qua như thế lớn chiến tranh. Ba châu thất thủ, người Vân Mông cướp đi lương thực không ít. Bá Trạch thành bên trong kho lúa không bị ảnh hưởng, cũng là người Vân Mông đến tiếp sau muốn phải vận lương về Vân Mông đế quốc, đáng tiếc tất cả những thứ này đều bị Dương An mang binh cho phá diệt. Toàn bộ hóa thành chiến công của hắn. Thiếu gia, trong cung đưa tới thánh chỉ. Dương Hóa Trạch vội vã chạy tới. Nhìn thấy Dương An, vội vàng nói: "Đi, ra ngoài nên đón." Dương An gật gật đầu. Hắn biết, đây cũng là diệt hết Cẩm Châu Vân Mông kỵ binh ban thưởng. Phó thông soái vị trí, cần phải ổn. Bá Trạch thành công phá sau, 50.000 đại càn binh sĩ đều còn tại Bá Trạch thành đóng giữ, đều đang đợi triều đình cùng Mang Châu gửi thư. Cái này hai bên không gửi thư, không đưa tới quân lệnh, chư tướng sĩ cũng không thể rời đi Bá Trạch thành. Nếu như tự mình rời đi, đến lúc đó liền biết quân pháp xử trí. Dương An cùng Dương Hòa Trạch ra ngoài nên đón thời điểm, trong phủ những người khác sớm đã tại phủ đốc phủ trước chờ hồi lâu. Phủ đốc phủ phía trước, một đội nhân mã xuất hiện, phía trước nhất là một cái cầm thánh chỉ thái giám. Khí huyết tận trời, quyền ý sâu tận xương tủy bên trong, một cô âm nhu quyền ý như ẩn như hiện. Dương An trong lòng, đây cũng là một cái đỉnh phong đại tông sư. Hắn sớm biết càn hoàng không đơn giản, không nghĩ tới phái ra đưa thánh chỉ thái giám, cũng là đỉnh phong đại tông sư cao thủ, có thể thấy được hoàng thất thực lực không đơn giản. Đỉnh phong đại tông sư tại Thanh Châu Dương gia cũng là trưởng lão cấp bậc. Người này linh nhục hợp nhất, là chuyên môn tu hành võ đạo thái giám. Dương An không biết đến thực lực của người này, nhưng chắc chắn sẽ không yếu. Cung kính tiếp người này vào phủ, Dương Hòa Trạch đem mấy khối vàng ròng để vào vị này thái giám trong tay áo, đối phương dáng tươi cười nhiều hơn mấy phần. Dương An thế mới biết, người này là cung đình ngũ đại công công một trong Đông Cung Âm Liên Hoa. Trong phủ, Dương An tiếp nhận thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Đạo thứ nhất ý chỉ là hắn thành là Đông Trinh quân phó thống lĩnh, dẫn 50.000 Cẩm Châu Đông Trinh quân. Đạo thứ hai ý chỉ mệnh hắn mang binh tiến công Tạo Châu, đoạt lại đại cản lãnh thổ. Hai đạo ý chỉ đều không có vượt quá Dương An đoán trước. Xuất binh thời gian là một tháng sau, tại đây quá trình bên trong, Dương An có thể tại Cẩm Châu chứng minh, tổng binh ngựa không thể vượt qua 80.000. Tại Dương An lĩnh chỉ tạ ơn về sau, lại cho đưa Âm Liên Hoa mấy khối vàng dòng về sau, hắn lúc này mới lại thần thần bí bí nói với Dương An, nếu như có thể đánh bại Tạo Châu, sẽ thừa kế tước vị. Dương An vốn cho là Âm Liên Hoa biết tại Bá Trạch thành nán lại một đoạn thời gian, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, không nghĩ tới người này tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Trong phủ ăn một bữa về sau, liền vội vã rời đi. Cái này diễn xuất ngược lại để Dương An có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng người này cùng lúc trước đưa thánh chỉ thái giám có khác nhau, thẳng đến Dương Hòa Trạch đề cập với hắn đến triều đình thế cục dung chuyện, chết không ít người, lúc này mới hiểu rõ. Đây là muốn về Ngọc Kinh kiếm một trận canh. Bá Trạch thành bị Vân Mông đại quân chiếm lĩnh qua, sau đó lại bị đại cản binh sĩ cướp về, vị này Âm Liên Hoa công công là nhìn không có nhiều chất béo, lúc này mới vội vã rời đi. Dù sao, những cái kia trong triều những cái kia thế gia trong tay, thế nhưng là có của cải đáng giá, bí dược. Đặc biệt là có trợ giúp đại tông sư tu hành bí dược, trừ thế gia bên ngoài, có rất ít dẫn ra ngoài. Vị này Âm Liên Hoa công công muốn phải phá cảnh, cơ duyên vẫn là tại đây chút bị cản hoàng thanh lý thế gia trong tay. Dương An biết được nguyên do về sau, không để ý. Trong triều thế cục thay đổi, tạm thời không ảnh hưởng tới trên người hắn, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước thu phục 4 vị khác thống lĩnh, trưởng khống 50.000 đồng chinh quân, khiến cái này người toàn bộ trở thành trấn đông quân binh sĩ. Đồng thời, trưng thu binh sĩ sự tỉnh cũng muốn bắt đầu. Việc này, hắn đương nhiên phải để vừa mới cùng hắn thông gia Hàn gia ra sức. Đồng thời, Dương Văn Diệu bên này cũng muốn tăng tốc tiến trình, những thứ này Dương gia con cháu, chỉ cần thu phục, thiên nhiên chính là người của hắn. Trung tâm so người khác cao hơn mấy phần, có thể trưng binh, bổ sung chiến trường tử vong người, còn ngoài định mức trưng binh 30.000, tổng có 8 vạn nhân mã, ở trong đó liền có rất nhiều chức vị có thể an bài nhân thủ của hắn. Đặc biệt là 4 vị thống lĩnh, 30 vị tướng quân vị trí, những thứ này hắn đều muốn một lần nữa an bài. Hắn thành làm phó thống soái, phía trước thống lĩnh vị trí, có thể lại để bạt một người. Đại tông sư cao thủ không nhiều, cho nên hắn muốn an bài trung tâm đồng thời tu vi không kém người ngồi lên thống lĩnh vị trí. Thống lĩnh nhân số bên trên, chí ít có một nửa là chung với hắn. Về phần lúc đầu 4 vị thống lĩnh Quách Văn Đức, Ngũ Vinh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hành Tu Bình bốn người này, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cả đám đều muốn thu dụng. Từng bước một đến, hắn còn có hơn một tháng thời gian. Thân binh nhập ngũ, đồng thời cần huấn luyện. Đám người tiến công Tạo Châu thời điểm, hẳn là lập đông trước sau, lúc đó, không sai biệt lắm tuyết rơi. Chống lạnh vật phẩm hắn đều được theo triều đình muốn. Bên này vừa mới đại thắng, triều đình bên kia cần phải sẽ không kịp lấy. Dương An dự định sắp xếp người đi triều đình bên kia đòi hỏi. Tiến công Tạo Châu, cái này thế nhưng là cản hoàng mệnh lệnh, hướng phía dung chuyển, tạm thời sẽ không có người rủi ro. Ý niệm khẽ động, Dương An trực tiếp an bài Dương Hòa Minh đi muốn nhóm này quân lu. Qua mùa đông vật tư, nhất định phải nhanh giải quyết. Sắp xếp người gọi tới Dương Hòa Minh, phân phó hắn đi đòi hỏi nhóm vật tư này. Đồng thời, cũng cho Dương gia đưa tin. Nhóm vật tư này rất mấu chốt. 30.000 tân binh nhu cầu cấp bách nhóm vật tư này. Nguyên bản 50.000 đồng chinh quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không muốn, đến lúc đó trinh tân binh không có chết ở trên chiến trường, mà là bị đồng cứng chết trên đường. An bài tốt những thứ này sau, Dương An tiếp tục tu hành, gần nhất xuất hiện thật nhiều đỉnh phong đại tông sư cao thủ, tiến công Tạo Châu. Cũng có khả năng tao ngộ đỉnh phong đại tông sư cao thủ, hắn phải tiếp tục tăng thực lực lên, đồng thời cũng là vì lần sau xuyên qua làm chuẩn bị. Dương An tính toán qua thời gian, hơn một tháng bên trong, rất có thể nên đón lần thứ tư xuyên qua bổ sung năng lượng hoàn thành. Nhiều một lần xuyên qua, thực lực của hắn liền có thể tiếp tục tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, thiến công Tạo Châu cũng an toàn một chút. Từ khi tu vi của hắn đột phá đến đại tông sư trung kỳ về sau, xuyên qua công năng bổ sung năng lượng tốc độ lại nhanh không ít. Dựa theo hiện tại bổ sung năng lượng tiến độ, cần phải có thể tiến hành lần thứ tư xuyên qua. Xuyên qua thế giới bên trong không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có ban thưởng bảo dương. Dị hỏa cùng cựu khiếu kim đan tác dụng không nhỏ, thần vương thể uy năng dần dần phát huy, đợi đến chút thành cựu, thực lực của hắn lại có thể tăng lên một mạng lớn. Dung binh luyện thể phụng dưỡng thần binh hiệu quả không sai, hắn trong khoảng thời gian này, dùng đến Dương gia cùng Hàn gia thu thập vật liệu luyện khí, toàn bộ tăng lên tới danh khí cấp bậc. Đại Minh Chu Tức cũng đã đến nửa bước thần binh cấp bậc, tiếp tục tăng lên, một ngày nào đó, khẳng định có thể luyện thành thần binh, đến lúc đó, môn này thần thông lại có thể tăng lên chiến lực của hắn, an toàn lại có mấy phần bảo hộ. Chương 170, nửa thần binh. Đại Minh Chu Tức vốn là danh khí, rời thần binh còn có chiến lệnh, nhưng ở Dương An rất nhiều vật liệu luyện khí phụng dưỡng phía dưới, dần dần thoát ly danh khí cấp bậc. Mặc dù còn chưa tới thần binh cái này một cấp bậc, nhưng cũng có thể xưng là nửa thần binh, còn muốn tăng lên, cần vật liệu luyện khí liền tương đối chân quý. Tạm thời, Dương An cũng không chiếm được cấp bậc kia vật liệu, cũng là dùng để rèn đúc thần binh vật liệu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn lại 12 thanh kiếm, tăng lên tới danh khí cấp bậc về sau, tăng lên liền chậm rất nhiều, đây là bản thân chất liệu nguyên nhân, muốn phải tăng lên, hoặc là lượng lớn vật liệu luyện khí, hoặc là chân quý vật liệu luyện khí. Dương gia cùng Hàn gia tạm thời cũng thu thập không đến những thứ này, bất quá lúc này những thứ này kiếm, tạm thời đầy đủ hắn sử dụng. Đại tông sư cảnh giới, sử dụng vũ khí cũng là danh khí cấp bậc này. Hiện tại bình thường đỉnh phong đại tông sư toàn lực xuất thủ, cũng đánh không nát danh khí. Nếu như là Dương An, toàn lực hóa rồng cấp bậc này, vậy liền khác nói. Nửa thần binh cấp bậc này, độ cứng càng mạnh, cho dù là Dương An, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, cũng khó có thể tổn hại. Trừ phi vận dụng thần thông, dị hỏa loại hình năng lực, mới có thể hủy hoại. Dương An có năng lực như thế, cũng không biết nếm thử. Chữa trị những thứ này danh khí, nửa thần binh, tiêu hao cũng không nhỏ. Lúc trước gây mất còn chưa tới danh khí vân toa, mượn dùng Tuyết Trung Thiên Địa lực lượng, cùng thiên địa phù hợp, lại dùng Võ Đế Thành bên trên kiếm, mới chữa trị. Ở cái thế giới này, hắn còn mượn dùng không được thiên địa lực lượng, muốn phải chữa trị còn phải dùng dung binh luyện thể, mượn dùng cái khác binh khí hoặc là vật liệu tiến hành bổ sung, cái này tiêu hao cũng không nhỏ. Vô Song kiếm hạp bên trong 13 thanh kiếm lúc này sớm đã dung nhập nhục thể của hắn bên trong, nhục thể của hắn cường độ cũng tăng lên không ít. Tiếp tục tăng lên những thứ này kiếm, nhục thể của hắn cũng có thể tiếp tục tăng lên. Trên người Vô Song kiếm hạp cũng không vứt bỏ, tạm thời còn muốn dùng cái này làm yểm hộ. Dung binh luyện thể, thần binh nhập thể môn này thần thông, hắn tạm thời còn không nghĩ bại lộ. Từ hắn Vô Song 13 kiếm chém giết nhiều cái đại tông sư sau, rất nhiều người đều biết hắn lấy khí ngự kiếm chi thuật. Thánh chỉ nơi tay, Dương An phái người triệu tập 4 vị thống lĩnh, trước chiếm chủ động vị trí, thu phục 4 người. Cho dù có thể triệt để thu phục, cũng cần 4 người mặt ngoài thu phục, thu nạp Đông Trinh quân binh quyền. Trước đây, Đông Trinh quân thống soái là Lý Hàn Yiye, chờ đợi hắn quân lệnh. Hiện tại hắn làm phó thống soái, những người này liền được trước hết nghe hắn quân lệnh. Cho dù là thống soái Lý Hàn Y đối Cẩm Châu binh mã có quân lệnh, cũng phải nghe hắn ý kiến. Phái người mời 4 vị thống lĩnh về sau, Dương An đi hướng trong hành lang. 4 vị thống lĩnh tiến vào Bá Trạch thành về sau, binh mã phân tán tại 4 cái phương vị, trấn thủ lấy Bá Trạch thành. Dương An phái người cũng là hướng phía 4 phương 8 hướng chạy đi. Lấy ra một thanh sách, Dương An chậm rãi nhìn, quyển sách trên tay của hắn đều xem hết, còn có một chút sách là Dương gia cùng Hàn gia đưa tới đều thấy không sai biệt lắm. Bên trong Bá Trạch thành cũng thu thập một bộ phận. Hắn thần thông bên trong hạo nhiên chính khí tăng lên, còn phải đọc sách, đặc biệt là sách mới, nhìn sau thu hoạch nhiều, hạo nhiên chính khí tăng trưởng liền biết nhanh rất nhiều. Ôn Cố Chi Tân cũng có thu hoạch. Hắn hiện tại nhìn sách là một bản sách cũ, đương triều danh thần, lễ bộ thượng thư Lý Thần Quang viết sách. Thư tịch bên trong, nâng lên vô ý tức vô tư, thiên hạ vạn vật làm một thể học vấn, điển hình lý thức học phái, lại gọi là tâm học. Chú ý tâm thành thì ý đã đến. Dương An nhìn về sau, cảm thấy có chút ý tứ, theo một vị nào đó bậc thầy có chút cùng loại. Lần nữa lấy ra là xem, Dương An thấy say xương ngon lành. Có chút kiến giải, lần nữa quan sát, vẫn là có thu hoạch. Tại Dương An đọc sách trong khoảng thời gian này, mấy vị thống lĩnh đồng thời đi tới phủ đốc phủ phía trước, 4 người hàn huyên sau khi, tại quản gia dẫn đầu phía dưới, đi tới đại sảnh bên ngoài. Dương An quan sát thư tịch thời điểm, thần thức một mực ly thể, mấy người còn chưa tới gần đại sảnh, Dương An liền phát hiện, bất quá vẫn tại đọc sách. Thiếu gia, 4 vị thống lĩnh đến. Thanh âm của quản gia vang lên. "Tốt, tiến vào." Dương An đơn giản trả lời. 4 vị thống lĩnh liếc nhau, cùng đi tiến vào đại sảnh, nhìn thấy ngồi tại trong hành lang ương chính đọc sách Dương An. Ti trước gặp qua phó thống soái. 4 người quỳ một chân trên đất, đồng thời hô. Quách Văn Đức, Ngụ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hành Tu Bình 4 người cũng thu được tin, biết Dương An trở thành phó thống soái, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. 4 vị thống lĩnh đã biết được bản tướng tấn thăng phó thống soái, cái kia cũng cần phải biết được, 4 vị thống lĩnh dưới tay binh sĩ đều nhập vào trấn Đông quân bên trong. Dương An để sách xuống, ý vị thâm trường nhìn về phía 4 người. Dương An có ý tứ là về sau 4 người Đông Trinh quân, toàn bộ nhập vào Dương An trấn Đông quân bên trong. Bọn hắn những người này mặc dù xem như Đông Trinh quân, nhưng lại thuộc trấn Đông quân. Trấn Đông quân là Càn Hoàng ban cho Dương An đạo môn khảo hạch đứng đầu bảng xưng hảo, xem như thiên tử quân. Đám người tự nhiên biết ở trong đó khác biệt, trấn Đông quân chi đội ngũ này, chủ ý nghe Dương An hiệu lệnh, nghe Càn Hoàng lệnh. Chủ yếu nhất vẫn là nghe hắn Dương An lệnh. Ti chức tuân mệnh. Quách Văn Đức, Ngụ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hành Tu Bình 4 người liếc nhau, điểm giống nhau gật đầu. Dương An thấy 4 người bộ dáng, đoán được 4 người phía trước liền có câu thông qua. Cũng không ngoài ý muốn, hắn trước đây hiện ra chiến lực, cộng thêm chiến công, 4 người là lão tướng, có thể tu hành đến đại tông sư cảnh giới, trở thành thống lĩnh, tự nhiên không phải ngu muội người. Đối với tràng cảnh này, 4 người sớm có suy đoán, cũng có ứng đối pháp. Dương An nhìn 4 người không có công nhiên phản đối, gật gật đầu. 4 người cũng là lão tướng, không có làm ra quá giới hạn cử động, không nhường Dương An xuống đài không được. Càn Hoàng xuống thánh chỉ, Trấn Đông quân muốn tăng cường quân bị đến 80.000 đại quân, lập đông trái phải tiến công Tạo Châu, làm cho bọn ta đoạt lại Vân Mông trong tay Tạo Châu. Dương An nói ra Càn Hoàng thánh chỉ sự tình, việc này không tính bí ẩn, 4 người với tư cách thống lĩnh, tự nhiên cần báo cho. 4 vị thống lĩnh nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Tiến công Tạo Châu sự tình, 4 người có thể đoán được, nhưng tăng cường quân bị sự tình, 4 người ngược lại là không nghĩ tới. Nguyên lai tưởng rằng, nhiều nhất liền chứng minh, bổ sung trước đây chiến tổn, không nghĩ tới thoáng cái mở rộng đến 80.000 đại quân. Mới tăng hơn 30.000 tân binh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dương phó thống soái, quân nhu có thể chuẩn bị kỹ càng. Quách Văn Đức liền vội vàng hỏi. Bọn hắn trước đây không ngờ tới tăng cường quân bị chính là bởi vì lập đông sự tình, tiến vào Cẩm Châu 50.000 đại quân có quân nhu, có thể dự bị qua mùa đông, cộng thêm có Cẩm Châu thiết tế, cần phải sẽ không thiếu. Nhưng nếu như tiến công Tạo Châu, nguyên bản quân nhu liền có thể không đủ, còn có 30.000 tân binh, vốn có quân nhu còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là mùa đông vật tư, những thứ này đều cần sớm chuẩn bị. 4 người phỏng đoán, cho dù chứng minh, cũng hẳn là đầu xuân sau mới bắt đầu. Hiện tại liền bắt đầu chứng minh, vượt quá 4 người dự kiến. Bản tướng đã phái người thúc việc này, định tại bắt đầu mùa đông phía trước, chuẩn bị kỹ càng qua mùa đông quân lu, chư vị thống lĩnh cũng có tiếp tế. Dương An gật gật đầu, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Càn Hoàng đưa ra mệnh lệnh này, đương nhiên phải là Trấn Đông quân giải quyết vấn đề này. Dương phó thống soái, là mạt tướng lo ngại. Quách Văn Đức cung kính trả lời. Hắn nghe Dương An nói như vậy, khẳng định không chỉ cho tân binh tiếp tế, còn qua bọn hắn đồng vật tư. Nguyên bản hắn còn nghĩ đưa ra vấn đề này, Dương An trả lời, hắn không lời nói. Còn lại ba vị thống lĩnh nhưng có nghi vấn. Dương An nhìn về phía Ngũ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hạnh Tu Bình ba người. Dương phó thống lĩnh chuẩn bị sung túc, mặt tướng không có nghi vấn. Ngũ Vĩnh Nguyên trả lời, không có. Cung Hoa Mậu, Hạnh Tu Bình đi theo phụ hòa nói, tốt, tân binh nhập ngũ về sau, cần lão binh dẫn đầu, đến lúc đó cần tại nguyên 50.000 trong đại quân điều người tiến vào lính mới bên trong, chư vị nhưng có nghi vấn. Dương An lại tiếp tục nói, bốn người cho thấy bên trên thần phục cùng hắn, nhưng hắn cũng không vì bốn người cho thấy thần phục, liền không làm gì. Điều lão binh chính là tan rã bốn người trong tay binh quyền bắt đầu. Điều đi qua những người này, đương nhiên phải thượng vị, cũng là cho vốn có lão binh nhìn xem, đi theo hắn Dương An đông trình, có thể tấn thăng. Mệnh lệnh này thuộc về bình thường phạm chủ. Điều chính là 50.000 đại quân, đồng thời bao hàm vốn có trấn đông quân. Bốn người trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ lợi và hại. Dương An thấy thế, trên thân đại tông sư trung kỳ tu vi bộc phát, khí tức cường đại hướng phía bốn người xung kích. Quách Văn Đức, Ngũ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hạnh Tu Bình bốn người vội vàng bộc phát khí huyết chống cự, lại bị trấn áp. Bốn người liên thủ, khí huyết hội tụ chống cự. Hừ. Dương An một thân hừ lạnh, khí tức càn quét hướng bốn người. Vành. Quách Văn Đức, Ngũ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hạnh Tu Bình bốn người trực tiếp bị đẩy lui, ngã nhào trên đất. Bốn người một mặt chấn kinh, bởi vì bốn người phát hiện Dương An tu vi đã là đại tông sư trung kỳ. Đám người lần thứ nhất thấy Dương An thời điểm, đối phương vẫn là đông trinh quân bên trong không đáng chú ý tướng quân, tiên tiên cảnh giới tu vi, tính bốn người thuộc hạ. Lần nữa tại Bá Trạch Thành gặp mặt thời điểm, đối phương đã là trấn đông quân thống lĩnh, theo chân bọn họ cùng cấp bậc, tu vi giống như bọn hắn là đại tông sư sơ kỳ. Chiến lược mặc dù mạnh mẽ, nhưng cảnh giới cũng không vượt qua quá nhiều. Không nghĩ tới, tại Bá Trạch Thành đánh bại khoảng thời gian này, Dương An lại đột phá, đạt tới đại tông sư trung kỳ tu vi, đã viễn siêu bốn người. Đặc biệt là Dương An trên người nồng đậm khí huyết lực lượng, so với bình thường đỉnh phong đại tông sư đều mạnh hơn. Cho dù là đông trinh quân thống soái Lý Hàn Yiye, quang khí huyết chi lực không nhất định có thể so sánh với Dương An bảy già khí huyết lực lượng. Mặt tướng tuân mệnh. Quách Văn Đức dẫn đầu đứng dậy, quỳ một chân trên đất, trả lời. Dương An hiện ra thực lực, thiên tư quá khủng bố, chỉ sợ không bao lâu, tu vi là có thể đuổi kịp Lý Hàn Yiye. Đối như thế thiên tư tung hoành người, phản kháng ngu xuẩn nhất phương thức. Mặt tướng tuân mệnh. Ngũ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hạnh Tu Bình liền vội vàng đứng lên, nửa quỳ trả lời. Mấy người cũng phản ứng rất nhanh. Dương An có loại thực lực này, phản kháng cũng không phải lựa chọn tốt. Tốt. Vậy cứ như thế quyết định. Dương An thấy bốn người bộ dáng, gật gật đầu. Mục tiêu của hôm nay xem như hoàn thành, hiện ra thực lực, đã thực lực mạnh mẽ chấn áp đám người. Lần này hiện ra thực lực, so với lần trước càng mạnh, có thể để cho bốn người sinh không nổi lòng phản kháng. Một cái khác mục đích, chính là điều ra bốn người dưới tay bộ phận binh sĩ, đem những này người biến thành người của hắn. Những binh lính này là hắn tự tay đề bạt, sau này sẽ là người của hắn. Nếu có người ăn cây táo rào cây sung, hắn có thể trực tiếp đè xuống, một lần nữa đề bạt tân binh, bồi dưỡng thuộc về hắn người. Hắn muốn trưởng không quân quyền, tự nhiên bốn vị thống lĩnh cũng không ngoại lệ. Hiện tại hiện ra thực lực, chỉ ít để bốn người không dám lá mặt lá trái. Tại qua một thời gian ngắn, triệt để trưởng không quân quyền, vậy liền triệt để không có vấn đề. Bốn người đồng ý, hồi báo trong quân tình huống, quân nhu tình huống, tân binh bổ sung các loại sự tình. Dương An tự nhiên cũng cho bốn người giải quyết vấn đề, bốn người rất thức thời, hắn tự nhiên cho mấy người ngon ngọt, những người này về sau đều chính là người của hắn. Bốn người lúc rời đi, trên mặt cũng là mang theo ý cười. Dương An thu nạp bốn người trong tay binh quyền, điểm ấy bốn người sớm có suy đoán, bởi vì chính là bọn hắn tấn thăng, cũng biết làm chuyện giống vậy. Sự sự phương thức không giống, nhưng mục đích cuối cùng nhất đồng dạng. Dương An điều đi một thất lao binh, bốn người đều có thể tiếp nhận. Sau đó, trương binh bổ sung tân binh, quân nhu bổ sung, chỉ cần hoa một đoạn thời gian huấn luyện, luôn có thể bù đắp điều đi người chiến lược tốt thất. Dương An thái độ không có quá mức, bốn người thái độ cũng tốt rất nhiều. Nhìn xem bốn người rời đi, Dương An vẫn như cũ mặt không biểu tình. Những thứ này trong quân binh sĩ tạm thời giải quyết. Hiện tại liền cần Hàn gia còn có Cẩm Châu Dương gia con cháu hỗ trợ. Trương binh 30.000, so với lần trước trương binh 10.000 có thể khó nhiều. Lần trước trương binh 10.000, có một phần là tân thành thủ vệ quân, một phần là Hàn gia con cháu, còn vận dụng quan hệ, cuối cùng mới là chân thực trương binh. Trương binh bổ sung đến 1 vạn nhân mã, hao phí giá phải trả không phải xuống. Lúc này mới trương binh 30.000, bên trong ba trạch thành nhưng không có thanh tráng niên có thể trình, cần đến Cẩm Châu các nơi khác trương binh. Trong tay hắn mặc dù có thánh chỉ, nhưng trương binh vẫn là cần thời gian. Hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Hơn 1 tháng, trương binh hoàn thành, còn có tiến hành huấn luyện, cuối cùng bắt đầu tiến công Tạo Châu. Cái này một loạt sự tình, chỉ có hơn 1 tháng thời gian, so sánh gấp gáp. Chỉ dựa vào Hàn gia lực lượng, không bằng anh bằng em. Còn nữa, Hàn gia mặc dù cùng hắn thông gia, nhưng ở Cẩm Châu tình cảnh nhưng không có tốt bao nhiêu. Rất nhiều thế gia vẫn là trong bóng tối theo Hàn gia đối nghịch. Trước đây Cẩm Châu Vương lúc tại vị, với tư cách đầu tiên đầu nhập Cẩm Châu Vương Hàn gia, ích lợi lớn nhất, đắc tội người cũng không ít. Lúc này, những người này đều ào bỏ đá xuống giếng. Dương An mặc dù trong tay có đại lượng binh mã, nhưng những thế gia này người cũng không sợ, bởi vì Đông Trinh quân là đối khiên Vân Mông đế quốc, mà không phải hướng về phía đại càn thế gia. Những thế gia này cũng là nhằm vào Hàn gia, cũng không nhằm vào Dương An. Dương An rõ ràng những thứ này, lúc này muốn phải để Hàn gia ra tay trợ giúp hắn mau chóng trưng binh 30.000, liền được đánh đổi một số thứ. Quả nhiên, không bao lâu, Dương An mang đến Hàn gia tin bị Dương Hòa Trạch giao cho Dương An. Trong thư nội dung, nâng lên Hàn gia khốn cảnh. Bọn hắn có thể giúp một tay giải quyết một bộ phận, còn lại có lòng không đủ lực. Trong thư, còn nâng lên mấy cái chính nhằm vào Hàn gia thế gia. Nếu như có thể giải quyết những phiền phức này, Hàn gia liền có thể toàn lực giúp Dương An xuất thủ. Dương An xem hết, cười cười. Những thế gia này người, từng cái phi thường khôn khéo. Cũng không nói muốn Dương An xuất thủ, chẳng qua là đề cập mấy cái tìm Hàn gia phiền phức thế gia, cho thấy chính mình có lòng không đủ lực, mệt mỏi ứng đối những thế gia này. Đồng thời, còn đáp ứng Dương An, đồng ý giúp đỡ, nhưng để Dương An phải có chuẩn bị tâm lý. Cái này ba cái thế gia, điều tra một cái. Dương An nhìn xem bị Hàn gia đánh dấu ra tới ba cái thế gia, đưa cho Dương Hòa Trạch. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì Hàn gia đưa ra danh sách, trực tiếp xuất thủ. Điều tra tình huống sau tại phân tích một chút, tiếp tục viết một phong thư, mang đến Hàn gia. Trưng binh sự tình, trì hoãn không được. Hắn bắt đầu an bài trưng binh sự tình. Dương Văn Diệu với tư cách đốc phủ, đã bắt đầu vận hành bá trạch thành xa chuyện, trưng binh sự tình, tự nhiên cũng cần hắn hỗ trợ. Cầm Châu bên trong Dương gia con cháu, cũng tại chậm rãi hướng phía bá trạch thành hội tụ. Chương 171, Quỷ Tiên Cơ Duyên. Cầm Châu bên trong Dương gia con cháu, trước đây là Cầm Châu Vương người, tại Cầm Châu Vương lấy phản quốc bị Dương gia hoán huyết võ thánh lao tổ chém giết về sau, những người này còn lưu tại Cầm Châu bên trong. Những người này mặc dù thuộc về Cầm Châu Vương người, nhưng bây giờ toàn bộ không có Cầm Châu Vương cái này dựa vào. Dương gia có những người này tin tức. Dương Văn Diệu trước đây liền nói cho Dương An, những người này không nhất định biết nghe theo Dương gia lệnh, để Dương An có chuẩn bị. Cầm Châu những thứ này Dương gia con cháu, hiệu trung Cầm Châu Vương nhiều năm, sớm đã là Cầm Châu Vương người. Cầm Châu Vương đối đãi những thứ này Dương gia con cháu cũng không tệ lắm, nhất định có tử chung người. Trong đó, có ít người cho dù biết Cầm Châu Vương chết đi, khả năng vẫn như cũ chung với Cầm Châu Vương, thậm chí sẽ tìm Dương gia trả thù. Mà hắn Dương An, khả năng chính là trả thù đối tượng. Dương An biết việc này, cũng không để ở trong lòng, hắn biết lưu tại Cầm Châu những thứ này Dương gia con cháu, nhưng không có người là đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư đều không phải, cho dù có người muốn báo thủ, cũng là châu chấu đá xe. Phản đối người, trực tiếp không đến, xem ở cùng là người của Dương gia phân thượng thì thôi, để Dương Văn Diệu đem những này người loại bỏ ra ngoài. Nếu có người quấy rối, thậm chí mê hoặc người khác không đến, hắn liền khiến cái này người biết, hắn là cái gì có thể trở thành phó thống soái, Trấn Đông quân tướng lĩnh thiết huyết. Những thứ này Dương gia con cháu bên trong, hắn muốn lựa chọn một bộ phận người gia nhập Trấn Đông quân bên trong, bồi dưỡng một bộ phận dòng chính. Hắn muốn đối những người này tiến hành chọn lựa, những người khác thu phục về sau, trở về chỗ cũ, vẫn như cũ lưu tại Cẩm Châu bên trong. Dương gia đem những này Cẩm Châu con cháu giao cho hắn, cũng là nghĩ để hắn trưởng khống Cẩm Châu, trở thành kế tiếp Cẩm Châu trưởng khống giả, những con em gia tộc này luôn có thể có tác dụng. Xử lý xong thành những thứ này về sau, Dương An tiếp tục mỗi ngày tu hành. Tu hành tạo hóa thiên thư võ đạo thiên, thực lực của hắn vững bước tăng lên, mỗi ngày đều so trước kia tăng lên nhanh rất nhiều, quyền ý luyện vào bên trong tận xương thủy, chiến lực mỗi ngày đều tại tăng lên. Tạo hóa thánh thể cô đọng cũng tại tu hành. Luyện quyền sau khi tiến hành cô đọng, nguyên tội cổ thần cũng tại không ngừng quan tưởng, củng cố tu vi đồng thời, cô đọng nguyên tội cổ thần cường độ. Lần sau tăng lên, mức độ nguy hiểm là lần trước hai lần, hắn không nóng nảy lấy tăng lên, vẫn như cũ vững bước quan tưởng, để thần hồn của nguyên tội cổ thần cường độ không ngừng tăng lên. Sát dục chi thần cũng biết đi theo tăng lên, phụng dưỡng thần hồn của hắn. Dương An đoán chừng, nếu như hắn hiện hình cảnh giới tăng lên không phải trấn áp nguyên tội bảy thần, trong niệm lời nói, chỉ dựa vào thần hồn tu vi tăng lên, còn có sát dục phụng dưỡng, hoàn thành hiện hình cảnh giới tăng lên, cũng biết rất nhanh. Hắn cũng không nghĩ vứt bỏ nguyên tội cổ thần kinh tu hành, trấn áp nguyên tội bảy thần, trong niệm thành công lích lợi lớn bao nhiêu, hắn cũng không có coi nhẹ. Nguy cơ nương theo lấy cơ duyên. Cao phong hiểm mang ý nghĩa cao ích lợi. Thần hồn tu vi muốn phải tăng lên tới tiêu giao quỷ tiền, một bước này không biết vây chết bao nhiêu tu đạo thiên tài. Hàng phục những thứ này nguyên tội bảy thần, sẽ cho hắn một chút cảm ngộ. Sát dục chi thần sát dục lực lượng, chính là một loại lực lượng cường đại, cũng có rất nhiều cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ được từ nhân gian sát dục lực lượng. Dương An nhìn qua bên trong đạo kinh liên quan tới quỷ tiên ghi chép, trong đó giấc mộng thai nghén huyền diệu nhất, cũng là quỷ tiên có thể đoạt xá sống lại mấu chốt. Những thứ này cảm ngộ rất nhanh vượt qua, nhưng Dương An từ sát dục chi thần nhân gian sát dục lực lượng bên trong, cảm nhận được một sợi cơ duyên. Hắn nếm thử cảm ngộ, lại không có thể bắt lấy. Hắn có dự cảm, cái khác 6 vị nguyên tội chi thần, cần phải có thể cho hắn một chút cảm ngộ. Thần hồn đạo thuật tu hành, quỷ tiên là một đạo đường ranh giới, thậm chí vượt qua võ đạo đại tông sư đến võ thánh tầm đó giới hạn. Một bước vượt qua, tuổi thọ ở giữa lật gấp mấy lần. Mỗi một cái chưa độ kiếp quỷ tiên, thọ ngủ chính cuối cùng cũng là 500 năm trở lên, những yêu tiên đó thậm chí có thể kéo dài thời gian này. Vượt qua lôi kiếp quỷ tiên, đều có đã ngoài ngàn năm tuổi thọ, từng cái bức vương hướng lịch sử đều có lâu đời. Đại Càn lập quốc, còn chưa đủ 100 năm. Trương binh sự tình Dương An cũng không tính tại bên trong bá trạch thành, bá trạch thành trùng kiến không lâu, trong thành con dân vốn là không có nhiều, chinh không được bao nhiêu binh. Ánh mắt của hắn đặt ở Lạc Sư thành, đây là Cẩm Châu thành lớn, tương đương với độc lập một cái hành tinh, nằm ở tấn danh đường lớn cái này trên quan đạo, giao thông tiện lợi, kinh tế phát đạt, khoảng hơn 3 triệu nhân khẩu, Hàn gia trong lòng nâng lên ba cái thế gia, đều tại đây cái trong thành, quan đạo nối thẳng Hàn gia trời chinh thành. Chờ Thanh Châu Dương gia đưa tin trở về, xác nhận không có vấn đề, liền có thể mang theo thánh chỉ đến Lạc Sư thành trưng binh. Lại có trời chinh thành hỗ trợ, trưng binh hơn 30.000 người, hẳn không phải là vấn đề. Bình thường trưng binh, hơn 3 triệu nhân khẩu, ra ngoài tuổi, thân phận, giới tính, phù hợp trưng binh yêu cầu không sai biệt lắm có mười mấy vạn người. Tham dự Đông Trinh, lại là tại lập đông trước sau tiến công Tạo Châu, thể cốt yếu người trực tiếp loại bỏ, như thế phù hợp cũng chỉ có mấy vạn người. Trưng binh còn cần chọn lựa có nhất định võ lực, lại sàng chọn rơi một bộ phận. Nếu như Dương An chỉ cần binh sĩ, vậy liền sẽ không có phiền vãi nhiều như vậy, nhưng hắn biết, tiến công Tạo Châu phiền phức, tự nhiên sẽ không dễ dàng trưng thu yếu binh. Như thế chính là đối Trấn Đông quân không chịu trách nhiệm, cũng là đối với mấy cái này trưng thu binh sĩ không chịu trách nhiệm. Hắn từ Tân Thành cùng phụ cận thành trì trưng thu chính là tinh binh, huấn luyện về sau, mang theo những người này chinh chiến Vân Mông kỵ binh, này mới khiến những người này trở thành thiết huyết binh sĩ, hiện ra chiến lược phi phàm. Còn nữa, Dương An dẫn thánh chỉ tiến vào Lạc Sư thành, đốc phủ cùng thế gia không nhất định sẽ phối hợp. Tinh binh nhân tuyển, như thế nào dễ dàng như vậy để Dương An chọn lựa. Dương An đi trấn Đông quân bên trong, Trương Binh đương nhiên phải mang binh vào Lạc Sư thành, hắn sẽ không mang 10.000 người đại quân vào thành, nhưng cũng phải dẫn 1.000 binh tinh binh vào thành, tự nhiên cần điều động bộ phận tinh binh đi theo hắn tiến vào Lạc Sư thành. Trương Binh đương nhiên phải đăng ký những tân binh này thân phận chờ loại hình sự tình, Dương An một người bận không qua nổi, đương nhiên phải người hỗ trợ, trấn Đông quân bên trong người đi theo hắn, dùng đến so sánh đáng tin. Quách Văn Đức, Ngụ Vĩnh Nguyên, Cung Hoa Mậu, Hành Tu Bình bốn vị thống lĩnh, hắn dự định khiến cái này trấn thủ lấy ba trạch thành, để tránh người Vân Mông lại xâm lấn. Tiến vào trong quân doanh, trừ tuần tra người bên ngoài, những người khác tại trong quân doanh huấn luyện. Gần tiến công Tạo Châu, đoạt lại thất thủ nơi sự tình, sớm đã báo cho trong quân người, từng cái huấn luyện đều rất chân thành. Kinh lịch qua liều mạng tranh đấu, từng cái khí huyết trên người mãnh liệt, động thì đằng đằng sát khí. Dương An tiến quân vào doanh, chính phụ trách huấn luyện Cam Chí Xuyên nhìn thấy Dương An, nhãn tỉnh sáng lên. Dương thống soái, ngươi đến. Cam Chí Xuyên nhiệt tình đi tới, cung kính hô. Lần sau thêm cái chữ phó, nhanh tụ tập trong quân doanh đại quân. Dương An cười gật gật đầu, đồng thời nhắc nhở. Cam Chí Xuyên là trong quân lão binh, tự nhiên biết chính phó khác nhau, còn nữa, hắn xưng hô thế này, cũng là tại trấn Đông quân trong doanh trại. Nhưng Dương An không nghĩ hạ xuống ngựa cớ, thực lực không đủ, làm việc liền cần cẩn thận chút, để tránh bị người khác bắt lấy tay chân. Tuần tra đại quân đâu? Cam Chí Xuyên hỏi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, tụ tập trong quân doanh đại quân. Dương An nói. Phải. Cam Chí Xuyên nghe được tụ tập đại quân, sắc mặt nghiêm túc lên. Tụ tập đại quân, tự nhiên không phải việc nhỏ. Nói xong, chạy chậm đến huấn luyện nơi, phái người đem cái khác cho huấn luyện người đều gọi qua. 10 vị tiên nhân tướng quân, trừ 2 vị mang binh ra ngoài tuần tra, cái khác 8 vị đều tại trong quân doanh huấn luyện. Hiện tại, chính là đem những này triệu tập. Dương An tại quân doanh trung ương diễn võ trưởng trên đài diễn võ không đợi bao lâu, trong quân doanh trấn Đông quân đã tụ tập đầy đủ. Hiện tại 10.000 người đại quân tại đại chiến bên trong chết mất một bộ phận, còn cần bổ sung. Bản tướng tiếp vào Càn Hoàng thánh chỉ, đảm nhiệm trấn Đông quân phó thống lĩnh, có thể dẫn 80.000 đại quân đoạt lại Tạo Châu, hiện đại quân không đủ 50.000, cần trình tân binh. Trong thành vừa mới chịu đựng gặp chắc trở, không thích hợp trưng binh. Bản tướng đem tự mình mang binh đi phụ cận thành lớn trưng binh. Chọn lựa 1.000 binh sĩ, đi theo bản tướng đi trưng binh, những người còn lại như cũ tại trong quân doanh huấn luyện, tuần tra. Dương An trên thân khí huyết phun trào, lời nói truyền đến tất cả mọi người bên tai. Binh sĩ nghe được tin tức này về sau, đều không nói chuyện. Trưng binh sự tình, những người này vẫn là vừa mới biết, đám người mặc dù nghi vấn, nhưng giữ nghiêm quân kỷ, từng cái đình chỉ không nói chuyện. Tốt rồi, hiện tại có nghi vấn, có thể nói. Dương An nói xong, nhìn về phía tất cả mọi người. Hắn mở miệng tuyên bố về sau, những thứ này nhân tài có thể mở miệng. Phó thống soái, đi đâu cái thành? Cam Chí Xuyên mới nhất hỏi thăm. Nếu như không có ngoài ý muốn, chính là Lạc Sư thành, cưỡi ngựa tiến lên, một ngày lộ trình. Dương An nói. Dương gia tin tức mặc dù còn chưa trả lại, nhưng ý của hắn hướng cũng là đi trước tòa thành này. Cho dù trong tin tức có vấn đề, cũng biết đi trước tòa thành này. Bất quá, loại khả năng này không lớn. Nếu như Lạc Sư thành bên trong có không thể đối kháng tồn tại, cũng không biết bị Cẩm Châu Vương, Hàn gia chờ ức hiếp, đến Cẩm Châu Vương sau khi chết mới ra ngoài nhảy nhót. Đưa về Thanh Châu thư tín, chỉ vì để phòng một phần bạn. Phó thống soái, chọn lựa có yêu cầu gì? Thi Mậu Tài vội vàng dò hỏi. Một bộ phận muốn biết chữ, ghi chép tân binh tin tức, một bộ phận có võ lực yêu cầu, đối tân binh tiến hành đơn giản khảo hạch. Theo lúc trước Bành Sơn quân doanh bên kia thu tân binh thủ đoạn không sai biệt lắm. Dương An trả lời. Trong những người này, một phần là đi theo hắn từ Bành Sơn quân doanh tới. Thi Mậu Tài, Cam Chí Xuyên đám người, cũng là Bành Sơn quân doanh lão nhân. Phó thống lĩnh, ta thỉnh cầu đi Lạc Sư thành. Thi Mậu Tài vội vàng nói. Ta cũng thỉnh cầu cùng đi. Cam Chí Xuyên vội vàng nói. Tốt. Dương An gật gật đầu, hai người là trong quân lão binh, rất thích hợp cùng theo đi trưng binh. Thượng quân, ta. Những người khác còn muốn nói, Dương An giơ tay lên, những người này hào hào ngậm miệng không nói. Lần này đi trưng binh sẽ không vượt qua 10 ngày, mang binh 1.000, Thi Mậu Tài, Cam Chí Xuyên hai vị tướng quân liền có thể, những tướng quân khác lưu tại quân doanh huấn luyện. Dương An nhìn thấy Dương Hòa Trạch đám người mở miệng, nói: mấy vị này đi theo hắn từ Thanh Châu Dương gia ra tới hộ vệ, trừ Dương Hòa Trạch thuận lợi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, ba người khác còn kém một bước. Dương An nhìn qua mấy người khí tức trên thân, không bao lâu liền có thể đột phá, đi theo hắn đi Lạc Sư thành trưng binh không có ý nghĩa. Dương Hòa Trạch bên trên còn cần hắn cùng Dương gia thư truyền lại tin tức, cũng không thể đi theo đi qua. Mấy người không thể làm gì gật đầu. Dương An tâm ý đã quyết, bọn hắn liền không có cách nào. Hai người các ngươi ấn bản tướng vừa rồi yêu cầu, chọn lựa phù hợp binh sĩ, sáng mai theo bản tướng cùng đi Lạc Sư thành trưng binh. Dương An nhìn về phía Thi Mậu Tài, Cam Chí Xuyên. Hai người đối với mấy cái này binh sĩ cũng hiểu rất rõ, nhiệm vụ này tự nhiên giao cho hai người. Hai người vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Trấn Đông quân trừ tuần tra người, những người khác tại đây, hai người bắt đầu chọn lựa ra phù hợp nhân tuyển. Biết viết chữ, trong quân lão binh tiến hành chọn lựa. Không tốn bao lâu thời gian, hai người chọn lựa đầy đủ. Dương An hài lòng gật đầu. Hắn từng có mắt không quên năng lực, trong quân binh sĩ tin tức, hắn đều rõ ràng. Những người này ấn yêu cầu của hắn, một nửa, đến lúc đó trưng binh tiến độ biết nhanh rất nhiều. Giải tán những binh lính khác, để nó trở về huấn luyện. Chỉ để lại cái này 1.000 chọn lựa ra binh sĩ. Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai đi theo bản tướng lên đường, cần phải muốn đuổi một ngày đường. Dương An nhìn về phía những người này, nghiêm túc nói. Phải. Đám người chỉnh tề trả lời. Thi Mậu Tài, Cam Chí Xuyên, hai người các ngươi mỗi người lãnh 500 người, sáng mai có người thiếu, bản tướng tìm hai người các ngươi. Dương An lại nhìn về phía Thi Mậu Tài, Cam Chí Xuyên, nói. Đúng, phó thống lĩnh. Hai người thân thể thẳng tắp, trả lời. Tốt. Các ngươi cũng lui ra đi. Dương An gật gật đầu. Nhìn xem rời đi binh sĩ. Dựa theo đưa tin tiến độ, cần phải ban đêm Dương gia liền có thể đưa tin trở về. Dương An muốn tin tức, phía trước Dương gia bên trong nên có thu thập, tốn không được bao lâu thời gian. Rời đi quân doanh, Dương An trong thành đi một vòng. Bá Trạch thành hiện tại sinh dân khí càng ngày càng nhiều, cùng mới vừa vào thành hoang vu khác biệt rất lớn. Hòa bình mới là an cư lạc nghiệp cơ sở. Bên cạnh cư dân nhìn thấy Dương An đều một mặt kính sợ. Dương An mỗi ngày đều xuất hiện ở trong thành, tất cả mọi người biết hắn, hiền lành nhìn về phía Dương An. Người này chính là thu hồi Bá Trạch thành anh hùng. Dương An thần thức ly thể, tự nhiên nghe được những người này đều nói, cười cười tiếp tục tiến lên. Tiếp tục, không bao lâu, Bá Trạch thành lại biết khôi phục ngày xưa nhân khí. Tòa thành này nguyên bản cũng là nhân khẩu thành lớn, mặc dù so ra kém Lạc Sư thành loại này, nhưng so Tân thành phần lớn. Hiện tại khôi phục nhân khí, vẫn còn so sánh không lên Tân thành, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng sinh cơ, không bao lâu, liền có thể chậm rãi khôi phục, đây cũng là chiếm quan đạo ưu thế. Dương An đi đến trên tường thành, hiện tại chữa trị 7-8 phần, cho dù có nói che kỵ binh công thành, cũng có thể phòng ngự một đoạn thời gian. Trước đây có nói che binh sĩ đánh lén, sớm đã an bài trinh sát, mỗi ngày đều đến phía trước tuần tra, phòng ngừa Vân Mông kỵ binh đánh lén. Dương Hòa Trạch đang phụ trách Thanh Châu thư tín đồng thời, cũng đại phụ trách những tin tức này. Nếu như Ba Trạch Thành xảy ra vấn đề, liền sẽ để hắn đưa tin cho Dương An. Dương An trước khi đi, còn có thấy Dương Văn Diệu một mặt, vị này bên ngoài là Ba Trạch Thành đốc phủ, còn cần hắn phụ trách trong thành sự vụ. Người này tiên thiên đỉnh phong tu vi, chiến lực cũng không kém. Từ đầu tường đi trở về thành, Dương An cũng không hồi phủ, mà là đi mới phủ đốc phủ để. Đây là Dương Văn Diệu lấy trong thành vốn có sân nhỏ, nguyên chủ người một nhà toàn bộ vẫn mệnh tại người Vân Mông trong tay, hiện tại là Dương Văn Diệu mới phủ đốc phủ. Dương An tới gần, Dương phủ quản gia liền nhiệt tình chạy tới. Trong thành đại bộ phận người đều gặp qua Dương An mặt mũi, người quản gia này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Dương Văn Diệu Dương đốc phủ đặc biệt để hắn ghi nhớ Dương An trở quý nhân bộ dáng, miễn cho đắc tội với người. Người quản gia này tự nhiên không dám coi nhẹ, trong thành quý nhân, từng cái dụng tâm ghi nhớ, lúc này mới trở thành Dương Văn Diệu quản gia. Nhìn thấy Dương An, nhiệt tình mời đến phòng, đồng thời sắp xếp người đi báo cho Dương Văn Diệu việc này. Quản gia mang theo Dương An đi vào đại sảnh bên trong, chuẩn bị nước trà, nhiệt tình phục vụ, một mặt lấy lòng bộ dáng. Không bao lâu, Dương Văn Diệu vội vã đi tới phòng. Lùi quản gia. Toàn bộ trong hành lang chỉ còn lại Dương An cùng Dương Văn Diệu hai người. Chương 172, trăng sao cô đọng. Vào đêm, Bá Trạch thành. Dương An cầm Dương Hòa Trạch đưa tới Thanh Châu gửi thư, thần thức quét qua. Trong thư nội dung cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Bên trong Lạc Sư thành tam đại thế gia, thực lực mặc dù không yếu, nhưng không tới hắn không thể trêu vào tình trạng. Tần gia, La gia, Tiết gia ba cái thế gia cùng nắm trong tay Lạc Sư thành, những năm này chậm rãi phát triển. Cái này tam đại thế gia cũng có trăm năm lịch sử, từ tiền triều chuyển thừa đến đại càn thế gia. Nguyên bản thế lực theo trời chim thành Hàn gia không sai biệt lắm, bất quá bị Hàn gia đứng tiên cơ, đầu nhập Cẩm Châu Vương, sau đó chen ép cái khác thế gia. Tam đại thế gia chính là chen ép đối tượng một trong, cuối cùng bị ép liên hợp ứng đối Hàn gia chen ép. Hàn gia đầu nhập Cẩm Châu Vương, có Cẩm Châu Vương tương trợ, cộng thêm Hàn gia có hai vị đại tông sư hậu kỳ cao thủ, tam đại thế gia tự nhiên tránh né mũi nhọn. Nhưng ở Dương gia Võ Thánh Lao tổ thanh lý người phản quốc lúc, Hàn gia hai vị đại tông sư hậu kỳ cao thủ cũng bị Võ Thánh Lao tổ một quyền chấm dứt. Hàn gia chủ gia nhất mạch không trấn áp được cái khác hai phòng, cũng cùng cái này có quan hệ. Chết mất Hàn gia hai vị đại tông sư hậu kỳ cao thủ, cũng là chủ gia lão tổ. Hai vị này đại tông sư hậu kỳ lão tổ chết một lần, nhị phòng cùng tam phòng nhất mạch nhìn thấy cơ hội, bắt đầu động tay chân. Tam đại thế gia nhìn thấy cơ hội, tự nhiên cũng bắt đầu đối Hàn gia tiến hành trả thù, sử dụng ra một đám thủ đoạn, chèn ép Hàn gia, để Hàn gia sứt đầu mẹ chán. Dương An còn tại trong thư nhìn thấy Tần gia, La gia, Tiết gia tam đại thế gia thực lực cụ thể. Tam đại thế gia bên trong có đại tông sư cao thủ, nhưng mạnh nhất người, không sai biệt lắm là đại tông sư trung kỳ trái phải, đại tông sư nhân số cộng lại, không cao hơn 5 người. Hàn gia chết mất hai vị đại tông sư hậu kỳ lão tổ, trong gia tộc còn lại 3 vị đại tông sư cao thủ. Chủ gia chủ đại tông sư sơ kỳ, nhị phòng có một vị đại tông sư trung kỳ cao thủ, tam phòng có một cái đại tông sư sơ kỳ cao thủ. Cao tầng chiến lực, so ra kém tam đại thế gia, tự nhiên không dám cùng tam đại thế gia cứng đối cứng. Hàn gia cũng là biết Dương An một người chính diện chém giết Vân Mông 3 vị đại tông sư, lúc này mới ở trong thư đặc biệt nâng lên những thứ này. Song phương hiện tại có lợi ích giao tập. Tam đại thế gia ảnh hưởng trưng binh công việc, Dương An không ngại xuất thủ, khiến cái này người biết hắn Dương An thực lực. Cẩm Châu bên trong còn có một vị Tư Không Châu mục, người này ngược lại là một mực không có động tĩnh. Cẩm Châu Vương sau khi chết, vị này Tư Không Châu mục vẫn không có động tĩnh. Dương An nhìn qua người này tin tức, là đại tông sư hậu kỳ cao thủ. Người này chỉ cần không ra quấy rối, cũng là không cần quá để ý. Dương An phái ra Dương Hòa Minh, chính là theo vị này Tư Không Châu mục đòi hỏi vật liệu quân nhu, ấn lý người này là cản hoàng người, biết thánh chỉ, cần phải sẽ không theo hắn đối nghịch. Người này không làm yêu, Dương An cũng tạm thời sẽ không đối phó người này. Lần này trưng binh, cũng theo người này đánh không được đối mặt. Dương An cũng không có đem người này cân nhắc đi vào. Ngược lại là Tần gia, La gia, Thiết gia tam đại thế gia, dựa theo nội dung trong bức thư, không nhất định biết an phận như vậy. Từ Cẩm Châu Vương bị chém giết, Hàn gia hai vị đại tông sư hậu kỳ cao thủ vẫn lạc, Cẩm Châu bên trong, cao cấp chiến lược theo Cẩm Châu Vương biến mất về sau, tam đại thế gia tựa như thoát dây cương ngựa hoang, điên cuồng. Hàn gia bị tam đại thế gia nhằm vào, cái khác đi qua Lạc sư thành người, đều sẽ bị tam đại thế gia nghiền ép. Trong thư cuối cùng nhắc nhở, tam đại con em thế gia là bị áp bách quá lâu, một khi giải trừ áp chế, điên cuồng trả thù. Như là chó dại, gặp người liền cắn. Trong thư khuyên bảo, có thể tạm thời cách xa, chờ thêm đoạn thời gian liền có thể khôi phục bình thường. Dương An xem xong thư bên trong nội dung, cười khổ một cái. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, trưng binh sự tỉnh, tiếp tục trì hoãn, đoán chừng những tân binh này huấn luyện đều biết chịu ảnh hưởng. Chưa qua huấn luyện tân binh, chiến lược quá thấp, trên chiến trường sống sót xác suất quá thấp. Những này là lính của hắn, hắn tự nhiên không nghĩ một trận chiến tranh xuống tới, liền chết được không sai biệt lắm. Còn nữa, tiến công Tạo Châu, phía sau hắn tiếp tế cũng biến thành trước đây Vân Mông binh sĩ đồng dạng, lộ trình quá dài. Hắn cũng không muốn ăn đánh bại, tự nhiên lưu tâm trưng binh công việc cùng huấn luyện sự tình. Huấn luyện sự tình đã bị hắn an bài không sai biệt lắm, chỉ cần tân binh nhập ngũ, không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu. Chiến tranh thế nhưng là sẽ chết rất nhiều người, Dương An tự nhiên không hy vọng chính mình là kế tiếp, tự nhiên tận khả năng làm đến tốt nhất. Hy vọng các ngươi đừng ảnh hưởng trưng binh công việc. Dương An yên lặng nói. Đi Lạc Sư Thành là nhanh nhất trưng binh con đường. Lạc Sư Thành bên trong, hiện tại đốc phủ là người Tần gia. Bốn phong thư đưa cho Lạc Sư Thành tân đốc phủ, Tần gia, La gia, Tiết gia. Dương An lấy ra trước giờ viết xong bốn phong thư, đưa cho Dương Hòa Trạch. Phong thư này nội dung chính là hắn đi Lạc Sư Thành trưng binh công việc, trong đó đặc biệt đề cập thánh chỉ sự tình. Mang binh vào thành, tự nhiên trước giờ báo cho. Tam đại thế gia hiện tại nắm trong tay Lạc Sư Thành, tự nhiên trước báo cho. Đúng. Dương Hòa Trạch trả lời. Phong thư này đưa đến Hàn gia. Dương An lại lấy ra đơn độc một phong thư, giao cho Dương Hòa Trạch. Được. Dương Hòa Trạch gật đầu. Hiện tại liền đi đưa đi. Dương An suy nghĩ một chút, nói: Lạc Sư Thành rời Bá Trạch Thành không tính quá xa, Vân Ưng đưa tin cần phải dùng không được một đêm, sớm một chút báo tin. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, sáng mai cưỡi ngựa lên đường, chạm vạng tối cần phải có thể tới Lạc Sư Thành. Một cái ban ngày, đầy đủ tam đại gia tộc người phản ứng. Dương An nhìn thấy trong thư sau cùng đánh dấu, mặc dù cảm giác chuyến này không nhất định thuận lợi, nhưng hắn có thực lực, cho dù có vấn đề, cũng có thể trấn áp. Dương Hòa Trạch rời đi, Dương An bắt đầu thần hồn quan tưởng. Thần hồn lực lượng mặc dù tăng lên không được, nhưng có thể cô đọng hiện hình thần hồn, tăng lên thần hồn chiến lực. Hiện hình thần hồn, cô đọng càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Lần trước cho sắc dục chi thần giao thủ thời điểm, cho dù cả hai cùng cảnh giới, nhưng cô đọng nhiều lần nguyên tội cổ thần một người liền có thể trấn áp sắc dục chi thần. Mưa tạo hóa hồ lô cái này tiểu thiên thế giới, còn có lôi kiếp pháp kiếm, trực tiếp để sắc dục chi thần không có cách nào, ngoan ngoãn bị trấn áp, chống nghiệm, hoàn thành thần hồn hiện hình tấn thăng. Nguyên tội cổ thần thoát xác, hiện lên ở đốc phủ trên không, trong thành khí huyết lực lượng rất nồng nặc, đặc biệt là quân doanh phương hướng, còn tốt phủ đốc phủ rời cái kia có chút khoảng cách, cũng là không cần lo lắng bị khinh bị máu xung kích quá lớn. Thần hồn lên không, hấp thu nguyệt quang chi lực. Thần hồn của hắn cô đọng là mượn ánh nắng cô đọng âm thần, cộng thêm có thánh ngôn tẩy lễ, cực hạn dương khí. Hắn mượn dùng ánh trăng cô đọng, là bổ sung một bộ phận lực lượng ánh trăng. Dương An tu hành thời điểm phát hiện, ánh nắng, ánh trăng, ánh sao có liên hệ. Ánh nắng cô đọng sau thần hồn, dùng ánh trăng, ánh sao cô đọng, có thể cường hóa cô đọng cường độ, tựa như bổ sung. Ánh trăng cùng ánh sao, có thể bổ sung ánh nắng cô đọng cực hạn thuần dương. Ánh trăng cùng ánh sao lưu chuyển, để nguyên tội chi thần càng thêm cường đại. Cho nên, Dương An khoảng thời gian này, để thần hồn lên không, hấp thu ánh trăng cùng ánh sao, tại hắn thần hồn lực lượng không thể tăng lên thời điểm, hiệu quả nổi bật. Trước đây, thần hồn lực lượng một mực nhanh chóng tăng trưởng, hắn mới không có chú ý tới cái hiện tượng này. Hắn cũng là đột phá đến hiện hình, thần hồn lực lượng bị hạn chế lại, mới phát hiện điểm này. Tu nguyên tội cổ thần kinh tại hiện hình cảnh giới này, tương đối đặc biệt, cũng làm cho hắn có rất nhiều thu hoạch. Mặt trời mới mọc lên không, màu vỏ quýt ánh nắng rơi lả tả tại một đám kỵ binh trên thân. Kỵ binh phía trước nhất là một cái một thân ngân giáp tướng lĩnh, cùng cái khác binh sĩ cầm thường không giống, vị này tướng lĩnh trên thân khiêng kỳ quái hồ kiếm. Ánh nắng nhả qua lá cây, rơi lả tả tại cưỡi ngựa phi nhanh ngân giáp tướng lĩnh trên thân, lộ ra một hồi tài trí bất phàm tuổi trẻ gương mặt. Chính là chạy tới Lạc Sư Thành Dương An đám người. Trời chưa sáng, hắn liền mang theo ngàn người kỵ binh chạy tới Lạc Sư Thành. Mặt trời mới mọc không ngừng chuyển động, trực tiếp mặt trời mới mọc hóa thành mặt trời gay gắt, Dương An bọn người mới tìm mới ra dịch trạm đặt chân. Mọi người cũng chưa dùng ăn dịch trạm bên trong đồ ăn, mà là lấy ra trên thân chuẩn bị đồ ăn, lấy ra túi nước, tại dịch trạm phụ cận nghỉ ngơi một hồi, tránh né nóng rực mặt trời gay gắt. Phó thống lĩnh, dựa theo lộ trình, nửa ngày thời gian nhất định có thể đến. Thi Mậu Tài đi đến Dương An bên người, mở miệng nói ra. Tốt. Dương An gật gật đầu. Hắn đánh ra qua đường trình, vừa sáng sớm xuất hành, lộ trình đuổi hơn một nửa, theo dự đoán không sai biệt lắm. Sáng sớm nhiều đuổi một hồi, buổi chiều liền có thể thả chậm một điểm tốc độ, chỉ cần trước lúc trời tối đuổi tới Lạc Sư Thành là đủ. Đám người nghỉ ngơi một hồi, tại mặt trời trốn vào mây trắng thời điểm, tiếp tục đi đường. Bởi vì là tại trên quan đạo, cây cối tương đối ít, đi đường thừa dịp mặt trời biến mất tương đối tốt. Dương An cũng không lo lắng cho mình, mà là những thứ này đi theo hắn binh sĩ, thực lực cũng không có hắn mạnh như vậy. Luyện nhục võ sinh, luyện gân võ đồ đều có, hắn đến cân nhắc những người này. Những người này thế nhưng là giúp hắn trưng binh tướng sĩ. Dưới mặt trời chói chang phơi quá lâu, đoán chừng những người này kẻ tu vi yếu chịu không nổi, đến lúc đó liền phiền phức hơn. Cho nên, Dương An đi đường thời điểm, cũng cân nhắc những người này tình huống. Còn nữa, có người xảy ra chuyện, ảnh hưởng đi theo hắn những thứ này tướng sĩ cảm xúc. Dương An theo mọi người tại mặt trời gay gắt quá thịnh thời điểm, biết nghỉ ngơi. Cái này cách làm, ngược lại để những binh lính này lòng mang cảm kích. Dương An bởi vì trong lòng hiểu rõ, cũng không gấp gáp. Một đường kỵ hành, quả nhiên tại trời chiều nhanh hạ xuống lúc, đám người đổi tới Lạc Sư Thành trước. Một đại đội kỵ binh xuất hiện, để canh giữ ở Lạc Sư Thành cửa thành tướng sĩ từng cái cảnh giác, khẩn cấp đóng cửa thành. Dương An đám người đổi tới Lạc Sư Thành trước. Nhìn thấy đóng chặt cửa thành, Dương An hơi nhướng mày, nghĩ đến Vân Mông đại quân xuất hiện qua, cưỡi ngựa tiến lên. Bản tướng Đông Trình quân phó thống soái, vậy hạ khâm ban thưởng trấn Đông quân phó thống lĩnh Dương An, đêm qua đã đưa thư đến Tần đốc phủ, Tần gia, La gia, Tiết gia, tối nay tới đến Lạc Sư Thành, nhanh chóng mở cửa thành ra. Dương An trên thân khí huyết phun trào, âm thanh truyền vào tất cả đầu tướng thủ thành quân trong hai. Tại Cẩm Châu, Dương An danh tiếng sớm đã truyền khắp tất cả mọi người trong hai, người buôn bán nhỏ cũng không ngoại lệ. Vân Mông xâm lấn Cẩm Châu, chính là Dương An diệt hết Vân Mông binh sĩ. Binh sĩ nghe được Dương An lời nói, nghị luận ầm ĩ. Người này thật sự là Dương An thống lĩnh sao? Vừa mới hắn nói là đồng trình quân phó thông soái, xem bọn hắn quần áo, là đại càn tướng sĩ. Đầu tướng người nhìn về phía thủ thành quân tướng dẫn, nghe nó hiệu lệnh. Dương phó thống lĩnh, bản tướng cũng không thu được Dương Phó thống lĩnh đến Lạc Sư thành tin tức. Thủ thành tướng lĩnh bán tín bán nghi, nhìn về phía Dương An, trả lời. Dương An nghe vậy, hơi nhướng mày. Hắn có chút đánh giá thấp Lạc Sư thành tam đại thế gia. Đưa đến bên này tin, vậy mà không có để ở trong lòng. Còn mời Dương Phó thống lĩnh an tâm chớ vội, bản tướng hình trận, cái này phái người báo cho Tần đốc phủ, xác nhận việc này. Thủ thành tướng lĩnh hình trận tiếp tục nói. Dưới thành Dương An ngàn người quân, cái kia cổ thiết huyết khí, vừa nhìn liền biết đánh trận, giết qua quân địch binh sĩ. Đặc biệt là ngàn người kỵ binh, ẩn ẩn làm thành quân trận, chính là đại cản trong quân quân trận. Vân Mông quân địch cũng không có loại thủ đoạn này. Tốt, làm phiền hình tướng quân. Dương An nghe vậy, gật gật đầu. Trong thành tam đại thế gia vậy mà không có đem hắn tin truyền ra ngoài, mặc kệ vô tình hay là cố ý, hắn đều ghi nhớ. Canh giữ ở cửa thành cách đó không xa, trở lại chủ đạo, cho thấy không có ác ý, hắn cũng không có đến không phân tốt xấu công thành. Một khắc đồng hồ về sau, Dương An nghe được trong thành cưỡi ngựa âm thanh. Bẩm hình tướng quân, Tân đốc phủ không tại phủ đốc phủ bên trong, nói là đến hậu sơn đi săn. Hỏi bên trong đốc phủ sư gia, nói là cũng không báo cho. Kỵ binh thở hồng hộc gấp trở về, nửa quỳ tại thủ thành tướng lĩnh hình trận trước mặt, thở không ra hơi trả lời. Có thể hỏi qua mời Tân đốc phủ lúc nào quy phủ? Thủ thành tướng lĩnh hình trận tiếp tục hỏi. Sư gia nói không xác thực nhận, không biết được Tân đốc phủ săn thú vị trí. Thủ thành tướng lĩnh hình trận nghe xong, cau mày, hắn cảm giác được âm nhu khí tức. Tân đốc phủ vị sư gia này, kỳ thực là Tân đốc phủ phụ tá, mặc kệ lúc nào, đều biết đi theo đốc phủ bên cạnh. Hắn loại này đáp lời, có vấn đề. Dương phó thống lĩnh còn mời chờ một lát, bản tướng phái người cầu kiến ba vị gia chủ, một khắc đồng hồ trái phải cần phải có thể đổi về tin tức. Thủ thành tướng lĩnh hình trận nhìn Dương An biểu tình âm tình bất định, vội vàng nói: bất luận là Dương An, vẫn là tam đại thế gia, hắn đều không thể chơi vào. Tốt, phiền phức hình tướng quân. Dương An trả lời. Thân thức của hắn ly thể, tự nhiên có thể phát giác người trước mắt, cũng không nói dối. Người này thật không biết Đông Trinh quân muốn tới Lạc Sư thành. Trước mắt vị này hình trận tướng quân, so hắn còn gấp gáp, trực tiếp phái ra ba người, hướng phía ba phương hướng cưỡi ngựa lao nhanh. Bình tâm tĩnh khí, chờ trong thành kết quả. Không bao lâu, ba đạo thanh âm dồn dập truyền về. Dương An biết, đây là trở về. Thân thức của hắn trừ ba vị này binh sĩ bên ngoài, cũng không điều tra đến những người khác, trong lòng hiểu rõ mấy phần. Bẩm báo hình tướng quân, Tần gia chủ cũng không tại trong phủ, nói là theo Tần đốc phủ đến hậu sơn đi săn. Hỏi thư tín sự tình, quản gia nói không rõ ràng, cần chờ Tần gia chủ trở về mới có thể biết được. Binh sĩ vội vàng đáp lời, nói: lúc nào có thể về phủ? Hình trận tiếp tục hỏi: không biết, vị kia quản gia nói Tần gia chủ ra ngoài lúc, cũng không báo cho trở về thời gian. Binh sĩ tiếp tục trả lời. Hình trận lại nhìn về phía mặt khác hai tên lính, trả lời cơ bản nhất trí. Ba vị thế gia gia chủ, đốc phủ cùng đi phía sau núi đi săn, nhanh vào đêm, còn chưa trở về. Hình trận nếu như còn không có nhìn ra vấn đề, hắn vị tướng quân này vị trí liền xem như chẳng làm. Hắn nhớ tới, hôm nay nguyên bản người thủ thành cũng không phải là hắn, đốc phủ lại đặc biệt an bài hắn đến thủ thành. Sáng sớm hắn còn không rõ vì sao, bây giờ thấy dưới thành Dương An đám người, xem như rõ ràng mấy phần. Hắn đây là bị coi là quân cờ. Mặc dù còn chưa xác nhận trong đó có bí ẩn gì, nhưng hắn xác nhận, hiện tại hắn đã lâm vào trong đó. Bất luận là dưới thành Dương An chờ ngàn người quân, vẫn là thủ thành nhiệm vụ, đều đem hắn dựng lên đến. Sự tình xử lý không tốt, hắn người tướng quân này vị trí cũng đừng hỏng, thậm chí khả năng bởi vậy mất đi tính mạng. Trong óc điên cuồng vận chuyển, tự hỏi giải quyết pháp. Dưới thành Dương An tu vi khẳng định là đại tông sư tu vi, khẳng định nghe được ba vị binh sĩ hồi báo. Dương phó thống lĩnh, hình trận muốn nói điều gì, chợt dừng lại. Hắn nhìn thấy Dương An lấy ra một tờ kim lắc lư thánh chỉ. Đây là thánh chỉ. Chương 173, quyền bên trong tạo hóa. Màn đêm buông xuống, Lạc Sư thành. Trên đầu thành hình trận đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết hắn bị người mưu hại. Dưới thành, Dương An cùng ngàn người kỵ binh cưỡi ngựa mà đứng. Lúc này Dương An từ trong ngực lấy ra một cái kim lắc lư vật kiện, giơ cao khỏi đầu. Đây là thánh chỉ. Dương An sắc mặt băng lãnh, cao giọng nói: "Hắn trước khi đi đã sớm chuẩn bị. Thanh Châu đưa tới trong thư có nhắc nhở nội dung, hắn tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị liền đến Lạc Sư thành. Trong thành tam đại thế gia thái độ không rõ, hắn tự nhiên có cách đối phó. Đặc biệt mang tới thánh chỉ, chính là tại lúc mấu chốt dùng. Hiện tại mặc dù lấy ra sớm, nhưng cũng có thể trực tiếp cho thấy thái độ. Lấy thánh chỉ để người, dùng vũ lực bảo trì." Hắn ngược lại là nhìn xem, cái này Lạc Sư thành tam đại thế gia, hiện tại đến tột cùng điên cuồng đến đâu một mức độ. Hình trận nghe vậy, vội vàng quỳ trên mặt đất. "Tham kiến Ngô hoàng." Hình trận vội vàng hô, bên cạnh thủ thành binh sĩ vội vàng quỳ xuống hô. Bất luận Dương An trong tay thánh chỉ là có hay không, giả dối hắn vấn đề không lớn, thật hắn không quỳ, chính là tội lớn. Nháy mắt, hình trận liền làm ra chuẩn bị. Đồng thời, đây cũng là giải quyết hắn phiền phức biện pháp. "Hình tướng quân, mở cửa thành." Dương An hô. "Mặt tướng tuân lệnh." Hình trận nghe vậy, vội vàng gật đầu. Đối phương thánh chỉ nơi tay, hắn phân không ra thật giả, có thể phân ra thật giả tam đại gia chủ, đốc phủ đều không tại. Không nghe tay cầm thánh chỉ lệnh chính là khiêng chỉ bất tuân. Hắn quan sát dưới thành Dương An hồi lâu, xác nhận người này là đại cản tướng sĩ, còn có cái kia cố cường đại đại tông sư khí thế, cho dù là Tần đốc phủ, tam đại thế gia gia chủ, cũng không sánh nổi người trước mắt này. Liên tưởng đến Dương An tại Cẩm Châu chiến tích, trong lòng của hắn tin 7-8 phần. Cho dù có vấn đề, việc này cũng phải từ đốc phủ bắt đầu tính lên. Ai bảo vị này đốc phủ nói lên núi đi săn đây? Cho nên, hình trận trả lời rất nhanh. Mở cửa thành. Hình trận ra lệnh một tiếng, Lạc Sư thành cửa thành mở rộng. Thủ thành binh sĩ gần mở cửa thành ra thời điểm, một bộ áo trắng trung niên văn sĩ cao giọng ngăn cản nói. Hình trận nhìn thấy người lên tiếng, có chút ngoài ý muốn. "Lý sư gia, vì sao ngăn cản mở cửa thành?" Hình trận ra vẻ nghi ngờ hỏi. "Người này sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, tại mở cửa thành mấy mắt, ra tới ngăn cản, nếu như không có vấn đề, hình trận khẳng định không tin." Nếu như trước đây hắn chỉ có 7-8 phần tín thành xuống người chính là Dương An, nhưng ở Lý Sư Gia xuất hiện trong nháy mắt, hắn có nắm chắc 10 phần. Những thứ này nếu như không phải Dương An, người này thời cơ xuất hiện liền sẽ không trùng hợp như vậy. Khẳng định là trong thành thế gia theo Dương An ở giữa có vấn đề. Lý Sư Gia đi đến đầu tường, nhìn về phía Dương An đám người. Hình trận tướng quân, ngươi cứ như vậy xác nhận vật trong tay của người nọ chính là thánh chỉ, nếu như là tập nhân, ngươi cũng dám vào thành? Lý Sư Gia đổ ập xuống mà hỏi. Dương phó thống lĩnh, để bản tướng chém dụng người này. Thi Mậu tài mặt lạnh lấy, cầm bên hông trường đao. Người này cũng dám đem uy danh hiển hách Trấn Đông quân cho tập nhân làm sự so sánh. Trấn Đông quân người, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này? Hắn chịu không được, muốn phải chém giết người này. Dương An giơ tay lên, ngăn cản Thi Mậu tài động tác. Lý Sư Gia sao không xuống tới thấy tận mắt thấy bản tướng trong tay thánh chỉ? Dương An nhìn về phía đứng đấy đầu tường Lý Sư Gia, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ngược lại là nhìn xem, người này có dám hay không xuống tới. Hừ, bản sư gia là Tân đốc phủ sư gia, như thế nào ngươi không biết thân phận người có thể mệnh lệnh, thức thời cầm trong tay đồ vật giao ra, để bản sư gia nhìn xem thật giả. Lý Sư Gia ngẩng đầu, khinh thường nói. Tân đốc phủ đặc biệt an bài chuyện của hắn, hắn tự nhiên nghiêm túc hoàn thành. Chủ tử của hắn là Tân đốc phủ, tự nhiên nghe nó mệnh lệnh làm việc. Có chút ý tứ, xuống tới. Dương An âm thanh hạ xuống, vô song kiếm hạp kéo ra, một thanh phi kiếm bay ra. Ngươi dám? A. Phi kiếm đem đứng tại đầu tường Lý Sư Gia chém xuống, quẳng xuống đất, trên mặt đất kêu rên. Tiểu tặc, cũng dám tập kích lạc sư thành người, ấn luật nên chém, hình tướng quân, giết bọn hắn. Lý Sư Gia kêu thảm, oán độc nhìn về phía Dương An đám người. Dương An phất phất tay, Thi Mậu Tài cười gần xuống ngựa đi qua, vồ con gà con đem Lý Sư Gia bắt tới. Nói đi, là ai nhường ngươi ngăn cản bản tướng vào thành? Dương An nói xong, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng. Thâm ma dẫn. Lý Sư Gia nguyên bản còn hung dữ bộ dáng, nháy mắt biến hiền lành. Là Tân đốc phủ, hắn vừa mới nói để ta ngăn cản ngoài thành người vào thành. Lý Sư Gia trả lời, hai mắt lại vô thần. Tân đốc phủ ở trong thành. Dương An tiếp tục hỏi. Ánh mắt lại rất băng lãnh. Tại bên trong phủ đốc phủ, theo ba vị gia chủ cùng một chỗ uống trà. Lý Sư Gia không chỉ nói ra Tân đốc phủ rơi xuống, còn nói ra tam đại gia chủ vị trí. Lạc sư thành đầu tường hình trận nghe xong, vương tin hoài nghi trong lòng. Nếu như Dương An năng lực cường đại, đến tiếp sau tìm phiền toái, đoán chừng Tân đốc phủ mấy người trực tiếp đẩy hắn ra ngoài, giao cho Dương An xử trí. Mở cửa thành. Hình trận cũng không chờ Dương An hỏi thăm, tiếp tục hô. Ở trong đó lợi hại, hắn một người đảm đương không nổi. Để Dương An vào thành, xảy ra vấn đề, hắn nhiều nhất thất trách, nhưng nếu như Dương An tìm hắn gây phiền phức, việc này nhưng so sánh thất trách phiền phức nhiều. Dương An mang binh chém giết mấy chục ngàn Vân Mông đại quân, đây đều là năng lực thực chiến. Bên cạnh đó, Dương An phía sau còn có so tam đại thế gia còn mạnh hơn Thanh Châu Dương gia. Trước đây Cẩm Châu Vương chính là xuất từ Thanh Châu Dương gia. Rồi, cửa thành từ từ mở ra. Dương An đình chỉ hỏi thăm vị này Lý Sư gia, mang lên hắn, hỏi một chút ba vị thế gia gia chủ, còn có Tần đốc phụ dụ ý. Dương An nói, Thi Mậu Tài thấy thế, thuần thục cột chắc Lý Sư gia, cưỡi ngựa đi theo. Một đám người cưỡi ngựa, hướng phía vừa rồi Lý Sư gia nói phụ Tần đốc phụ chạy đi. Đã tam đại thế gia người đều ra tay với hắn, không nhường những người này mở mang kiến thức một chút hắn Dương An thủ đoạn sao có thể đi. Hắn Dương An cũng không phải thích ăn thua thiệt người. Ai bảo hắn không dễ chịu, hắn sẽ để cho người kia càng khó chịu hơn. Cưỡi ngựa phi nhanh. Đầu tường hình trận vẫn còn đang suy tư, như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Theo Tân đốc phủ nhận lầm. Bất quá nhớ tới việc này là Tân đốc phủ đặc biệt an bài, liền vứt bỏ ý nghĩ này. Tại Tân đốc phủ trong mắt, hắn là con rơi. Cắn răng một cái, phân phó những binh lính khác thủ thành, cưỡi ngựa đi theo đi qua. Dương An đi phủ Tân đốc phủ, khả năng có chuyển cơ. Còn có Dương An đám người mục đích, những thứ này hắn đều muốn biết. Hắn có tiên thiên tu vi, thế nào đều hữu dụng. Phủ Tân đốc phủ. Dương An đám người dừng lại. Tòa phủ đệ này so hắn tại Bá Trạch thành phủ đệ còn mưa lớn, còn càng thêm phồn hoa. Rõ ràng nhất màu đỏ thắm cửa lớn, liền có giá trị không nhỏ. Gõ cửa. Dương An nhìn về phía Cam Chí Xuyên, nói. Cam Chí Xuyên gật gật đầu, biết Dương An dụ ý. Rút ra trường thương, không bước tiến lên, trực tiếp bắn ra trường thương trong tay. Ầm. Đại môn màu đỏ loét, trực tiếp bị chấn khai. Là cái kia không có mắt tạp nhân, dám can đảm ở phủ đốc phủ náo sự. Một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên, sau đó một đám người từ bên trong phủ đốc phủ lao ra. Ra tới người nhìn thấy ngàn người kỵ binh, nháy mắt run chân. "Ngươi, ngươi là ai?" Quản gia chân run lên, hỏi. "Trấn Đông quân phó thống soái Dương An." Dương An toàn thân khí huyết phun trào, thanh âm vang vọng bất tiêu, cả tòa thành bên trong đều có Dương An âm thanh. Hắn vừa rồi phát âm mượn dùng hổ báo lôi âm pháp, để âm thanh truyền lại càng xa. Phủ đốc phủ bên trong, mấy đạo khí huyết phóng lên tận trời. Rõ ràng đều phát hiện Dương An bọn người ở tại phủ đốc phủ bên ngoài. Đại tông sư khí huyết bộc phát ra, rất dễ thấy. Mặc dù không tới khí huyết lang yên tình trạng kia, nhưng tận trời mãnh liệt khí huyết, xa xa liền có thể cảm nhận được. Đặc biệt là khí huyết bên trong quyền ý, quá rõ ràng. Chỉ có đại tông sư cảnh giới mới có thể phát huy ra quyền ý bộ phận hiệu quả. Đỉnh phong đại tông sư càng là có thể để cho quyền ý phát huy ra đủ loại uy năng. Người nào dám tại phủ đốc phủ trước náo sự? Trong phòng, mặc áo gấm trung niên tráng hán quát, nhìn thấy ngoài phòng Dương An đám người, cười lạnh. Một thân cường tráng cơ bắp, trực tiếp chấn vỡ cẩm y. Chính là ngươi tiểu tử này, dám ở phủ đốc phủ trước náo sự, chán sống rồi sao? Trung niên tráng hán một thân đại tông sư trung kỳ tu vi bộc phát, trực tiếp đánh. Dương An nhìn người tới, dựa theo hắn thu thập tin tức, người này hẳn là La gia đương đại gia chủ La Chí Hành. Một thân quần ma quyền điện, thân hình so với thường nhân cao lớn rất nhiều, La gia duy nhất đại tông sư trung kỳ cao thủ. Người mang cự lực, thích cùng người giao chiến. Chết ở trong tay người này người cũng không ít. Tiếng xấu lưu truyền khá rộng, có chút ý tứ. Dương An do lốc dựng lên, rơi vào người này trước người. La gia gia chủ La Chí Hành. Dương An nhìn lướt qua, nói: "Chính là bản gia chủ, tiểu tử, để bản gia chủ đánh một quyền." La Chí Hành khí huyết mãnh liệt, ý chí biến điên cuồng lên. Đây là lên chiến ý, điên dại quyền ý, ảnh hưởng tâm trí của con người, nhưng chiến lực không yếu, đây cũng là La Chí Hành tu hành nguyên nhân. Tu hành có thành tựu, chiến lực vượt qua đại bộ phận tông sư. Điên dại thiên tượng, một quyền ra, điên cuồng thiên tượng cuốn lên từng trận gió lớn. Quyền bên trong, càng là lực lượng mười phần. Người này xuất thủ, chính là toàn lực, cũng khó trách cùng người giao thủ thời điểm, chết ở trong tay người này không ít người. Dương An cũng hoài nghi, người này đã điên. Điên dại thiên tượng quyền đến. Dương An thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thân cự long. Hắn cũng thử một chút lực lượng của hắn, từ khi lực quyền hóa thành long lực về sau, hắn còn chưa cùng người động đậy lực quyền. Một quyền ra, long đẳng tiếng hổ gầm vang lên. Không trung gió lớn, toàn bộ hướng phía Dương An nắm đấm hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái thiên long. Một quyền ra, không gian chấn động, tựa như vỡ vụn. Chỉ có Dương An biết, đây chỉ là biểu tượng, muốn phải đánh vỡ không gian, còn phải nhân tiên cảnh giới mới có thể. Một người quyền ra như rồng, một người quyền hóa thiên tượng. Oeng, ầm, oeng. Nắm đấm chính diện va chạm, mặt đất chấn động. Một bóng người trực tiếp bay ngược, lần nữa gây nên mặt đất chấn động. Đáng tiếc, chẳng qua là ngụy thiên tượng, cửu đỉnh lực lượng còn chưa tới. Dương An thu hồi nắm đấm, đáng tiếc nói, hai người lực quyền chênh lệch quá lớn. Đối phương mặc dù bắt trước điên dại thiên tượng, nhưng thực tế lực lượng tám đỉnh lực lượng, không phải chuyên tu lực lượng đỉnh phong đại tông sư, lực lượng cũng kém không nhiều chỉ có ngần ấy. Lực quyền tu hành đến cực hạn, mới có thể đạt tới cửu đỉnh lực lượng. Dương An lại cùng những người này không giống, hắn mỗi lần đột phá, nhục thân đều lộ sắc biến, cửu khiếu kim đan, thần vương thể, dung binh luyện thể các loại, những thứ này để hắn nhục thân về sức mạnh, đã có thể so sánh với võ thánh cao thủ. Lực quyền như rồng, chính là hoán huyết võ thánh tiêu chí. Dương An tại đại tông sư cảnh giới, liền đạt tới tình trạng này, tự nhiên sẽ không sợ một cái đại tông sư cùng hắn so lực lượng. Cho dù là võ thánh cao thủ, cùng hắn so lực lượng, hắn cũng không sợ. Bùi bặm rơi đi, lộ ra bên trong La gia gia chủ La Chí Hành người đại tông sư này cao thủ. Lúc này, người này co quắp tại mặt tường bên trong, toàn thân cũng là vết máu, khí tức yếu ớt, nhìn xem tựa như sắp chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, bên trong phủ đốc phủ người từng cái một mặt kinh sợ nhìn về phía Dương An. Vị này tại Lạc sư thành bên trong, về mặt sức mạnh vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Cái khác hai vị gia chủ nói qua, không dám theo người này so đấu lực lượng. Không nghĩ tới, chẳng qua là một quyền, La gia gia chủ liền bị người đánh cho không biết sinh tử. Lực lượng này, quá hung tàn. Dương An quyền ra như rồng, tại đây một số người xem ra, Dương An chính là nhân gian hung thú, tùy thời đều có thể bộc phát cái chủng loại kia. Từng cái theo bản năng lui lại, tránh né lấy Dương An quét qua đi ánh mắt. Dương An lúc này, chủ yếu nhìn về phía bên trong phủ lớp phủ. Bên trong phủ lớp phủ, còn có ba người. Ba người này bị Dương An một quyền này hù đến, từng cái bước chân do dự, không dám đi ra phủ đốc phủ để. Dương An cười lạnh. Đã để đợi lâu như vậy, lấy ra thánh chỉ mới có thể đi vào Lạc sư thành, vậy liền phải biết việc này không có đơn giản như vậy hiểu rõ. Gió lốc dựng lên, Dương An thân hình hướng phía bên trong phủ đốc phủ lướt tới. Quyền ra như rồng, hướng thẳng đến ba vị đại tông sư phương hướng vung quyền. Quyền hóa tạo hóa. Một quyền này là Dương An trùng tu tạo hóa thiên thư võ đạo thiên về sau, một lần nữa lĩnh ngộ tạo hóa trung thần tú. Quyền bên trong tự mang tạo hóa chân ý. Hóa tự nhiên, đi dưỡng dục, quyền ra công cùng tạo hóa tranh lưu. Bên trong phủ đốc phủ ba người thấy thế, vội vàng lấy ra binh khí, hợp lực xuất thủ. Quyền ra như rồng, quyền hóa tạo hóa, đưa tới chấn động rất là kinh người, ba người một thân một mình đều không có nắm chắc ứng phó, muốn phải né tránh lại đã sớm bị quyền ý khóa chặt. Phân thì chết, cùng thì sống. Ba người hợp lực xuất thủ. Hai đao một kiếm cùng cái kia quyền ý va chạm. Ầm. Cực hạn lực lượng, có thể đánh vỡ hết thảy. Ba vị đại tông sư hợp lực xuất thủ, vẫn như cũng bị một quyền kia đánh bay. Cự lực tập kích, ba người bay rất ra ngoài, đâm vào phủ đốc phủ trên vách tường. Hoa. Ba người sau khi đứng dậy, ào ào thổ huyết. Một vị đại tông sư trung kỳ, hai vị đại tông sư sơ kỳ cao thủ, trực tiếp bị đánh bại. Thủ đoạn này, vẻ gãy nghiền nát, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, liền kết thúc. Hừ. Dương An hừ lạnh một tiếng. Tiên lễ hậu binh. Vậy mà người ta không nghĩ cho hắn mặt mũi, vậy hắn cũng liền không cho bọn hắn lưu mặt mũi. Ngươi là người phương nào? Tân đốc phủ vịn vách tường đứng dậy, chống đỡ thân nào, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Dương An, dò hỏi. Hắn tự nhiên rõ ràng người đến là ai. Ha ha, tân đốc phủ vậy mà không biết được bản tướng đêm qua đưa tin đến Lạc sư thành, cho ngươi cùng ba vị gia chủ, không nghĩ tới tân đốc phủ vậy mà không biết. Dương An nhìn về phía nói chuyện người này. Người này trên người sinh cơ so hai người khác mạnh, tuổi so hai người khác nhỏ, lại dùng đao pháp, ấn thu tập được tin tức, người này chính là Lạc sư thành đốc phủ, tần gia thiên tài. Trong thành mấy người thủ đoạn, liếc mắt liền có thể thấy rõ. Dương An có thực lực, tự nhiên không muốn cùng mấy người trì hoãn thời gian. Nhìn xem mấy người thủ đoạn, nếu như không hiện ra chút thực lực, thật đúng là cho là hắn Dương An dễ khi dễ. Nguyên lai là Dương An phó thông soái, hiểu lầm, hiểu lầm, bản đốc phủ đang muốn nên đón phó thông soái, lúc này mới đặc biệt theo ba vị gia chủ thương lượng. Tân đốc phủ đông nhiên nở nụ cười, giải thích nói: "Tình thế còn mạnh hơn người, đánh không lại, liền nhận thua. Bị Cầm Châu Vương cùng người Hàn gia chen ép nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng đạo lý này." "Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm." Cái khác hai vị gia chủ đứng dậy, một mặt bồi tiếu nhìn về phía Dương An. Chương 174, cách biệt một trời, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử, cầu toàn lập. Lạc sư thành, đốc phủ phủ đệ, cho bụi đầy trời. Tân đốc phủ cùng hai vị thế gia gia chủ chật vật từ vỡ vụn trong vách tường đi ra. La gia gia chủ La Chí Hành run run rẩy rẩy đứng người lên, trên thân còn có vết máu. Hắn một thân một mình tiếp Dương An hóa rồng lực quyền, thủ thương nặng nhất, không chỉ trên người ngoại thương, trên người ngũ tạng lục phủ đều bị làm bị thương, không tu dưỡng một đoạn thời gian, vết thương trên người khó khôi phục. Đặc biệt là ngũ tạng lục phủ tổn thương, tính dưỡng tương đối chậm. Đây là hắn là đại tông sư tu vi, không phải vậy có thể chờ chết rồi. Thật sự là hiểu lầm. Dương An nhìn về phía bốn người, ánh mắt vào phi nhanh tia điện, tiêu sát mà nhạy cảm. Thật sự là hiểu lầm, khẳng định là bọn thủ hạ bỏ rơi nhiệm vụ, này mới khiến Dương phó thống soái hiểu lầm. Tân đốc phủ vội vàng nói, ánh mắt của hắn nhìn thấy bị trói lên Lý sư gia. Bỏ rơi nhiệm vụ tiểu nhân, cũng dám tại phủ đốc phủ bên trên bỏ rơi nhiệm vụ. Tân đốc phủ cầm đao, quyền ý vào mũi đao, bổ về phía Lý sư gia. Ánh đao lướt qua, Lý sư gia người trực tiếp không còn. Trước khi chết, vẫn là một bức không thể tin bộ dáng. Nhìn chòng chọc vào Tân đốc phủ, chết không nhắm mắt. Dương An thấy thế, không có cản trở. Người này tại trên đầu thành nói lời, chính là hắn đường đến chỗ chết. Tướng quân tâm không hung ác, sao có thể ngồi lại phó thống soái vị trí? Cái này hung ác, chính là đối tất cả địch nhân hung ác. Để cho địch nhân e ngại, không dám trêu chọc. Dương phó thống lĩnh, như thế hài lòng không? Tân đốc phủ đi đến Dương An bên cạnh, kính cẩn mà hỏi. Cái này thái độ theo phía trước so sánh, thật sự là cách biệt một trời. Trước ngạo mạn sau cung kính, khó trách có thể lên làm lạc sư thành đốc phủ, ra mặt này đầy đủ dày. Bản tướng đã đưa tin cho các ngươi, chuyến này chỉ vì chứng minh kết thúc sau liền rời đi, nhiều nhất 10 ngày tầm đó. Không ảnh hưởng bản tướng chứng minh, vậy liền bình an vô sự, ảnh hưởng, thứ. Để bản tướng không dễ chịu, vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt qua. Dương An nhìn chằm chằm trước mắt bồi cười Tân đốc phủ, nói: "Đây là Càn Hoàng thánh chỉ, Tân đốc phủ có thể nhìn một chút." Dương An lấy ra thánh chỉ, giao cho Tân đốc phủ. Hắn là bình thường chứng minh, không có người ngăn cản ảnh hưởng, hắn cũng không biết làm to chuyện. Lấy ra Càn Hoàng thánh chỉ, cũng là bình thường chứng minh quá trình, thụ mệnh cùng Càn Hoàng, phải có lý do chính đáng, hợp lý chứng minh. Không dám không dám, hạ quan tin tướng quân là người. Tân đốc phủ liên tục khoát tay nói, hắn là bị Dương An một quyền kia đánh ngộng. Từ khi hắn đột phá đại tông sư về sau, còn chưa thấy qua mạnh như vậy người, cho dù là lúc trước Cẩm Châu Vương cùng Hàn gia hai vị đại tông sư hậu kỳ cao thủ, đều không cho hắn áp lực lớn như vậy. Tân đốc phủ, đây là bình thường quá trình. Dương An nhìn xem Tân đốc phủ, tiếp tục nói, hắn lấy ra thánh chỉ, chính là để đối phương nhìn. Xem hết thánh chỉ, mới có thể chứng minh hắn Dương An. Đúng, hạ quan cái này nhìn. Tân đốc phủ lúc này mới kịp phản ứng, rõ ràng Dương An dụng ý, vội vàng gật đầu. Tiếp nhận thánh chỉ, cẩn thận xem xét nội dung phía trên, còn có Càn Hoàng con dấu. Tới một lát, lúc này mới đưa về cho Dương An. Hạ quan đã xác nhận, đây là thánh chỉ không sai, hạ quan nhất định phối hợp Dương phó thống soái chứng minh. Tân đốc phủ cười, hiền lành trả lời. Tốt. Phiền phức Tân đốc phủ. Dương An gật gật đầu. Người này phối hợp, vậy thì càng dễ xử lý, có thể tiết kiệm hắn không ít công phu. Đương nhiên, đây cũng là hắn xuất thủ nguyên nhân. Đã phía trước có thể thần phục Cẩm Châu Vương, chỉ cần chiến lực của hắn, thế lực mạnh, những người này cho dù lại không chí, cũng không dám cùng hắn là địch. Quả nhiên, xuất thủ về sau, thái độ của những người này liền hiền lành rất nhiều, bớt hắn rất nhiều công phu. Bản tướng cùng chư vị tướng sĩ đi đường một ngày, Tân đốc phủ có thể an bài a? Dương An nhìn về phía Tân đốc phủ, hỏi. Đương nhiên, hạ quan nhất định an bài tốt chư vị. Tân đốc phủ vội vàng trả lời. Hình tướng quân, mang theo Dương phó thống soái bọn hắn đến Giang Sải quân doanh nghỉ ngơi. Tân đốc phủ đại tông sư tu vi đã sớm phát hiện đi đường tới hình trận, trực tiếp phân phó nói. Hắn lúc này cũng không có thời gian theo hình trận tính sổ sách. Việc cấp bách vẫn là trấn an được Dương An đám người. Có thánh chỉ mang theo, nếu như mấy người bọn họ đang nháo điểm yêu thiêu thân, đoán chừng Dương An biết xuất thủ lần nữa. Một quyền kia, thật sự là mạnh đến mức không thể ngăn cản. Tân đốc phủ bây giờ muốn lên, đều có chút e ngại. Một quyền kia phía trên, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu như không phải Dương An cuối cùng thu lực, bọn hắn đều muốn không còn. Nếu như Dương An xuất thủ lần nữa, đoán chừng có người muốn chết rồi. Nghe đồn chết tại Dương An trong tay đại tông sư cao thủ đã có mấy người, nhìn Dương An trên thân cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng, đoán chừng không phải giả dối. Hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp chết tại Dương An trong tay đại tông sư, trở thành đối phương chiến tích. Đúng. Hình trận xuống ngựa, quỳ một chân trên đất trả lời. Bất luận Tân đốc phủ muốn làm sao lôi chuyện cũ, hiện tại hình trận chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Đúng, Thiên Cầm thành Hàn gia cùng ta thông gia, các ngươi cần phải rõ ràng ta ý tứ. Cưỡi ngựa Dương An nhìn về phía Tân đốc phủ đám người, ánh mắt tại ba vị gia chủ trên thân quét qua. Rõ ràng. Tân đốc phủ cười trả lời. Dương An ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba vị gia chủ, chỉ gặp đối phương liền vội vàng gật đầu. Hình tướng quân, dẫn đường đi. Dương An nhìn về phía hình trận, nói. Đúng. Hình trận cung kính trả lời. Chuyến này cuối cùng là biết Dương An đám người mục đích, hắn phát giác được cơ hội. Tân đốc phủ đám người hiện tại không có đối phó hắn, nhưng khó đảm bảo sẽ không sau mùa thu tính sổ sách. Nhiệt tình cưỡi ngựa dẫn đường, còn theo Dương An đám người trò chuyện. Giang Sải quân doanh không có thủ thành quân đóng giữ sao? Cho chuyện lúc, Dương An đột nhiên dò hỏi. Trước đây thu thập tin tức bên trong, cũng không đề cập Giang Sải quân doanh sự tình. Giang Sải quân doanh xây dựng không lâu, Tân đốc phủ nguyên bản định trưng binh đối kháng xâm lấn Cẩm Châu Vân Mông kỵ binh. Hình trận nói xong, nhìn về phía Dương An. Bất quá nâng tướng quân phúc, diệt hết Vân Mông kỵ binh, Tân đốc phủ vứt bỏ trưng binh, xây dựng tốt Giang Sải quân doanh liền không. Hình trận vừa cười vừa nói, Vân Mông kỵ binh xâm lấn Cẩm Châu, các nơi đều tại làm chuẩn bị. Việc này rất bình thường. Dương An như có điều suy nghĩ, hiểu rõ gật đầu. Bên trong đại càn, các nơi trưng binh đều có yêu cầu. Lạc sư thành loại này trăm vạn nhân khẩu thành lớn, thủ thành tướng sĩ cũng không biết hơn 2 vạn đội ngũ, những thứ này tướng sĩ còn biết bị phân tán quản lý. Như đốc phủ trong tay, binh mã sẽ không vượt qua 10.000 người, cái này 10.000 người còn biết bị phân tán quản lý. Đại càn lập quốc không lâu, đối quân quyền quản lý tương đối nghiêm khắc. Đây cũng là Tân đốc phủ thấy Dương An lúc, xưng hô hạ quan nguyên nhân. Hai người chức quan bên trên cũng không trực tiếp quan hệ, nhưng đối phương bị Dương An thực lực kinh hãi đến, lúc này mới chủ động xưng hô hạ quan. Bởi vì quân quyền phương diện, đốc phủ chỉ có thể coi là thống lĩnh, mà Dương An là phó thống soái. Dương An cũng coi như rõ ràng, Tần Đốc phủ đám người ác ý đến từ cái kia. Hắn diệt hết Vân Mông kỵ binh, khiến cái này thế gia mất đi quang minh chính đại trưng binh cơ hội, những thứ này tại chiến tranh thời kỳ, thế nhưng là hợp lý sự tình, cho dù là Càn Hoàng biết, cũng không biết trách phạt. Những thứ này trưng thu tân binh một phen thao tác về sau, liền có thể trở thành tam đại thế gia người. Đây là để tam đại gia tộc mất đi một lần mạnh lên cơ hội. Thậm chí những tân binh này, chính là dự định đối phó Hàn gia làm chuẩn bị. Nghĩ tới những thứ này, Dương An tính toán đợi biết đưa tin an bài điều tra một cái. Hắn đoán chừng, cùng hắn dự đoán 89 phần 10. Giang Sải quân doanh bên ngoài là vì dự phòng Vân Mông kỵ binh làm chuẩn bị, khỏe mạnh trong thành. Hình đám người cưỡi ngựa tiến lên, không bao lâu liền đến mục đích. Sắp trời đã tối, tất cả mọi người không có trì hoãn bao lâu, từng cái tại trong quân doanh an bài tốt chỗ ở sau liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hình trận dẫn đường sau khi hoàn thành, nhiệt tình giúp đỡ Dương An binh sĩ thu thập chỗ ở, đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này mới rời đi. Người này có chút ý tứ. Hình trận sau khi rời đi, Dương An nói: "Tướng quân, ta nhìn người này muốn phải gia nhập ngươi dưới trướng." Cam Chí Xuyên mở miệng nói ra. Hình trận mục đích nhìn xem rất rõ ràng, một đường đều đang lấy lòng. Cửa thành sự tình, hẳn là Tân Đốc phủ đám người đặc biệt an bài, khiến cái này ngăn cản chúng ta vào thành. Thi Mậu Tài uống một chén nước về sau, chậm rãi nói: "Một ngày đi đường, mặc dù vừa đi vừa nghỉ, ở giữa có nghỉ ngơi, nhưng vẫn là rất mệt mỏi." Hắn hiện tại nước uống, vẫn là đặc biệt tìm tới bên cạnh dùng chung giếng nước, đợi có người uống xong một hồi không có vấn đề về sau, những người khác mới bắt đầu uống. Đây là Dương An đặc biệt an bài, vừa mới vào thành, hắn liền dùng năm đấm chấn áp ba vị gia chủ cùng đốc phủ, khó tránh khỏi đối phương sẽ không làm một ít động tác. Tránh nguồn nước xảy ra vấn đề, vẫn là đi một chút lộ trình, đánh sử dụng chung giếng nước. Lúc này, trong quân doanh, còn tại nhóm lửa nấu cơm, đồ ăn vẫn là Dương An từ bên trong tạo hóa hồ lô lấy ra. Chờ xác nhận trong quân doanh đồ ăn không có vấn đề về sau, mới có thể vận dụng trong quân doanh đồ ăn. Đi ra ngoài, cẩn thận hơn cũng không có vấn đề gì. Tướng quân kiện bảo bối này thật sự là dùng tốt. Thi Mậu Tài nhìn về phía Dương An để lên bàn tạo hóa hồ lô, hắn nhìn tận mắt Dương An từ cái này hồ lô nhỏ bên trong lấy ra ngàn thực vật, thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây coi như là tu di bảo vật, Càn Hoàng ban cho đồ vật. Dương An nói một câu, không có cụ thể biểu hiện ra. Hắn tại trước mặt hai người lấy ra, cũng là đem hai người xem như tâm phúc. Sớm muộn đều biết để bọn hắn biết. Bên trong tạo hóa hồ lô còn có thể chứa người sống, chính là tiêu hao thần hồn lực lượng biết tương đối lớn, chờ sau này muốn phải mang binh đánh lén cũng không tệ. Càn Hoàng ban cho đồ vật, khó trách thần ký như vậy. Cam Chí Xuyên gật gật đầu. Đại Càn Hoàng thất có được vô số chân bảo, như vậy một kiện ban cho Dương An cũng không kỳ quái. Hai người trong quân đội dạo qua nhiều năm, cũng được chứng kiến đạo thuật cao thủ, từng cái có được thần kỳ đạo thuật. Đêm nay sắp trời không còn sớm, đợi lát nữa ăn một chút gì, đi ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu trưng binh. Dương An nhìn về phía hai người, nói: "Trưng binh sự tình, không thể trì hoãn." Hắn đêm nay trực tiếp xuất thủ, cũng là vì chính mình tiết kiệm một chút thời gian. Làm như vậy mặc dù biết có hậu hoạn, nhưng hắn lúc này cũng không có thời gian theo tam đại gia tộc người hao tổn. Chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, những thế gia này không đáng kể chút nào. Điểm ấy hậu hoạn không ảnh hưởng tới hắn. Có điểm ấy thời gian, hắn còn có thể nhiều tu hành một hồi. Trong phòng, Dương An bắt đầu tu hành tạo hóa thiên thư võ đạo thiên, hôm nay đi đường một ngày, cũng không có thời gian tu hành, hiện tại có thời gian, hắn đương nhiên phải tu hành một hồi. Quyền pháp tu hành, mỗi ngày đều tu hành, có thể để cho nhục thân càng có hoạt tính. Đặc biệt là Dương An tu hành thời điểm, mỗi ngày đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiến lên, loại cảm giác này rất không tệ. Dương An luyện quyền thời điểm, phủ Tân Đốc phủ trên có thể không bình tĩnh. Trong phủ bốn người lúc này thái độ đều không nhất trí. Tân Đốc phủ cùng Tần gia gia chủ không muốn tiếp tục trêu chọc Dương An, mặc cho Dương An chứng minh, mau chóng rời đi Lạc Sư thành. Chờ Dương An rời đi Lạc Sư thành, tòa thành này vẫn là thuộc về Tam đại thế gia trưởng khống. Đông Trinh công việc còn không có kết thúc, Dương An đám người sẽ không dừng lại quá lâu. La gia chủ cùng Tiết gia chủ hai người muốn đem trước đây dự định trưng binh hạt giống tốt giấu đi, không nhường những thứ này người tham gia trưng binh. Nếu như Vân Mông chiến sự xảy ra vấn đề, còn có thể dựa vào những người này lần nữa xây dựng mới thủ thành quân. Trước đây có trưng binh dự định, thành lập quân doanh thời điểm, tham quân người cũng có chuẩn bị. Người có thiên phú đã sớm bị đăng ký trong danh sách, chờ thời cơ thích hợp, liền bắt đầu trưng binh sự tình. Việc này tam đại gia tộc người cùng xuất thủ, trong tay tự nhiên đều có danh sách này. La gia chủ cùng Tiết gia chủ mục đích của hai người chính là đem trên danh sách người giấu đi, để Dương An từ những người khác bên trong chọn lựa. Tần gia chủ cùng Tần đốc phủ cũng không muốn trêu chọc Dương An, không có đồng ý. Bọn họ cũng đều biết Dương An là Thanh Châu Dương gia người, lúc đầu Cẩm Châu Vương chính là xuất từ Thanh Châu Dương gia. Nếu như làm ra ẩn tàng danh sách sự tình bị phát hiện, Dương An khẳng định sẽ tìm phiền phức. Được chứng kiến Dương An thực lực, hai người cũng không muốn lần nữa kiến thức. Nếu như sớm biết Dương An tu vi là đại tông sư trung kỳ, bản quan nhất định sẽ không theo chư vị liên thủ ngăn cản Dương An vào thành. Tần đốc phủ mở miệng nói ra, vốn là đem Dương An ngăn ở cửa thành, áp chế một cái Dương An nguyệt khí, đến tiếp sau cho dù phiền phức, cũng chỉ là ứng phó một cái thôi. Dương An lần này chiến lực là mới vào đại tông sư cao thủ, mặc dù chiến tích không tệ, nhưng cũng không lên Lạc Sư thành bên trong chiến lực. Thẳng đến giao thủ về sau, Tần đốc phủ mới biết được ý nghĩ này sai quá nhiều. Dương An hiện ra chiến lực, sớm đã viễn siêu đại tông sư cao thủ. Cho dù bốn người bọn họ hợp lực liên thủ, cũng căn bản không phải là đối thủ của Dương An. Lực quyền như rồng, quyền hóa tạo hóa, hết thảy bố cục đều thành công. Tiếp tục là một con đường không có lối về. Tần đốc phủ suy nghĩ ra, Thần gia chủ cũng đồng ý. La gia chủ cùng Tiết gia chủ lại liên tiếp vứt bỏ nguyên bản chuẩn bị trưng binh danh sách, cái này thế nhưng là tương lai chiến lực. Dương An biết Giang Sải quân doanh sự tình, lại không biết trưng binh chuẩn bị sự tình sao? Tần đốc phủ nhìn về phía mấy người, hỏi: "Hắn an bài hình trận mang Dương An đám người đi Giang Sải quân doanh, liền sớm có bởi vì đối lại sách. Hắn cũng không muốn đắc tội Dương An. Dương An hiện tại bày ra tiềm lực bất phàm, tuổi còn trẻ chính là đại tông sư trung kỳ cao thủ, dạng này người khẳng định có nhìn võ thánh. Một cái võ thánh cao thủ, rất có thể là tương lai Đông Bảy Châu trưởng không giả. Tân đốc phủ suy nghĩ ra những thứ này, đối đại Dương An thời điểm, rất cung kính. Hắn là vì về sau làm chuẩn bị. Chúng ta không cản trở, Dương An không hỏi thăm trưng binh danh sách, vậy cũng không cần cho. Khu khu. La Gia Trang thái độ cường ngạnh. Vì ứng đối Dương An sự tình, hắn giang chống đỡ lấy thương thế, tiếp tục thảo luận. Không sai. Thiết gia gia chủ gật gật đầu. Hai vị gia chủ nhìn Dương An thực lực như thế nào? Tân đốc phủ khí cười, hỏi. Đại tông sư trung kỳ tu vi. Thiết gia chủ trả lời. Bao lớn rồi? Tân đốc phủ tiếp tục hỏi. Còn chưa. Thiết gia chủ kịp phản ứng. Gần 15 trưởng thành, có hy vọng võ thánh. Tân đốc phủ nói bổ sung. Cầm châu trước đây, xem như Thanh Châu trưởng khống, Dương An cái tuổi này, loại này chiến lược, có hy vọng võ thánh, rất có thể sẽ trở thành Thanh Châu Dương gia mới trưởng khống giả. Tân đốc phủ trực tiếp nói ra, miễn cho hai vị gia chủ lại náo ra chuyện gì. Thiết gia chủ cùng La gia chủ nghe xong, trầm mặc không nói. Võ thánh đã là trấn quốc cấp bậc nhân vật. Chương 175, thần hồn điều tra. Bên trong phủ đốc phủ sự tình, Dương An cũng không biết, cũng không để ý. Hắn có thực lực, cũng có quyền thế, tự nhiên không sợ tam đại thế gia gây sự. Tạo hóa thiên thư võ đạo tiên tu hành sau khi hoàn thành, lại bắt đầu quan tượng thần hồn, bởi vì tại quân doanh con trai, Dương An cũng không thần hồn phát sát. Dương An tu hành hoàn thành lúc, trong quân doanh sớm đã im lặng. Đám người đi đường một ngày, ăn một chút đồ ăn nóng sau sớm chìm vào giấc ngủ. Mấy cái tuần tra hộ vệ, đứng nghiêm đứng ở quân doanh cửa ra vào. Cho dù là tại trong quân doanh, cũng không buông lỏng cảnh giác, sắp xếp người tiến hành tuần tra, đợi đến điểm lại bắt đầu thay ca. Dương An đi tới, mấy người không mình hành lễ. Theo mấy người lên tiếng chào hỏi, Dương An đi ra quân doanh. Trong quân doanh không thích hợp thần hồn phát sát, hắn dự định thần hồn điều tra một phen. Chủ yếu là bên này địa hình, cần hiểu rõ một phen. Dương An tìm an toàn vị trí, bố trí chuẩn bị ở sau về sau, thần hồn phát sát. Hóa thân nguyên tội cổ thần, lơ lửng tại Lạc Sư thành trên không, cả tòa thành trì xuất hiện tại hắn đáy mắt. Nhờ ánh trăng cùng ánh sao lực lượng, toàn bộ thần hồn phía trên tản ra một tầng màu trắng choáng ánh sáng. Đây là lực lượng ánh trăng cùng ngôi sao chi lực, có thể giúp thần hồn hiện ra. Dương An cũng không đặc biệt tu hành, những thứ này lực lượng ánh trăng cùng ngôi sao chi lực lại tự động hấp thu tại nguyên tội chi thần bên cạnh. Đây là trên tu hành lần cảm nhận được lực lượng ánh trăng cùng ngôi sao chi lực về sau, mở miệng tu hành thành quả. Những thứ này lực lượng ánh trăng cùng ngôi sao chi lực chậm rãi bị thần hồn hấp thu, thần hồn không ngừng cô đọng, thật giống như bị động tu hành. Dương An cũng không để thần hồn hiện ra, thần hồn ở trong thành phi hành, đem trong thành tình huống từng cái ghi vào trong lòng. Đặc biệt là trong thành bố cục. Đây là Dương An thói quen, mỗi đến một cái xa lạ đối phương, đều biết ghi nhớ đủ loại địa thế, trong lòng tự hỏi công thành pháp. Những thứ này không nhất định có dùng, nhưng có thể để cho tâm hắn an, ý niệm thông suốt. Ý niệm thông suốt, thần hồn cũng sẽ có chỗ tốt. A. Dương An thần hồn phi hành, phát giác được có thần hồn dạo đêm. Đứng yên quan sát, phát hiện người này là đạo môn người tu hành thần hồn. Đại Càn Vương triều bên trong, chùa chiến bị diệt về sau, đạo quán đại hưng. Dương An phát hiện cái này dạo đêm người, chính là đạo môn bên trong môn đồ. Nếu như lúc trước Dương An cũng không tham dự đồng trình, mà là gia nhập chính nhất đạo hoặc là phương tiên đạo, hiện tại hẳn là đạo môn chân truyền, học tập đạo môn đỉnh cấp võ công cùng đạo thuật. Đạo môn khảo hạch đứng đầu bảng đệ tử, tự động nhập đạo môn chân truyền. Đệ tử chân truyền võ đạo tu hành đến đại tông sư, hoặc là thần hồn hiện hình mới có thế gian cất bước tư cách. Tán đi ý niệm, Dương An tiếp tục phi hành, điều tra lấy trong thành tình huống. Từ hắn làm ra lựa chọn sau, liền từ chưa nghĩ tới hối hận. Nhân sinh của hắn đường, chỉ biết hướng về phía trước. Trong thành xuất hiện đạo thuật người tu hành, Dương An thần hồn phi hành thuật lúc, cũng chú ý đến ẩn tàng thần hồn. Thần hồn hiện hình, tương đương với luyện tạm tiên tiên cao thủ, nhưng chiến lực nhưng lại cao một chút. Đạo thuật cao thủ, bắt đầu cũng không có bao nhiêu hộ thân lực lượng, thẳng đến tu hành đến khu vật cảnh giới, mới có sức tự vệ. Khu vật cao thủ, nếu như thần hồn đi xa, thúc đẩy binh khí, có thể giết chết tiên tiên cao thủ. Hiện hình cao thủ, có thể ngưng tụ ra chân thực hình thái, thậm chí có thể uy hiếp tập sát đại tông sư cao thủ. Đạo thuật tu hành cao thủ, chiến lực phân chia không giống võ đạo như vậy, thực lực sai biệt thể hiện như vậy lớn. Vượt qua cảnh giới, không có cơ duyên, thần binh lợi khí, căn bản không phải địch thủ. Đạo thuật tu hành, thần hồn lực lượng yếu người, cũng có khả năng đánh giết thần hồn lực lượng mạnh mẽ người. Cuối cùng so đấu chính là ý niệm. Ý niệm thông suốt người, rất nhiều chỗ tốt. Thần hồn lực lượng tăng lên, cũng không phải làm từng bước tăng lên. Nghiên cứu cả một đời sách học, có khả năng trong vòng một đêm ngộ đạo thẳng vào đoạt xá tiêu giao quỷ tiên, loại người này không phải là không có. Mỗi cái triều đại đều đi ra loại thiên tài này. Đặc biệt là những cái kia có tên thánh nhân, trong vòng một đêm từ người bình thường thần hồn đột phá đoạt xá quỷ tiên, trực tiếp độ lôi kiếp, đi vào thất trọng tạo vật chủ cảnh giới. Loại người này trực tiếp trở thành thánh viện cấp dưỡng thánh nhân, chịu nhân tộc đời đời kiếp kiếp hương hỏa cấp dưỡng, nó học thuyết chư tác, thiên cổ lưu danh. Dương An cũng bởi vì một bài thơ cùng một tiên văn chương, bị rất nhiều người xem trọng có hy vọng trở thành thánh nhân. Khổ tâm nghiên cứu học thuyết, rất có thể đi thượng cổ thánh hiền con đường. Bất quá những người này ở đây biết Dương An linh lục hợp nhất về sau, mới vứt bỏ cái này tưởng niệm. Linh lục hợp nhất, không có cách nào tu hành đạo thuật. Tin tức này tại Dương An thánh nhân danh tiếng truyền ra về sau, lơ đãng bên trong, tản ra. Bởi vậy, Dương An tương lai thánh nhân danh tiếng cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn. Linh lục hợp nhất người, cơ bản không thể nào thần hồn phát sát. Trừ phi tạo vật chủ cảnh giới trở lên cao thủ xuất thủ, vận dụng chân quý dược vật mới có thể. Dương An thần hồn tiếp tục trong thành phi hành, thần hồn phi hành không có nhục thân hạn chế, có thể dạ hành ngàn dặm. Cả tòa thành điều tra sau khi hoàn thành, cũng không có đi qua bao lâu. Lạc Sư thành bên trong tất cả địa thế đều nhất nhất xuất hiện tại Dương An trong óc. Trong thành có 5 cố cường đại khí huyết, dựa theo trước hắn thu thập tin tức, có thể xác nhận tần gia bên trong có 2 đạo đại tông sư sơ kỳ cao thủ. Bên trong phủ đốc phủ có 1 đạo, đại tông sư sơ kỳ. La gia 1 đạo, đại tông sư trung kỳ. Thiết gia một đạo, đại tông sư trung kỳ. Khó trách người Tần gia trở thành đốc phủ, mặc dù tất cả đều là đại tông sư sơ kỳ, nhưng thắng ở nhiều người. Ngoài ra còn có một chút là tiên tiên cao thủ. Dương An cũng không áp quá gần. Đại thành tiên tiên cao thủ bên trong, nếu như là linh nục hợp nhất cao nhân, có thể nhìn thấy âm thần thần hồn, có thể chém giết âm hồn. Hiện hình cảnh giới Dương An tự nhiên không sợ linh nục hợp nhất tiên tiên cao thủ, nhưng cũng không muốn tìm tự tìm phiền phức. Dương An cũng không đi vào phủ đốc phủ cùng tam đại thế gia trong nhà. Có đại tông sư cao thủ, âm thần tới gần có bị phát hiện khả năng. Thân hồn trở về nhục thân, Dương An đứng dậy đi trở về quân doanh, điều tra hoàn thành cái này một bước công phu, thời gian còn chưa 2 khắc đồng hồ. Đi trở về trong quân doanh, Dương An trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Lạc sư thành bên trong, trong thành nhân khẩu căn cứ đều bị dán lên chứng minh tin tức. Trong thành quan quân còn sắp xếp người tiến hành tuyên truyền, đặc biệt đề cập Dương An trấn Đông quân. Cẩm Châu người Vân Mông bị Dương An diệt hết tin tức, lưu truyền rất nhanh, Cẩm Châu bên trong người buồn bã nhỏ cũng biết việc này, Dương An danh tiếng sớm tại dân gian lưu truyền. Rất nhiều người nghe được là Dương An lĩnh quân, chủ động báo danh. Vừa sáng sớm, Giang Sải quân doanh bên ngoài liền tụ tập rất nhiều người. Dương An bắt đầu sắp xếp người tiến hành đăng ký, khảo nghiệm thực lực, có đầu không sơ bông khảo thí lấy bọn này tham quân người. Trong đám người, Dương An còn chứng kiến mấy cái nữ giả nam trang người. Sắp xếp người tiền kỳ hỏi thăm, mới biết được những người này biết Dương An tại Giang Sải quân doanh, nghĩ tới xem một chút vị này Cẩm Châu đại anh hùng. Dương An nghe xong, dở khóc dở cười. Hắn vậy liền coi là có fan hâm mộ. Nữ giả nam trang đến xem hắn, chân ái hồng không thể nghi ngờ. Sắp xếp người đem những này người đưa tiễn, đây là trung binh, cũng không phải fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Đặc biệt sắp xếp người tại phía trước nhất thêm một cái giới tính nghiệm chứng chẳng gác, cũng không phức tạp, chính là xem xét hầu kết. Ngồi tại trong quân doanh, nhìn xem trung binh vận chuyển. Vị này tần đốc phủ rất thức thời, sự tình làm được rất nhanh. Đặc biệt là Dương An danh sách trong tay, càng là cho thấy thành ý. Trong danh sách, ghi chép lạc sư thành bên trong một chút so sánh có tên thiên tài, có chí tham quân người. Dương An nhìn về sau, đem danh sách đưa cho Thi Mậu Tài, để hắn chú ý một chút những người này. Lại lấy ra hai phong thư, cũng là từ Thiên Cẩm Thành đưa tới thư tín. Phong thư thứ nhất món bên trong, báo cho Dương An Thiên Cẩm Thành bên trong bắt đầu trưng binh, hai ngày sau liền có thể để Dương An chọn lựa trưng binh nhân tuyển. Trong thư còn nâng lên cảm tạ Dương An xuất thủ sự tình. Rất rõ ràng, Hàn gia thu được lạc sư thành bên trong, Dương An xuất thủ sự tình. Trong thành, khẳng định có Hàn gia thám tử. Dương An sau khi xem xong, đem thư thu lại. Trưng binh công việc, mặc dù có khó khăn chắc trở, nhưng vẫn là thuận lợi. Phong thư thứ hai món là Hàn Băng Tâm đưa tới tin, nâng lên Dương An xuất thủ sau, nhị phòng cùng tam phòng hai mạch không tại ngấp nghé gia tộc vị trí, an phận rất nhiều. Trong đó nâng lên cảm tạ đồng thời, căn dặn Dương An cẩn thận chút. Xem ra, trước giờ thay vào bình thê chức vị. Dương An viết ba phong thư, một phong đưa về bên trong Bá Trạch Thành, báo cho Dương Văn Diệu tình huống bên này, để nó ổn định Bá Trạch Thành, cũng để nó hỗ trợ thúc dục quân chi phí sự tình. Phong thư thứ hai đưa về Thanh Châu Dương gia, thỉnh cầu chi viện một nhóm vật tư. Đây là Dương An để phòng một phần vạn chỉ dùng. Thứ ba phong thư đưa đến Thiên Cầm Thành, cho Hàn Băng Tâm về một phong thư, Hàn Huyên vài câu đồng thời, bảo hắn biết đi qua thời gian. Dương An tọa trấn quân doanh, tất cả phù hợp yêu cầu người, khảo nghiệm thực lực lúc Dương An biết nhìn một cái. Cửa ải cuối cùng chính là dũng khí khảo thí. Tham quân Đông Trinh, dũng khí không đủ, cũng không thể trở thành trấn Đông quân binh sĩ. Dũng khí khảo thí rất đơn giản, tại tiên tiên cao thủ khí huyết áp bách dưới, dám ra tay là đủ. Mãi cho đến trời chiều hạ xuống, mới văn tài hôm nay trưng binh khảo thí. Dương An trước người, nhiều hôm nay phù hợp yêu cầu binh sĩ, còn có một ít là đãi định nhân tuyển. Dương phó thống soái, ngươi cho cái kia trong danh sách người, thực lực dũng khí cũng không tệ, cơ bản đều phù hợp trưng binh yêu cầu. Thi Mậu Tài mở miệng tán thán nói, hắn hoàn thành hôm nay trưng binh, ghi chép danh sách thời điểm, phát hiện trên danh sách người tới trưng binh, từng cái biểu hiện cũng không tệ. So với lúc trước đưa đến Bành Sơn quân doanh những tân binh kia tốt hơn nhiều, những người này huấn luyện sau khi hoàn thành, cũng sẽ là trên chiến trường hảo thủ. Chú ý một chút, phía trên không đến người, nếu như trong thành có người cản trở những người này gia nhập Đông Trinh quân, bản tướng định để những người kia kiến thức tông sư bay. Dương An nhắc nhở, tân đốc phủ rất phối hợp, nhưng Dương An cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Có đôi khi biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn người càng nguy hiểm. Đúng. Thi Mậu Tài gật gật đầu. Hôm nay trưng binh kết quả rất không tệ, người tới đại bộ phận cũng không tệ. Nếu như ấn loại này tiến trình, không bao lâu liền có thể hoàn thành trưng binh công việc. Trưng binh sau khi hoàn thành, nhiều 30.000 người tân binh liền biết thêm ra ba cái thống lĩnh vị trí, hắn có cơ hội thu hoạch được một cái. Cho nên hiện tại hắn cùng Cam Chí Xuyên hai người đều biểu hiện được rất tích cực. Hai người mặc dù rời đại tông sư cảnh giới còn kém chút, nhưng cũng là người của Dương An, đều có cơ hội. Thi Mậu Tài sau khi đi, Cam Chí Xuyên cũng tiến vào hồi báo trong quân an bài, ngày mai trưng binh công việc. Hồi báo xong thành về sau, lúc này mới rời đi. Dương An ngồi, trong lòng lo lắng lấy bốn cái để chống thống lĩnh vị trí. Một cái là hắn nguyên bản thống lĩnh vị trí, cái này khẳng định giao cho người của hắn, trong đó, Dương An chăm chú nhìn Dương Hòa Trạch. Từ Dương Hòa Trạch dẫn nguyên bản hắn tướng sĩ, phù hợp, sẽ không xảy ra vấn đề. Ba cái mới 10.000 người quân bên trong, Dương An dự định Hàn gia bên kia tuyển ra một người, xem như cho Thiên Cầm Thành giúp hắn trưng binh trao đổi ích lợi. Một người từ Thi Mậu Tài cùng Cam Chí Xuyên bên trong chọn lựa ra, hai người này là Bành Sơn quân doanh lão binh, đi theo hắn tự nhiên cho điểm ban thưởng, chuyến này đặc biệt để hai người đi theo, cũng là nhìn hai người biểu hiện. Từ dọc theo con đường này nhìn, hai người đều rất tích cực, nếu như không có ngoài ý muốn, Dương An dự định để hai người an trong quân luận võ phương thức, bên thắng trở thành lính mới thống lĩnh. Cái cuối cùng vị trí, chính là lưu cho lính mới bên trong người nổi bật. Lần này tham quân bên trong, có thực lực thiên tài cũng có thể để bạn một cái. Có lão binh hỗ trợ, cần phải còn có thể. Đương nhiên, người này chọn lựa, văn thao vũ lực đều muốn khảo nghiệm. Tân binh làm thống lĩnh, không chỉ võ lực hơn người, còn phải phương diện quân sự đều có năng lực. Bốn người này có thể ngồi vững vàng thống lĩnh vị trí, Trấn Đông quân khống chế được cũng liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó, chi này Trấn Đông quân liền coi như là hắn Dương An Bình. Có 80.000 người nơi tay, thế lực của hắn cũng trở nên mạnh hơn. Tại toàn bộ bên trong đại càn, cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Màn đêm buông xuống, Dương An bắt đầu tu hành. Huyền Nguyên đạo pháp hắn một mực tu hành, nhưng vẫn là kẹt tại luyện sư bắt trọng, trong thế giới này khí so sánh mỏng manh. Hấp thu vào trong cơ thể, tăng cao tu vi tương đối chậm. Không biết Tây vực người tu hành khí có gì khác biệt. Dương An tự đủ. Hắn điều tra, Tây vực bên kia có chuyển tu khí người, đặc biệt là bên kia tín ngưỡng nguyên khí thần, càng là có thể trưởng khống nguyên khí. Dựa theo Dương An tu hành Huyền Nguyên đạo pháp chậm chạp tiến triển, tu hành tiến độ không nhanh mới lạ. Hắn cho dù có Cửu Khiếu Kim Đan phụ trợ, tiến độ cũng không có nhanh bao nhiêu. Ngược lại là tại Tuyết Trung thế giới, mượn dùng cùng thiên địa phù hợp pháp, còn có bên kia nồng đậm khí, để Dương An tiến triển cực nhanh. Nếu như không phải cuối cùng bị bức phải thoát đi Tuyết Trung thế giới, hắn lúc trở lại, có khả năng đột phá tới đất sư cảnh giới. Dựa theo Cửu Thúc giảng thuật, địa sư là một cái thuế biến cảnh giới, đủ loại kỳ dị đạo thuật đều có thể thi triển, pháp lực cũng biết mạnh lên rất nhiều. Đặc biệt là phong cấm pháp, càng là kỳ diệu. Dương An khi đó đặc biệt kỹ càng hỏi thăm qua, Cửu Thúc nói là nhìn thấy tổ sư ra ghi chép, cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Chỉ nói là cảnh giới kia rất kỳ diệu. Dương An tu hành đến luyện sư cảnh giới, thần thức hiệu quả nổi bật, giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Một tay lấy thần ngự kiếm pháp, càng làm cho hắn chiến lực tăng lên rất nhiều, giúp hắn giải quyết rất nhiều địch nhân. Cho dù là hiện tại, Dương An còn có thể dùng lấy thần ngự kiếm pháp, viễn trình giết địch. Mặc dù bây giờ so ra kém thần hồn hiện hình uy năng, nhưng hiệu quả không tệ, dù sao hắn tạm thời sẽ không hiện lộ ra đạo thuật tu vi. Hắn hiện tại thế nhưng là linh nhục hợp nhất, bị người phát hiện hắn biết nói thuật, thần hồn có thể thoát xác, sẽ rất phiền phức. Thần thức pháp vừa vặn trở thành hắn nhiệm hộ thủ đoạn. Chờ ta trở thành võ thánh cao thủ, trưởng khống đại quân, tất cả những thứ này cũng không có vấn đề gì. Dương An kiên định nói. Thần hồn đột phá đến đoạt xá quỷ tiên, Dương An cũng không biết còn bao lâu nữa, nhưng võ đạo đột phá võ thánh, cái này không xa. Hắn hiện tại tu hành tạo hóa thiên tư võ đạo thiên về sau, tu vi mỗi ngày đều tại tăng lên, tạo hóa thánh thể cũng tại không ngừng cô đọng. Võ thánh cảnh giới, khốn không được hắn. Nhắm mắt, tiếp tục tu hành huyền nguyên đạo pháp, tiến lên mặc dù không có thần hồn cùng võ đạo nhanh như vậy, nhưng cũng có tiến lên. Thần thức tiếp tục tăng lên, pháp lực tiếp tục tăng trưởng, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Dựa theo Huyền Nguyên đạo pháp phương pháp tu hành vận chuyển, Dương An cả người trên thân, khí lưu vận chuyển, cả người nhìn xuất trần phiêu giật rất nhiều. Đây là Huyền Nguyên đạo pháp tu hành đặc điểm, mục đích cuối cùng nhất chính là thành tiên. Chương 176, lại mở xuyên qua, thanh xả kiếp khởi. Vết nước không gian chậm rãi khép kín, Dương An thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy trước mắt từng tòa nhà cao tầng, chói mắt màu lam phản quang lại không che giấu được trong mắt của hắn kinh ngạc. Hiện đại thế giới. Ý nghĩ này xuất hiện tại Dương An trong óc. Trước mắt của hắn vậy mà là từng tòa hiện đại đô thị nhà cao tầng, liếc mắt dưới chân đường ngựa, ánh mắt nhìn về phía một bên cố xe. Để hắn có chút kỳ quái chính là, những chiếc xe này đều vết gì loang lổ, rõ ràng hoang phế đã lâu. Bên cạnh trên đường phố, cũng bỏ hoang không có người ở. Dương An phát giác quỷ dị, triệu hồi ra Khảm Thủy bảng. Khảm Thủy, bài chủ, Dương An. Khảm Thủy điểm, 615. Cường hóa, nguyên tội thủy thần kinh, không thể cường hóa, tạo hóa thiên thư võ đạo tiên, không thể cường hóa. Nhiệm vụ 1, đánh giết đầu châu hộ pháp, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một cái một bảo dương. Thanh xà kiếp khởi thế giới, đều là yêu ma quỷ quái chấp niệm, hỏng bét, tựa như là quật khởi. Chú 1, nhiệm vụ thất bại, không cách nào trước giờ trở về, một năm sau, cưỡng chế trở về. Chú 2, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng bảo dương có thể tích lũy. Chú 3, hoàn thành một cái nhiệm vụ, có thể tùy thời trở về, tính gộp lại có thể 3 cái. Trở về bổ sung năng lượng, 01. Xuyên qua số lần, 0. Dương An xem hết trên Khảm Thủy bảng nội dung, nháy mắt hiểu rõ. Hắn đây là tới đến thanh xà kiếp khởi bên trong Tu La Thành, sau khi chết chấp niệm không tiêu tan căn cứ. Xem xét thân thể tình huống, Dương An lúc này mới chú ý tới, nhục thể của hắn cũng không đi theo tiến vào thế giới này, hắn vậy mà thần hồn thoát xác tiến vào thanh xà kiếp khởi thế giới. Đây là Dương An lần thứ nhất thoát ly nhục thân tiến hành xuyên qua. Trên lưng hộ kiếm, dung binh luyện thể binh khí đều cũng không mang vào. Thật vất vả nhắc nhở vô song 13, đều không có ở. Lôi kiếp pháp kiếm, cũng tại nhục thân bên trong, cũng không mang tới. Hắn nhìn về phía ly hỏa bảng, trừ thanh nhiệm vụ, trở về bổ sung năng lượng cùng xuyên qua số lần mấy cái này di động đến Khảm Thủy bảng về sau, không nhiều lắm biến hóa. Bên trong ly hỏa không gian vật phẩm đều còn tại. Hắn tại Lạc Sư thành trưng binh sự tình rất thuận lợi, không bao lâu liền không sai biệt lắm, tại lại mang binh đi một chuyến Thiên Cầm thành, khảo hạch tham dự đông chinh người. Cuối cùng chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp. Nói tóm lại, lần này trưng binh sự tình, trừ bắt đầu có hơi phiền toái, tại biểu hiện ra thực lực về sau, phi thường thuận lợi. Hơn 30.000 tân binh mang về trong quân doanh, xây dựng lính mới, điều lao binh về sau, thuận lợi bắt đầu tân binh huấn luyện. Xuyên qua bổ sung năng lượng cũng tại trong khoảng thời gian này bổ sung năng lượng hoàn thành. Dương An báo cho Dương Hòa Trạch đám người bế quan sự tình, để nó canh giữ ở quân doanh bên ngoài. Xuyên qua phía trước, Dương An còn đặc biệt bố trí một chút thủ đoạn, lúc này mới bắt đầu lần thứ tư xuyên qua. Chẳng qua là, lần này xuyên qua vượt quá dự liệu của hắn, không nghĩ tới chẳng qua là thần hồn xuyên qua, nấu chảy ở thể nội vũ khí đều không có mang tới. Đặc biệt là lôi kiếp pháp kiếm, uy năng tốt nhất. Vươn tay, một đóa ngọn lửa màu xanh xuất hiện ở trong tay hắn. Nắm chặt, ngọn lửa màu xanh biến mất. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thuận lợi mang vào thế giới này, ngược lại là một tin tức tốt. Đông. Tiếng bước chân nặng nề gây nên Dương An chú ý. Bên cạnh cỗ xe bên trong vật trang sức đều có rất nhỏ lắc lư. Hắn nhớ tới cái thứ nhất trở về nhiệm vụ, khi nhưng cười một tiếng. Xem ra, nhiệm vụ mục tiêu đến. Đông. 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 Tiếng bước chân dồn dập nhớ tới. Dương An quay đầu, nhìn thấy chạy tới, trên mặt sắc ý, tay cầm lang nha bổng cao lớn như đầu nhân. Chạy bên trong, mặt đất run rẩy. Nhìn xem liền rất có lực lượng. biết nói chuyện sao? Dương An bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nưu đầu nhân mặc dù kinh ngạc Dương An vì sao không sợ, nhưng tay cầm lợi khí, sát tâm tự lên, nhe răng cười thẳng hướng Dương An. Đáng tiếc là người câm. Dương An thở dài, nhìn về phía Nưu đầu nhân trong mắt tràn ngập vẻ thương hại, tựa như lại đang nói, thật đáng thương. Nhân loại, đi chết. Cái này triệt để chọc giận Nưu đầu nhân, quắc. Cầm Lang Nha Bổng Nưu đầu nhân hung hăng đánh tới hướng Dương An, trừ bỏ cái này đáng thương người mới. Vành. Lang Nha Bổng đập xuống, không có trong dự đoán xúc cảm, mà là trở lại quỷ quái hang ổ. Lắc đầu, nhìn xem từng cái người quen, Nưu đầu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nưu đầu nhân trước người Dương An, ánh sáng vàng trong mắt lấp lánh. Nưu đầu nhân duy trì tay cầm Lang Nha Bổng bộ dáng, không lúc ních. Ngươi? Ầm. Dương An vừa muốn hỏi thăm tình huống, một đạo tiếng súng vang lên, đánh gãy Dương An tra hỏi. Nhìn về phía nổ súng người, màu xanh bóng hình xinh đẹp khắc sâu vào nhãn ảnh bên trong. Một thân màu xanh tàn tạ quần áo, dài tóc dài bị đồng quan buộc lên, màu xanh nhãn ảnh xuống là kiên định hai mắt. Đối phương nâng súng trường, họng súng còn tại bốc khói. Vẫn như cũng một bức cẩn thận cảnh giác bộ dáng. Hắn còn không chết, cẩn thận. Cầm súng nữ tử mở miệng nhắc nhở. Dương An nghe được âm thanh, nghiêng người tránh thoát đập tới Lang Nha Đồng, từ một bên trên xe rút ra sắc bén miếng sắt. Trở tay cắm xuống, trực tiếp cắm vào Nưu đầu nhân trên cổ. Quay người, chỉ gặp đối phương cầm cổ, cũng không chảy ra máu, mà là từng đạo tinh khí màu trắng. Dương An trong cơ thể Huyền Nguyên Đạo Pháp không tự chủ được xa chuyển, đem những này tinh khí hút vào trong cơ thể. Hấp thu hoàn thành về sau, lúc này mới phát hiện trong cơ thể Huyền Nguyên Đạo Pháp lại có tăng lên. Không bao lâu, tinh khí màu trắng biến mất, Nưu đầu nhân thi thể tan thành mây khói. "Uy, mới tới, ngươi là yêu quái?" Thân ảnh màu xanh thu hồi súng, nhíu mày dò hỏi. "Ngươi?" Dương An trả lời. Nhìn thấy người này, hắn đã đoán được thân phận của đối phương. "Tiểu Thanh, Sa Yêu." Hắn lại nhìn về phía Khảm Thủy bảng, phía trên biểu hiện ra cái thứ nhất trở về nhiệm vụ hoàn thành. Trở về bổ sung năng lượng cũng hoàn thành. Đây là Dương An lần thứ nhất nhanh như vậy hoàn thành trở về nhiệm vụ. Không nóng nảy trở về Bá Trạch Thành, thế giới này là khó được chấp niệm thế giới, vừa mới chém giết cái kia đạo Nưu đầu nhân, liền cho hắn cung cấp 40 ly hòa điểm. Giống như vừa mới Nưu đầu nhân đồng dạng người, tại bên trong Tu La Thành nhiều vô số kể, thậm chí không có cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tại bên trong Tu La Thành. Nếu như ở cái thế giới này thu thập đầy đủ ly hòa điểm, hắn thậm chí khả năng tại Đông Trinh phía trước, liền có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới, tại không tốt, chí ít cũng có thể đạt tới đỉnh phong đại tông sư. Thần hồn tu vi tại ly hỏa điểm gia trì phía dưới, rất có thể đột phá đến quỷ tiên phía dưới tồn tại. Luyện khí tu vi, rất có thể mượn thế giới này cơ duyên, đột phá đến địa sư cảnh giới. Cảnh giới này tại cựu thúc khi đó, đã là truyền thuyết cảnh giới, hắn cũng rất tò mò tiếp tục tăng lên, có thể đạt tới cái nào tình trạng. Thiên sư càng là hồi lâu không có người đạt tới. Lại phía trên trong thần thoại truyền thuyết đại tu hành giả, cất bước nhân gian tiên thần cảnh giới, càng là nhân gian tuyệt tích. Tiểu Thanh nghe được Dương An lời nói về sau, nháy mắt không có trò chuyện hứng thú. Tại Tiểu Thanh trong mắt, nam cũng là cặn bã nam, không đáng tin cậy. Đặc biệt là trong nhân loại nam nhân, càng không đáng tin cậy. Một cái hứa tiên, làm hại tỷ tỷ nàng Tiểu Bạch bị trấn áp tại dưới Lôi Phong Tháp. Một cái pháp hải, làm hại nàng đi tới cái này quỷ bí thế giới. Những chuyện này khởi nguyên cũng là nam nhân. Hừ, nhân loại, tìm một chỗ trốn đi, nơi này rất nguy hiểm. Nhắc nhở một thân, Tiểu Thanh quay người, bắt đầu tìm kiếm vật tư. Tại đây cái quỷ bí thế giới, trên người nàng không có pháp lực, không thể tại tích lốc, nhất định phải ăn đồ ăn. Không nói cho ta một chút tình huống nơi này. Dương An nhìn về phía Tiểu Thanh, cười hỏi. Hắn nguyên bản định từ Nưu đầu nhân trong miệng biết được một chút tin tức, đáng tiếc chết rồi. Vậy mà đụng phải Tiểu Thanh, vậy liền vừa vặn hỏi thăm một chút tình huống. Đại khái thời gian, trong lòng của hắn sớm có suy đoán. Từ khi linh lục hợp nhất về sau, hắn có thể cảm ứng sát ý, nguy hiểm. Hắn có thể cảm ứng được, chỗ tối còn có một người cầm súng. Thân thức điều tra, rất nhanh liền điều tra đến chỗ tối người trốn ở bên cạnh trong phòng. Một cái tuổi trẻ nữ nhân. Tiểu Thanh trong thành tìm kiếm vật tư, còn theo một nữ nhân cùng một chỗ. Hắn đoán chừng cần phải tại Trương Ngư Yêu trong phòng. Chỗ tối người kia, hẳn là Tô tỷ, cứu vừa tiến vào Tu La thành Tiểu Thanh. Chớ tới gần ta, nhìn ngươi vừa rồi thân thủ cũng không kém, cần phải có thể sống sót. Tiểu Thanh nhanh nhẹn lui lại, rút ra đoạn kiếm bên hông, cảnh giác nhìn về phía Dương An. Tại Tu La thành ở lâu, nàng tự nhiên biết, đây cũng không phải là địa phương tốt gì. Cướp bóc đốt giết, mỗi ngày đều tại phát sinh. Nàng không phải là người tốt, mới vừa tiến vào Tu La thành, liền đã mở giết. Tốt, cái kia có duyên phận gặp lại. Dương An không có tiếp tục tới gần, cười gật gật đầu. Một đạo thần niệm từ Dương An trên thân biến mất. Tiểu Thanh thấy thế, xông vào bên cạnh một chỗ phòng ốc, biến mất. Dương An thần thức vẫn đang tra dò xét, biết Tiểu Thanh là đang cùng Tôn tỷ tụ hợp. Cầm lấy trên đất binh khí, thu vào bên trong ly hỏa không gian. Thanh binh khí này nhìn xem còn có thể, vừa vẫn thích hợp làm dung binh luyện thể vật liệu. Nhẹ nhàng nhảy lên, Dương An bay lên. Tu La Thành mặc dù quỷ dị, có thể hạn chế những cái kia tiến đến tàn hồn chấp niệm, nhưng hắn là thần hồn thân thể, hạn chế không được hắn. Lên tới trên không, Tu La Thành cảnh tượng xuất hiện trong mắt hắn. Mấy cái kiến trúc đang từ mặt đất hiện ra, thay thế rơi lúc đầu kiến trúc. Còn có mấy chỗ dưới mặt đất vùi lấp. Dương An nhìn mấy lần, cái này cảnh tượng vẫn tương đối kỳ dị. Đặc biệt là nhìn thấy một tòa hiện đại hóa đô thị từ mặt đất dâng lên, cuối cùng cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, trở thành mới địa thế. Bên cạnh giáp giới vẫn là cổ đại vỗ một cái thấp bé nhà tranh. Cả hai vậy mà không có khe hở kết nối, tựa như bản thân liền là như thế. Nếu như Dương An không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng còn biết kinh ngạc. Thần hồn bay vào nhà cao tầng bên trong, Dương An còn chứng kiến hiện đại hóa đồ điện. Computer, điện thoại di động mấy người đều có. Sau khi mở máy, cũng không có internet. Dương An cũng không ngoài ý muốn. Tu La Thành là một cái đặc thù không gian, thời không khác nhau người, cũng có thể đi tới thế giới này. Mấy thứ này bị mang vào về sau, sớm đã theo ngoại giới liên hệ biến mất. Tại trong cao ốc du tẩu, nhìn thấy thú vị đồ vật, Dương An thu vào bên hông bên trong tạo hóa hồ lô. Còn tốt tạo hóa hồ lô cũng không dung binh luyện thể, bị hắn bỏ vào bên trong ly hỏa không gian, không nhường không gian lớn như vậy liền lãng phí. Đã có thể cầm tới những thứ này hiện đại hóa đồ vật, Dương An cảm giác hữu dụng đều biết thu thập lại. Hắn xuyên qua 4 lần, lần này mới tiếp xúc đến hiện đại hóa vật phẩm. Tiếp tục cất bước, Dương An hiện tại muốn nhất thu thập vẫn là hạt giống. Cải tiến lúa nước hạt giống, bắp nô, khoai tây, đậu phộng các loại vật phẩm, mấy thứ này mang đi ra ngoài, có thể cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Còn có đủ loại tạp giao bồi dưỡng nghiên cứu tương quan thư tịch, đều rất trân quý. Dương An tại đây chút trong phòng tìm kiếm. Đồ tốt tìm tới không ít. Cổ đại tin tức cũng tìm tới không ít. Dương An lúc đi ra, đã là thắng lợi trở về. Riêng này chút thu hoạch, Dương An lần này xuyên qua hành trình liền rất đáng được. Bất quá, Dương An còn nghĩ có thu hoạch lớn hơn. Cái thứ nhất trở về nhiệm vụ, tại hắn chém giết như đầu nhân thời điểm, liền đã hoàn thành, một bảo dương Dương An cũng không có mở ra, lựa chọn tích lũy. Hắn chờ mong có thể khai ra cao hơn tinh cấp bảo dương. Dung binh luyện thể môn này thần thông không sai, hạn mức cao nhất rất cao, nhưng muốn phải đại thành, cũng có con đường rất dài cần phải đi, tiêu hao phi thường lớn. Vừa rồi hắn tại tiểu thanh trên thân lưu lại một đạo thân niệm, cũng là vì cái thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất quen thuộc. Nhiệm vụ 2, hộ tống tiểu thanh thành công đến vạn nghi siêu thị, ban thưởng một cái một bảo dương. Chú 1, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Chú 2, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng bảo dương có thể tích lũy. Nhiệm vụ này độ khó không cao lắm, nhưng Dương An còn không rõ ràng lắm vạn nghi siêu thị vị trí, huống hồ tiểu thanh cũng sẽ không tin tưởng một cái người xa lạ. Hắn chủ động đưa ra tới, đối phương đoán chừng lẫn mất xa xa. Thời cơ không thích hợp, Dương An cũng không gấp gáp. Còn nữa, nơi này có hiện đại hóa vật phẩm, hắn tự nhiên cũng muốn thu thập một phen. Có lẽ đối rất nhiều người đến nói, những tài liệu này, hạt giống cũng không trọng yếu. Bởi vì tại bên trong Tu La Thành, ăn bữa hôm lo bữa mai, mấy thứ này tức không thể nhét đầy cái bao tử, cũng không thể phòng thân. Dương An lại thu thập say xương ngon lành, đi hướng một bên thấp bé kiến trúc. Kiến trúc cổ đại đại bộ phận đều không cao. Dương An đi tại đây chút trong kiến trúc. Tiểu tử, giao ra thứ ở trên thân. Một cái hai đầu yêu quái xuất hiện tại Dương An trước người, trong tay còn cầm luân đao, khoa tay. Hai cái đầu bên trên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương An trên lưng bá khỏa. Một cỗ phiêu hương đồ ăn khí tức. Kém chút quên đi, yêu quái còn có đặc thù thiên phú. Dương An chợt nhớ tới, dã thú một loại sinh vật, trời sinh có rất mạnh khứu giác. Đối đồ ăn khứu giác rất mạnh. Trước mắt cái này tay cầm loan đao hai đầu yêu quái, cũng chính là một phần trong đó. Tiểu tử, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian giao ra đồ ăn, bản đại gia tha cho ngươi một mạng. Hai đầu yêu quái trong đó một cái đầu lâu không khách khí nói. Tranh thủ thời gian kêu đi ra. Một cái khác đầu lâu kêu gào nói. Là cái này. Dương An nhìn về phía hai đầu quái, đồng thời chậm rãi cởi ra ba khỏa. Mấy khối bánh kem xuất hiện tại hai đầu quái nhăn trước. Không sai, giao ra. Hai cái đầu đầu lâu đồng thời trả lời, khóe miệng đều lưu lại nước bọt. Dương An thấy thế, cười, ánh sáng vàng trong mắt chớp động. Tại đối phương tâm thần thất thủ một cái mắt, thi triển tâm ma dẫn. Tâm ma dẫn lúc thi triển, chính là bị thi thuật giả đắc ý nhất thời điểm, còn muốn nhìn chằm chằm thi thuật giả ánh mắt. Dương An kéo ra ba khỏa, chẳng qua là để hai đầu quái dục vọng đạt tới lớn nhất. Tâm thần bị đồ ăn thu hút ngay mắt, vừa vặn thi triển. Biết vạn nghi siêu thị ở đâu sao? Dương An nhìn về phía hai đầu quái, hỏi. Biết, vạn nghi siêu thị tại. Hai đầu quái nghiêm túc trả lời Dương An vấn đề. Đang vấn đáp bên trong, Dương An cũng biết, tại bên trong Tu La Thành, còn có thật nhiều thế lực. Trong thành mạnh nhất có hai cỗ thế lực. Như Ma nhất mạch cùng La Sát nhất mạch. Như Ma nhất mạch từ đầu châu cùng mặt ngựa quỷ quái tạo thành, toàn bộ nghe Như Ma hiệu lệnh. Như Ma trong tay có đặc thù pháp môn, nhưng làm chủng tộc khác chuyển hóa thành quỷ quái nhất tộc. La Sát nhất mạch từ La Sát, nhân loại, yêu vật, toàn bộ nghe theo mấy vị gia chủ hiệu lệnh, trong đó đại đương gia là nhân tộc Tư Mã Quan Nhân. Trong thành còn có rất nhiều thế lực nhỏ. Như Trương Ngư Yêu thành lập che chở chỗ, chỉ cần nộp lên đồ ăn, liền có thể lấy được Trương Ngư Yêu che chở. Trong thành thế lực không ít, đều có đơn độc sống sót phương thức. Chương 177, không trung cử xạ. Sắp trời bắt đầu tối. Dương An đình chỉ tìm kiếm. Phu cận tìm kiếm đến không sai biệt lắm, không có gì tốt đồ vật. Thần niệm cảm ứng, rất nhanh hắn liền hướng phía thần niệm đáp lại phương hướng rời đi. Cất bước thời điểm, Dương An ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía xa xa lầu cao. Họng súng đang liếc hắn. Hắn cảm ứng được nguy hiểm, thần thức nô ra, rất nhanh liền điều tra đến họng súng chủ nhân, một cái cầm súng người bị mặt. Đối phương từ trong ống ngắm nhìn thấy Dương An ánh mắt, vội vàng rời họng súng. Hắn là nhìn thấy có người tới, kiểm tra một phen, cũng không muốn tìm phiền toái. Có thể cảm ứng được kẻ nguy hiểm, khẳng định không đơn giản. Dương An điều tra đến đối phương rời họng súng, thân hình biến mất. Người bịt mặt này chính là đầu nhập Yêu Ma, cũng chính là đầu châu bang chủ Tiểu Bạch. Đi qua nhiều lần chuyển thế, chấp niệm không tiêu tan, cuối cùng bị xe đâm chết, chấp niệm tiến vào Tu La Thành Tiểu Bạch. Đáng tiếc chuyển thế quá nhiều, đều đã quên trong lòng chấp niệm người, chỉ nhớ rõ muốn tìm một người. Chấp niệm bởi vì nặng, sầu tư từ đó nhiều. Ý niệm khẽ động, nhưng lại biến mất. Lần này trước hai cái trở về nhiệm vụ cũng không tính là quá khó, ban thưởng cũng không cao, nếu như cái thứ ba trở về nhiệm vụ cũng loại này, đoán chừng nhiệm vụ ban thưởng tối đa cũng chính là hai bảo dương. Dương An tại nhà cao tầng bên trong xuyên qua, rất nhanh liền điều tra đến mục đích. Một chỗ nhìn như vứt bỏ cao ốc. Ý niệm cảm ứng chính là chỗ này. Nhìn về phía bên trên bầu trời, một cái đầu rắn to lớn, đôi rắn nổi bồng bềnh giữa không trung, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Cực lớn đầu lưỡi mở to miệng, tựa như cắn về phía đôi rắn. Mấy đóa mây trắng trôi nổi, cảnh tượng này nhìn xem lại mấy phần quỷ dị. Dương An từ trong bao lấy ra một cái đồ hộp, đi tới cửa, ấn lấy hai đầu quái nói ra gõ cửa pháp, có tiết tấu đánh cửa gỗ. Cửa gỗ kéo ra, cũng nát đen nhánh vách tường, hư mất đồ dùng trong nhà, mấy sợi ánh nắng rơi lả tả, tựa như hoang phế nơi. Nếu như Dương An không phải thần thức đã điều tra đến trong phòng tình huống, đoán chừng đều biết coi là hai đầu quái lừa gạt hắn.
Ba. Một bàn tay đập vào trước cửa sắt nút bấm. Kéo kẹt kéo kẹt. Theo Dương An động tác, liên tiếp âm thanh vang lên. Một cái cực lớn bạch tổ xúc tu vươn ra. Cửa sắt bị chạm tay kéo ra, lộ ra một cái con mắt thật to. Mới vừa vào Tu La thành, nghe hai đầu quái nói nơi này có thể ở lại, giá phải trả là tiền cơm. Dương An đem đồ hộp lấy ra, giao cho bạch tổ xúc tu. Bạch tổ ca trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cuối cùng vẫn là duỗi ra xúc tu, một thanh tiếp nhận đồ hộp. Trong thành đến người mới, việc này một điểm không kỳ quái, Dương An một thân chỉnh tề quần áo, còn có khí tức trên thân, rất phù hợp người mới. Về phần Dương An nâng lên hai đầu quái, Bạch Tuộc Ca cũng biết, lúc này người kia loan đao treo ở Dương An bên hông, căn bản không cần đoán đều có thể biết được xảy ra chuyện gì. Tại bên trong Tu La thành, binh khí từ trước tới giờ không rời khỏi người. Binh khí không còn, chủ nhân hạ chẳng có thể nghĩ, người mới không ảnh hưởng tới hắn. Kéo kẹt. Bạch Tuộc một thanh cửa sắt kéo ra. Dương An vượt qua mạch nước ngầm, đi vào trong nhà. Ngẩng đầu nhìn một chút, vẫn như cũng một bức tàn tạ bộ dáng. Trong phòng, một đám người hiếu kỳ nhìn về phía cửa ra vào. Rõ ràng, tiếng mở cửa gây nên những người này chú ý. Tại bên trong Tu La thành, tất cả mọi người rất cẩn thận. Có thể sống sót người, nhất định có nhất định thủ đoạn. Bạch Liên Hoa, sớm tại ngày đầu tiên liền không còn. Bị rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ Dương An, lớn cất bước đi vào nhà, sắc mặt không có chút nào biến hóa, còn hướng phía bốn phía quan sát, tò mò nhìn trong phòng bố trí. Mới vừa vào cửa, liền thấy một bên màu đỏ sần sám nữ nhân, nhìn lên đặc biệt cách ăn mặc, liền biết nó chỗ ở niên đại. Tiếp tục đi, một người mặc vải thô áo nam tử ổn quyền, cười lạnh nhìn về phía hắn. Bên cạnh còn có hai cái thằn lằn đầu yêu quái, hai người này thái độ càng phách lối, không có hảo ý nhìn về phía Dương An, tựa như đang nhìn dê béo. Hoặc là, tại đây một số người xem ra, người mới cũng là dê béo. Không chỉ có thể ức hiếp, còn có thể tìm một chút việc vui. Lại chiều này khó giữ được chiều tối đồ vật, nhân tính sớm đã vặn mèo. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Một cái thằn lằn đầu yêu quái hai ba bước đi lên trước, cầm đòn búa, một thanh nện ở Dương An con đường phía trước phía trên. Thế nào, ngươi là nhận không ra người rồi? Dương An một chân đá rơi xuống trên đường chướng ngại, đoàn búa trực tiếp rơi vào một bên trên thùng gỗ. Rõ ràng, lực lượng không nhỏ. Dương An giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thằn lằn đầu yêu quái. Tiểu tử, làm hư chúng ta dịu, liền dùng trên người ngươi bao khỏa bồi thường cho chúng ta đi. Một cái khác thằn lằn đầu yêu quái xông lên, không thể nghi ngờ nói. Thằn lằn đầu yêu quái trực tiếp đưa tay, chụp vào Dương An trên người bao khỏa. Yêu quái đối đồ ăn khí tức rất mẫn cảm, đặc biệt là mở ra đồ ăn. Vừa mới giao cho Bạch Tuộc Ca đồ hộp thời điểm, đồ ăn khí tức toát ra đến, khiến cái này yêu quái ngửi được khí tức. Cho nên nhìn thấy Dương An vào nhà, trực tiếp liền muốn động thủ đoạn. Tại bên trong Tu La thành, rất thường gặp, mỗi ngày không biết phát sinh bao nhiêu. Tốt một chút chỉ dành ăn vật, trên lệch liền người cùng một chỗ đưa tiễn. Loại sự tình này, mỗi ngày đều phát sinh, cũng không kỳ quái. Dương An nhìn thấy đầu châu hộ pháp, hai đầu quái cũng là gặp mặt liền muốn đưa tiễn Dương An, đoạt Dương An thứ ở trên thân. Đối có ít người đến nói, giết người chỉ vì để cho mình vui vẻ. Lui một bước, né tránh bắt tới tay. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Than lần đầu yêu quái chưa bắt được bao khỏa, kém chút té ngã, quay người lại, lấy ra đòn búa, hướng Dương An chém tới. Dương An sắc mặt lạnh lẽo, bên hông loan đao xuất hiện trong tay, thân hình khẽ động, xuất hiện tại hai cái thằn lằn đầu yêu quái sau lưng, lại đi hai bước, hai cái thằn lằn đầu yêu quái đã đầu một nơi thần một nẻo. Nguyên bản còn dự định vây quanh mấy cái đồng bọn thấy thế, doa đến vội vàng lùi lại, vội vàng cấp Dương An tránh ra một con đường. Tại hai cái yêu quái sau khi chết, trên thân toát ra ánh sáng trắng, từng đạo bạch khí toát ra, những thứ này trực tiếp bị Dương An hấp thu hết. Không bao lâu, hai cái yêu quái tan thành mây khói, tựa như chưa hề xuất hiện. Nhưng nhìn thấy Dương An xuất thủ người, từng cái cảnh giác nhìn xem hắn, đều biết Dương An là một kẻ hung ác, cũng không dám trêu chọc. Dương An xuất thủ quá nhanh, thời gian trong nháy mắt, hai cái liền không còn. Loan đao treo về bên hông, mắt nhìn ly hỏa bảng bên trong dâng lên ly hỏa điểm, tiếp tục đi lên. Đám người hào hào tối lui, miễn cho bị tên sát tinh này để mắt tới. Nhìn Dương An cái kia thành thạo thủ pháp, khẳng định không ít giết qua người. Người bình thường cũng không có thủ đoạn này. Là ngươi? Tiểu Thanh Tử trong phòng đi ra, chú ý tới lên lầu Dương An, cảnh giác nhìn về phía đối phương, một cái tay còn cầm đoạn kiếm bên hông. Nàng tiến vào Tu La thành sau, liền dùng cây đoạn kiếm này giết qua yêu. Cô nương, thật là đúng dịp. Dương An mắt nhìn Tiểu Thanh, vừa cười vừa nói: Không khéo, ngươi là theo chân chúng ta tới. Tiểu Thanh cảnh giác nhìn về phía Dương An, hỏi. Nàng cùng Tôn Tỷ hai người xuất thủ về sau, liền tiến vào lầu cao bên trong thu tìm tài nguyên. Trước khi đi, còn đặc biệt kiểm tra một phen, xác nhận không có người theo dõi. Bất quá, hiện tại nhìn Dương An xuất hiện, cái này khiến Tiểu Thanh có chút cảnh giác. Nếu như Dương An là theo chân các nàng đi tới cái này, vậy hắn năng lực so bày ra muốn mạnh hơn. Từ một cái hai đầu quái trong miệng biết nơi này, Dương An không thèm để ý nói. Hắn không có nói láo, bởi vì Bạch Tuộc Ca nơi này, đại khái vị trí, tiến đến phương pháp, trả giá bao nhiêu cũng là hai đầu yêu quái bị hắn thi triển tâm ma dẫn về sau, từng cái nói ra đến tin tức. Trong thành những thế lực này, đối cái khác thế lực đều có nhất định hiểu rõ. Tốt nhất là như thế. Tiểu Thanh cầm đoạn kiếm, cảnh cáo nói. Nàng nhìn xem Dương An, phát giác khí tức đối phương cũng không có biến hóa về sau, rồi mới lên tiếng. Mỗi người tại bên trong Tu La thành đều có chính mình sống sót phương thức, nhưng khẳng định không có người hy vọng bị người khác biết ra giá tung tích. Nàng cùng Tôn Tỷ có mấy lần, chính là bị mai phục người cướp đi đồ ăn. Những người kia đem nàng cùng Tôn Tỷ xem như thu thập đồ ăn công cụ, còn tốt đằng sau phát giác về sau, chính diện động thủ về sau, hất ra những người này. Tiểu Thanh, đi, đi lên học lái xe. Tiểu Thanh phía sau truyền ra một thanh âm. Một cái đầu mang nón mặt trời, một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo thể thao, trên thân khiêng súng trường. Dương An thần thức từng điều tra người này. Tôn Tỷ mang theo Tiểu Thanh đi tới Bạch Tuộc Ca địa bàn người. Leo núi lại sư, cuối cùng đã chết tại leo núi người. Tôn Tỷ nhìn thấy Dương An về sau, có chút ngoài ý muốn. Nàng tại chi viện Tiểu Thanh thời điểm, liền dùng ống nhắm xem xét đến Dương An. Bây giờ tại Bạch Tuộc phòng trong địa bàn nhìn thấy Dương An xuất hiện, có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng không suy nghĩ nhiều sự tình, giữ chặt Tiểu Thanh liền muốn rời khỏi. Leo núi kẻ yêu thích. Dương An nhìn về phía Tôn Tỷ, hỏi: "Hắn rõ ràng Tôn Tỷ vì sao mà chết? Ngươi là người hiện đại, diễn viên." Tôn Tỷ nghe vậy, dừng bước, quay đầu lại, nhìn Dương An tóc dài, một thân cổ đại cầm ý trường bào, hỏi ngược lại: "Cổ võ kẻ yêu thích?" Dương An trả lời: "Hắn là người hiện đại, nhưng cũng không phải là người của thế giới này. Xuyên qua trước chỗ thế giới, là một cái bình thường khoa kỹ thế giới, cũng không yêu ma quỷ quái tồn tại. Hắn biết, trong thế giới này, thế nhưng là thật có thần ma, yêu quái tồn tại. Cửu Vĩ, Bạch Xà, Thanh Xà, Pháp Hải bọn người là chân thật tồn tại nhân vật. Những thứ này yêu quái, tất cả đều là trong thế giới hiện thực chết đi người, lòng mang oán khí, sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, cuối cùng rơi vào bên trong Tu La Thành. Leo núi đại sư, đáng tiếc kém một chút." Tôn Tỷ trả lời. "Dương An, may gặp." Dương An ôm quyền nói. "Tôn Dịch, hẹn gặp lại." Tôn Tỷ khoát khoát tay, lôi kéo Tiểu Thanh rời đi. Cho dù hai người đến từ hiện đại, nhưng nàng cũng không buông lòng đối Dương An cảnh giác. Tại Tu La Thành trong vòng 2 tháng, nàng được chứng kiến quá nhiều bất hiểu. Nàng có thể sống đến hiện tại, chính là phần này cảnh giác. Mang theo Tiểu Thanh, là tại nàng nguy hiểm thời điểm, Tiểu Thanh không chút do dự xuất thủ tương trợ, này mới khiến nàng tin Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng không có để nàng thất vọng, hai người gần nhau tương trợ, sinh hoạt ngược lại là so trước đó tốt hơn không ít. Còn nữa, có người bồi tiếp nói chuyện, sinh hoạt sẽ tốt hơn nhiều. Dương An mắt nhìn hai người rời đi bóng lưng, lắc đầu. Tìm cái không gian phòng, quét dọn cho bụi, chỉnh lý một phen về sau, trực tiếp vào ở đi. Tạm thời có thể ở mấy ngày. Tiểu Thanh cùng Tôn Tỷ hai người cảnh giác bộ dáng, cũng không thích hợp tiếp xúc. Hộ tống Tiểu Thanh đến Vạn Nghi siêu thị, cũng không phải theo Tiểu Thanh kết thủ, chờ thời cơ không sai biệt lắm, đối phương cũng khẳng định đi. Tiểu Thanh muốn rời khỏi Tu La Thành, khẳng định sẽ đi Vạn Nghi siêu thị. Chỉ cần tại đây trên đường bảo hộ Tiểu Thanh còn sống liền có thể. Hắn không nóng nảy. Tu La Thành đối cái khác người nói là địa ngục nhân gian, với hắn mà nói, cũng là rất không tệ chỗ tu hành. Những thứ này chấp niệm chết đi người tinh khí, có thể giúp hắn tu hành Huyền Nguyên đạo pháp, còn có thể cung cấp ly hòa điểm. Chết ở trong tay hắn mấy người, đều để hắn có thu hoạch. Luyện sư bắt trọng tu vi ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Đóng cửa kỹ càng, bố trí thủ đoạn về sau, khoanh chân tu hành. Trong không khí khí hướng phía thần hồn của Dương An dũng mãnh lao tới. Quả nhiên không có cảm giác sai, không có nhục thân vậy mà cũng có thể tu hành luyện khí pháp. Một sợi khí bị luyện hóa về sau, Dương An mở mắt ra. Tu La Thành rất quỷ dị, khiến cái này chấp niệm có được thực thể, không phải vậy muốn phải để ý niệm có được thực thể, Dương An cũng là tu hành đến hiện hình cảnh giới, dùng ánh nắng cô đọng về sau, mới đạt tới một bước này. Bởi vì hấp thu những cái kia tinh khí nguyên nhân, để hắn có đột phá luyện sư cảm giác, nguyên lai tưởng rằng là ảo giác. Thằng đến tu hành sau, mới phát hiện hắn cảm giác không sai. Thần hồn tu hành cũng có thể phá cảnh. Tin tức này đối Dương An đến nói, là cái tin tức tốt. Mượn vương thế giới này, hắn có thể đột phá luyện sư cảnh giới, thành tựu truyền kỳ người tu hành, địa sư cảnh giới, phong cấm một chỗ. Phát giác được có lợi cho tu hành về sau, Dương An tiếp tục nhắm mắt tu hành. Từng đạo khí lưu hướng phía Dương An trong phòng lưu chuyển, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở Dương An trong cơ thể, Huyền Nguyên đạo pháp không ngừng vận chuyển, trong cơ thể pháp lực không ngừng tụ tập. Luyện sư cảnh giới mỗi một lần tăng lên, không chỉ để hắn tâm thần không gian mở rộng, còn cố hóa hắn tâm tiểu không gian. Cùng luyện khí sĩ cảnh giới cường hóa so sánh, luyện sư cảnh giới liền tương đương với cố hóa, đem tâm tiểu không gian từ hư hóa thực. Trong cơ thể khí tức lưu chuyển, tâm tiểu không gian cố hóa liền càng nhanh. Dương An đã đi qua 8 lần cố hóa, thuần thục xa quay người bên trong khí. Tại bên trong đại càn, hắn từ chưa vứt bỏ tu hành Huyền Nguyên đạo pháp, tiến lên mặc dù không nhanh, nhưng cũng có tăng lên. Ở cái thế giới này, hấp thu hết mấy người tinh khí, bổ sung đủ hắn luyện sư cảnh giới tích lũy. Tiếp tục tu hành thời điểm, không trung khí hỗ trợ cố hóa. Vành, một tiếng thanh thúy khí lưu bạo phá. Tâm tiểu không gian thuận lợi hoàn thành lần thứ 9 cố hóa, quá trình này so hắn mấy lần trước tu hành đều muốn nhanh. Trong tay hắn Huyền Nguyên đạo pháp, chỉ có thể tu hành đến địa sư cảnh giới, trong đó có địa sư đột phá pháp. Dương An cũng không gấp gáp. Khảm thủy bảng có cường hóa năng lực, chỉ cần có đầy đủ khảm thủy điểm, hắn liền có thể mượn nhờ khảm thủy bảng cường hóa Huyền Nguyên đạo pháp. Trước đây không chọn vẹn tạo hóa quyền kinh đều được cường hóa thành tạo hóa thiên thư võ đạo tiên, có được nhân tiên luyện phiêu pháp. Thành công sau khi đột phá, Dương An vận chuyển pháp lực, phát hiện trong cơ thể pháp lực lại tăng thêm 3 thành, thần thức điều tra khoảng cách đạt tới 90m. Đây đã là luyện sư cao nhất, muốn phải tại tăng lên, liền chỉ có thể trở thành địa sư cảnh giới. Tiếp tục ngồi xếp bằng, củng cố tu vi. Quả nhiên, xuyên qua thế giới bên trong, chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ duyên. Tại bên trong đại càn, hắn luyện sư tu vi muốn phải tăng lên, còn phải nhiều năm. Tại Tu La giới, chém giết mấy cái không có hảo ý yêu quái, hắn đã đột phá, tiến độ nhanh không biết bao nhiêu. Dương An tu vi củng cố về sau, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu trắng bệnh. Hôm qua hắn đến Bạch Tuộc Ca địa bàn thời điểm, sắc trời cũng nhanh đen. Bên ngoài bây giờ sắc trời trắng bệnh, không sai biệt lắm hắn phá cảnh, củng cố tu vi hoa một đêm trái phải. Một đêm không ngủ, Dương An vẫn như cũ thần thái sáng láng. Thần hồn ly thể, vẫn không có khó chịu. Hắn vui mừng thần thức ly thể đi tới bên trong Tu La Thành, nhưng hắn trở về thời điểm nhiều nhất một đêm, không phải vậy nhục thể của hắn khả năng xảy ra vấn đề, tu hành chưa đại thành, liền không còn. Thần hồn còn chưa đột phá quỷ tiên cảnh giới, thoát ly nhục thân sẽ từ từ hoại tử. Đẩy cửa ra, sáng sớm, lối đi nhỏ phía trên, liền đã có người tại hành cầu, đóng cửa thật kỹ, trực tiếp ra khỏi phòng. Hắn cũng không trong phòng lưu lại đồ vật. Chương 178, đầu trâu mặt ngựa. Dương An rời đi Bạch Tuộc phòng, thay cái phương hướng tìm kiếm. Đồ ăn đã sớm bị hắn đặt ở bên trong ly hỏa không gian. Một đường tìm kiếm, vật hữu dụng ít đi rất nhiều. Hôm qua có rất nhiều thu hoạch hay là bởi vì hắn tới địa phương vừa mới hiện ra, cũng không có nhiều người tìm kiếm qua. địa phương khác, vật hữu dụng đã sớm bị mang đi. Tu La Thành qua mỗi đoạn thời gian, mới địa vực sẽ sinh ra, trong đó sẽ có rất nhiều mới lạ vật kiện, đồ ăn. Dương An trên đường đi, tìm tới đồ vật không nhiều, hay là bởi vì những thứ này địa vực sinh ra quá lâu. Đương nhiên, thần niệm khẽ động, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc ngay tại cách đó không xa địa phương. Dương ở đứng tại lầu cao tầng cao nhất, hướng phía dưới. Mấy chiếc mô tô xịt ngay tại dưới cổng thành phi nhanh. Phía trước nhất chính là một thân áo xanh bóng hình xinh đẹp. Một tay khống chế tay lái, trong tay kia cầm vải đỏ cột đoản kiếm. Trên thân còn mang theo màu lam ba khỏa. Áo xanh bóng hình xinh đẹp cầm lấy màu lam ba khỏa, ném đến bên cạnh thân. Thân xe sau còn có một thân ảnh cưỡi mô tô xịt phi nhanh đuổi theo, trên thân treo súng trường, một tay tiếp nhận màu lam ba khỏa, chính ra tốc phi nhanh. Hai người này chính là Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch. Tại phía sau hai người, còn có mấy chiếc mô tô xịt truy tung. Rõ ràng là để mắt tới trên thân hai người màu lam ba khỏa. Mấy lần đi vòng, truy binh theo đuổi không bỏ. Tiểu Thanh Tú mi hơi nhíu, lấy ra cột chắc vải đỏ đoản kiếm, nhắm chuẩn vị trí, trực tiếp ném ra bên ngoài. Vù vù, đoản kiếm phá không mà đi, đâm vào người truy đuổi ở ngực. Người kia trong mắt phóng to, trong mắt sinh cơ dần dần biến mất, hóa thành một tia sáng trắng. Mộ Toa Xịt trực tiếp lướt ngang ra ngoài, đụng vào mấy cái khác người truy đuổi. Đứng tại trên nhà cao tầng, Dương An nhìn xem người kia chết đi sau, trong thân thể, một quả ánh sáng cầu dần dần lên không. Đây là Dương An lần thứ nhất thấy. Chết ở trong tay hắn người, tinh khí toàn bộ bị hắn thần hồn hấp thu, chuyển hóa thành luyện sư tu vi. Hắn tu vi hiện tại luyện sư 9 tầng, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể phá cảnh. Dương An cũng không tới gần quang cầu, nhìn chằm chằm bay về phía bên trên bầu trời quang cầu, phát hiện quang cầu này vậy mà hướng phía bên trên bầu trời cực lớn miệng rắn chỗ bay đi. Chấp niệm trở thành tu là thành chất dinh dưỡng. Dương An nghi ngờ thầm nghĩ, bị hắn hấp thu chấp niệm là trực tiếp tiêu tán, nhưng những thứ này bị đánh chết chấp niệm lại không thể bị tu la thành bên trong người hấp thu. Chết đi người bên cạnh mấy cái đồng bọn hút chết đi người trên người bạch khí, nhưng đều coi thường quả cầu ánh sáng kia, mặc cho nó lên không. Hút xong bạch khí về sau, mấy người một mặt thỏa mãn, tựa như hoàn thành một lần toàn thân xoa bóp, từng cái liếm liếm vào miệng, nước bọt đều lưu lại. Quả nhiên, những tinh khí này cũng có thể bị những người khác hút. Dương An tiếp tục quan sát, phát hiện hút khí về sau, mấy người khí tức trên thân mạnh mẽ một chút xíu, không tính quá nhiều. Thật là đúng gì a. Dương An thân hình ngồi tại dân xây trên nóc nhà, nhìn cách đó không xa dừng xe hai người. Ai? Tiểu Thanh bị bỗng nhiên mở miệng âm thanh hù đến, nhẹ nhàng nhảy lên, đoạn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, cảnh giác nhìn về phía nóc nhà. Tôn Dịch cầm lấy phía sau súng trường, chỉ hướng phát ra tiếng chỗ. Hai người động tác rất thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu tiên. Không khéo, ngươi có phải hay không theo dõi chúng ta? Tiểu Thanh thấy rõ người tới về sau, trong mắt vẻ cảnh giác vẫn như cũ không giảm. Vừa mới, nàng mới giải quyết hết không giữ lời hứa người. Trước mắt Dương An nhìn xem hiền lành, nhưng ai biết khuôn mặt của hắn phía dưới như thế nào người. Tiểu Thanh tiến đến bên trong tu La Thành, đoạn này sinh hoạt để nàng nguyên bản cảnh giác tính cách biến càng phát ra cẩn thận. Người xa lạ, phòng bị lòng đang nặng cũng không có vấn đề gì. Lời này không phải là ta hỏi các ngươi sao? Ta tại đây nghỉ ngơi, các ngươi tới bên này không phải theo dõi ta sao? Dương An cười hỏi ngược lại. Phối hợp với hắn nhàn nhã ngồi tại nóc nhà, bộ dáng này có thể tin độ cao mấy phần. Hừ, một điểm tính cảnh giác đều không có, mau chóng rời đi, miễn cho bị người khác giết. Tiểu Thanh thu hồi đoản kiếm, cảnh cáo nói. Nàng một đường cẩn thận từng ly từng tí tại bên trong tu La Thành sinh tồn, thấy không quen Dương An một bức lười biếng bộ dáng. Người bên trong tu La Thành đều không đơn giản, tốt nhất cảnh giác những người khác. Như Ma nhất mạch thấy người sống liền giết, La Sát nhất mạch mặc dù không tới tình trạng này, nhưng cũng không phải loại lương thiện. Thế lực khác cũng đều không sai biệt lắm. Người cẩn thận mới có thể sống đến lâu. Tôn Dịch nhìn thấy Dương An về sau, thu hồi súng trường, thiện ý nhắc nhở. Nàng tiến vào bên trong tu La Thành, nhìn thấy người hiện đại không có mấy cái, rất nhiều người vừa mới tiến đến liền không còn. Tu La Thành ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, người hiện đại căn bản khó thích ứng. An nhàn quá lâu người, tính cảnh giác quá kém. Nhắc nhở Dương An, cũng là xem ở cùng là người hiện đại phân thượng. Đa tạ nhắc nhở, ngươi biết rời đi tu La Thành phương pháp sao? Nàng ngươi thiện ý nhắc nhở, Dương An ngược lại là không có không nhìn. Dương An nhìn xem đang định rời đi Tôn Dịch cùng Tiểu Thanh, hỏi: "Không rõ ràng." Tôn Dịch lắc đầu. Cuộn cuộn, mô tô xịt đã bị phát động. Ta biết một cái rời đi tu La Thành tin tức, chính là không xác thực tin thật giả. Dương An chậm rãi nói ra. Mô tô xịt động cơ đã tắt lửa, hai người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dương An. "Thế nào rời đi?" Tiểu Thanh thấy Dương An không có tiếp tục mở miệng, liền vội vàng hỏi. Nàng từ tiến vào tu La Thành bắt đầu, liền vẫn nghĩ rời đi tu La Thành. Từ Dương An trong miệng nghe được tin tức, nàng tự nhiên không có lý do bỏ qua. Tôn Dịch hồ nghi nhìn về phía Dương An. Nàng biết, Dương An hôm qua mới tiến vào bên trong tu La Thành, làm sao lại biết nàng tìm kiếm lâu như vậy cũng không biết tin tức. Tin tức này là ta từ hai đầu yêu quái trong miệng đạt được, không xác thực tin thật giả. Dương An nhìn thấy Tôn Dịch trong mắt vẻ hoài nghi, giải thích nói: "Ta không xác thực nhận, nhưng cũng nghĩ thử một chút, một người điều tra có chút nguy hiểm, đi tới tu La Thành về sau, cũng liền nhìn hai người các ngươi còn tốt một chút, nghĩ lôi kéo các ngươi cùng một chỗ thử một chút thật giả." Dương An lại nhìn về phía Tiểu Thanh, nói: "Cái thứ hai trở về nhiệm vụ là hộ tống Tiểu Thanh đi Vạn Nghi siêu thị. Nếu như ấn bình thường đến, không biết muốn chờ bao lâu." Hắn biết hai người đều muốn rời đi tu La Thành, tự nhiên đưa ra hai người cảm thấy hứng thú tin tức. Tôn Dịch cùng Tiểu Thanh liếc nhau, Tôn Dịch mở miệng nói: "Nếu như tin tức là thật, có thể cùng một chỗ hợp tác." Nàng đặc biệt cho cái tiền đề, chính là tin tức là thật, cho mình lưu lại chỗ trống. "Ngươi nghe qua Vạn Nghi siêu thị sao?" Dương An nhìn xem Tôn Dịch, hỏi: "Vạn Nghi siêu thị?" Tôn Dịch nghe xong, nhíu mày, cái tên này, nàng từ giao dịch nhận khẩu nghe được qua, lại cũng không rõ ràng nơi này. Tiểu Thanh một mặt mờ mịt, nàng căn bản chưa từng nghe qua nơi này. Vạn Nghi siêu thị lão bản thần thông to lớn, tại Vạn Nghi siêu thị địa bàn, tất cả thế lực không xâm phạm lẫn nhau, là bên trong Tu La thành duy nhất trung lập khu vực. Dương An tiếp tục nói, những tin tức này kỳ thực cũng không tính quá bí ẩn, nhưng Bạch Tuộc Ca địa bàn người đều không mạnh, đi Vạn Nghi siêu thị trên đường rất nguy hiểm, những người này căn bản không có đi qua. Tu La thành sự tình, Vạn Nghi siêu thị lão bản rõ ràng nhất, rời đi Tu La thành phương pháp, vị này Vạn Nghi siêu thị lão bản khẳng định rõ ràng. Dương An tiếp tục nói, đây đều là thật tin tức. Vị này Vạn Nghi siêu thị lão bản, tại Tu La thành đã có rất nhiều năm, không có người so với nàng càng hiểu Tu La thành. Dương An cuối cùng lại cho ra một cái nặng cân tin tức. Vạn Nghi siêu thị lão bản vì thu thập vật liệu, đặc biệt lưu tại bên trong Tu La thành, chờ đợi thời cơ. Chúng ta thương lượng một chút. Tôn Dịch bị Dương An cho ra liên tiếp tin tức nên choáng. Dự định trước sửa sang một chút, bình phục tâm tình sau đang tính toán. Được. Dương An cười gật gật đầu, duỗi lưng một cái, nhảy xuống phòng ốc, cưỡi lên hắn tìm tới hoàn hảo một tòa xít. Hắn nguyên bản liền biết cưỡi. Một hồi tiếng oanh minh vang lên, Dương An đã đi xa. Tôn Dịch cùng Tiểu Thanh nhìn xem Dương An rời đi thân ảnh, trầm mặc một lát. Tôn cô đương, ngươi biết Vạn Nghi siêu thị sự tình sao? Tiểu Thanh mở miệng hỏi. Tôn Dịch so với nàng đến Tu La thành thời gian càng dài, biết đến tin tức so với nàng nhiều. Từ giao dịch nhân khẩu nghe được qua cái tên này, nhưng không biết cụ thể làm cái gì, vị trí ở đâu. Tôn Dịch cau mày nói, Vạn Nghi siêu thị cái tên này nàng nghe qua, nhưng thật không rõ ràng Vạn Nghi siêu thị là ngồi cái gì. Dương An nói ra những tin tức này, đại bộ phận nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trước đây, nàng một người tại Tu La thành, khắp nơi cảnh giác, vì để tránh cho phiền phức, tiếp xúc người cũng không nhiều, biết đến tin tức không nhiều. Bởi vậy, liên quan tới Dương An nói Vạn Nghi siêu thị tin tức, nàng không thể xác nhận thật giả. Hôm nay dùng nhiều điểm đồ ăn, theo Bạch Tuộc Ca xác nhận một chút tin tức có phải là thật hay không. Tôn Dịch nhìn xem Tiểu Thanh, nói: "Tốt." Tiểu Thanh gật gật đầu. Nếu như Dương An tin tức là thật, hai người liền có rời đi Tu La thành hy vọng. Bạch Tuộc Ca mặc dù không biết nói chuyện, nhưng có thể nghe hiểu tiếng người, cùng hắn xác nhận tin tức thật giả là không có vấn đề. Bạch Tuộc Ca tại Tu La thành thời gian so Tôn Tỷ còn dài, tiếp xúc qua người cũng không ít, bên trong Tu La thành bí mật, hẳn phải biết không ít. Hai người kiểm tra bao khỏa, xem xét đồ ăn về sau, tiếng oanh minh vang lên, cưỡi xe rời đi. Dương An trở về phòng thời điểm, trời chiều đã mất xuống. Trên đường nhìn thấy mấy chỗ phòng ốc, tìm kiếm một hồi. Không có nhiều đồ vật, một chút đồ ăn, có chút ít còn hơn không. Cùng người khác so sánh, hắn cũng không thiếu đồ ăn. Bên trong tạo hóa hồ lô, liền có đồ ăn, đầy đủ hắn ăn được mấy năm. Bên trong Tu La thành quy tắc rất kỳ quái, cho dù Dương An là thần hồn thân thể, vẫn như cũ sẽ có cảm giác đói bụng, ăn đồ ăn, liền biết biến mất. Tựa như, thật độc thân. Trên đường, đụng phải Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch hai người từ Bạch Tuộc Ca cái kia trở về. Dương An thấy thế, đoán được hai người hành vi. Hắn đã cho Tiểu Thanh hai người cần nhất tin tức, cũng là thật là tin tức. Đoán chừng không bao lâu, liền biết ấn hắn dự tính lên đường. Hắn cũng có thể thuận thế hoàn thành cái thứ hai trở về nhiệm vụ. Dựa vào vết tường, Dương An ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trời chiều hạ xuống. Một hồi tiếng oanh minh tiếng vang lên. Một mảnh nhà cao tầng sụp đổ, chậm rãi hạ xuống. Dương An mặc dù đến không lâu, nhưng đã không phải là lần thứ nhất thấy, nhìn xem nhà cao tầng sụp đổ, hắn lại nhíu mày. Thần thức ly thể, Dương An lắc đầu. Ấn hắn đoán chừng, Tiểu Thanh hai người xác nhận chân thực tin tức về sau, hẳn là sẽ ngày mai lên đường. Phải chăng theo ước định, liền nhìn hai người có biết hay không Vạn Nghi siêu thị vị trí. Đương nhiên, cái này không cũng trọng yếu. Chỉ cần Tiểu Thanh bắt đầu lên đường, chỉ cần an toàn đến Vạn Nghi siêu thị, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Vạn Nghi siêu thị bên trong, đồ tốt không ít, hắn vừa vặn nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tại bên trong Tu La thành, thu thập đồ vật nhiều nhất khẳng định là Vạn Nghi siêu thị. Thế lực khác muốn phải vật tư, đều biết theo Vạn Nghi siêu thị đổi lấy. Vạn Nghi siêu thị tại Tu La thành thời gian lâu như vậy, đồ tốt cũng không ít. Vạn Nghi siêu thị lão bản là Cửu Vĩ Hổ, nhục thân đến Tu La thành người, thực lực không biết. Người này thật giống chưa hề xuất thủ qua, chiến lực không xác thực nhận. Nhưng có thể tu hành đến Cửu Vĩ cảnh giới, thực lực khẳng định không sai. Đáng tiếc, kế hoạch so ra kém biến hóa. Hắn đã hết nhanh bố trí, nhưng biến hóa này tới càng nhanh. Ngoài phòng, tiếng oanh minh vang lên. Hắn biết, là người của Ngưu Ma nhất mạch đến, mục tiêu chính là Bạch Tuộc Ca trong phòng tất cả mọi người. Đông đông đông. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Dương An thấy thế, cười. Hắn thần thức ly thể, đã sớm điều tra đến ngoài phòng là Tôn Dịch cùng Tiểu Thanh hai người. Hai người lúc này tới, mục đích rõ như ban ngày. Mở cửa, Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch hai người vội vàng lôi kéo Dương An đi ra ngoài. Đầu châu mặt ngựa toàn bang đội ngũ đều đến, chúng ta đi nhanh lên. Ngươi biết thế nào đến đi Vạn Nghi siêu thị a? Tiểu Thanh chạy thời điểm, quay đầu lại hỏi nói. Nàng theo Tôn Dịch đã từ Bạch Tuộc Ca cái kia xác nhận Dương An tin tức không có vấn đề, đáng tiếc không biết đi hướng Vạn Nghi siêu thị lộ tuyến. Gọi Dương An cùng đi, cũng là để Dương An dẫn đường. Đương nhiên biết. Dương An cười trả lời. Hai đầu yêu quái báo cho một bộ phận tin tức, hắn tìm kiếm vật tư thời điểm, đi qua Vạn Nghi siêu thị phụ cận. Nếu như không phải vì cái thứ hai trở về nhiệm vụ, hắn sớm đã đi Vạn Nghi siêu thị. Tốt, chờ chạy ra cái này, ngươi dẫn đường, cùng đi Vạn Nghi siêu thị. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Dương An con mắt, nhìn hắn trong ánh mắt cũng không né tránh ý, nói: "Nếu như nàng biết lộ tuyến, cũng sẽ không để Dương An người xa lạ này cùng theo đi, bởi vì người xa lạ đều rất nguy hiểm." Ngoài phòng, một toa xịt tiếng oanh minh còn tại vang lên. Thính kỳ thanh âm, liền biết ngoài phòng nhân mã không ít. Trong phòng, trong lâu những người khác nghe được âm thanh, từng cái sắc mặt sợ hãi. Đại bộ phận người đều nhìn qua bọn này đầu trâu mặt ngựa. Những người này giết người không chớp mắt, chết trong tay bọn hắn người cũng không ít. Bọn hắn cần phải muốn chiếm lĩnh tòa lầu này, còn nghĩ giết sạch cái này mỗi người. Tôn Dịch dồn dập nói: "Nàng là thấy tận mắt đầu trâu mặt ngựa bị lầu giết người, bởi vì nàng đã từng vị trí, chính là bị đầu trâu mặt ngựa đám người này hủy. Nàng may mắn không có ở trong lâu, tránh thoát một kiếp." Đông, đông, đông. Xô cửa âm thanh vang lên, một tiếng so một tiếng lớn. cả gian phòng đều lay động. Trong lâu từng cái theo bản năng lui lại, muốn phải tìm một chỗ trốn đi. Trốn ở dưới nước Bạch Tuộc Ca, đột nhiên lao ra, nhanh chóng cầm lấy mấy cây côn sắt, chống đỡ ở sau cửa. Tiếng va đập tiếp tục. Nếm thử mấy lần, vẫn như cũ không thể phá tan cửa sắt. Dừng động tắt lại. Trong lâu tất cả mọi người thở dài một hơi. Giang giác. Đúng lúc này, cửa sắt bị đâm xuyên. Oeng. Cửa sắt trực tiếp bị kéo ra. Cưới mồ toa xịt đầu trâu mặt ngựa tay cầm lang nha đồng, vọt vào. Phía sau, một đám người giơ cao lang nha đồng, theo sát phía sau. Nhìn thấy phía trước nhất Bạch Tuộc Ca, một đám người không chút suy nghĩ, tay cầm lang nha đồng, trực tiếp xông lên đi, hướng phía Bạch Tuộc Ca đập tới. Bạch Tuộc Ca mấy cái xúc tu, đánh bay xông lên đầu trâu mặt ngựa. Ầm. Hung hăng đập xuống đất, trực tiếp hóa thành bạch khí biến mất. Phía sau đầu trâu mặt ngựa thấy thế, vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi xông đi lên. Bạch Tuộc Ca thấy thế, muốn phải chạy trốn tới dưới nước. Một cái cưỡi mổ to xịt như đầu nhân thấy thế, ném ra một cái côn sắt, trực tiếp đem Bạch Tuộc Ca một cái xúc tu đóng ở trên mặt đất. Chương 179, phong kiếp. Tu La Thành. Cũ nát thành lâu bên trong. Một đám đầu trâu mặt ngựa chính hướng phía cựu lâu hội tụ. Từng cái tay cầm lang nha bổng cơ. Tất cả đầu trâu mặt ngựa, một mặt hưng phấn. Cái này đã là không phải lần đầu tiên phá lâu giết người. Đám người thuần thục phá lâu, từng cái xông vào phòng, giết chết người sống. Một cái côn sắt trực tiếp đem muốn phải thoát đi Bạch Tuộc Ca đóng ở trên mặt đất, Bạch Tuộc Ca thống khổ kêu lên. Mấy cái xúc tu múa tung. Lại một cái nhu đầu nhân chịu cầm thẳng đao, trực tiếp một thanh chém tới Bạch Tuộc Ca vũ động một cái xúc tu. Bạch Tuộc Ca lần nữa thống khổ kêu rên. Hắn những thứ này xúc tu liền vào người tay chân. Bị chém tới thời điểm thống khổ, để hắn kém chút đau ngất đi, nhưng hắn biết lúc này không thể ngất đi. Hắn muốn sống, liền nhất định phải tiếp tục động. Sinh cơ duy nhất ngay tại phía dưới cống thoát nước bên trong, chạy trốn tới cái kia, nó mới có một chút hy vọng sống. Lúc này cái kia tay cầm khảm đao nhu đầu nhân lại tiếp tục hướng phía hắn xúc tu chém tới. Bạch Tuộc Ca phẫn nộ muốn phải đánh bay người này, lại phát hiện cái khác đầu trâu mặt ngựa đã toàn bộ xông lên, từng cái đem cái khác xúc tu đóng ở trên mặt đất, để hắn không thể động đậy. Dương An muốn phải động lại bị Tiểu Thanh kéo lại, ba người trốn ở đầu bậc thang. Mấy chiếc mổ toa xịt cưỡi qua, truy kích trong lâu chính chạy trốn người, ngược lại là xem nhẹ trốn ở nơi cửa thang lầu ba người. Phía dưới ra không được, từ mái nhà rời đi. Tôn Dịch mắt nhìn đã bị khống chế đến không thể động đậy Bạch Tuộc Ca, thở dài, nói: Bạch Tuộc Ca thực lực không sai, nhưng ở chiến thuật biển người trước mặt còn chưa đủ. Những thứ này yêu quái tại bên trong Tu La Thành cũng không có pháp lực, chỉ có ma lực. Ma lực có hạn mức cao nhất, không phải một đám người đối thủ. Đầu trâu mặt ngựa cái này thành thạo động tác, rất rõ ràng, đã sớm nghiên cứu qua Bạch Tuộc Ca năng lực, đặc biệt nhắm vào hắn. Những cái kia côn sắt, trực tiếp để Bạch Tuộc Ca mất đi chiến lực. Lúc này chỉ cần mấy người, liền có thể chế phục Bạch Tuộc Ca. Ba người một bên trốn tránh, lặng lẽ đi tới mái nhà. Dương An vốn là muốn xuất thủ, diệt sát đi những thứ này đầu trâu mặt ngựa, lại phát hiện chết trong tay những người này người tinh khí, hướng phía hắn hội tụ. Vận chuyển Huyền Nguyên Đạo Pháp, toàn bộ hút vào tâm thần không gian bên trong. Nguyên bản đột phá luyện sư 9 tầng tu vi, lại tiến một bước củng cố. Suy nghĩ một chút, vẫn là trước không xuất thủ. Thuận lợi hoàn thành cái thứ hai trở về nhiệm vụ mới là chính độ, đi theo Tiểu Thanh hai người, đi đến mái nhà. Như thế biết công phu, sắc trời đã tối. Ba người lặng lẽ đi tới mái nhà, cách đó không xa, ba cái nhu đầu nhân đang đứng tại mái nhà, nhìn xem tình hình lầu dưới. Dưới lầu lúc này, đã không ngừng đầu trâu mặt ngựa một nhóm người này ngựa. Còn có một đám người từ đằng xa hội tụ. Chính là trong thành một cái khác bang thế lực, La Sát nhất mạch. Đám người này lái xe, có người, có yêu, có La Sát. Một đám người cuồng khiếu xông lên, lại dừng ở một lượng mổ toa xịt trước mặt. Chiếc kia trên xe gắn máy là một cái tay cầm cự phủ như đầu nhân, chính là Ngưu Ma nhất mạch đầu châu bang chủ. Người này một mặt lạnh lùng nhìn xem La Sát nhất mạch tại trước mặt của Hoan, không hề bị lay động. Hai nhóm người căm thù đã lâu, động đậy nhiều lần tay, lần này lại có thể muốn động thủ. La Sát nhất mạch bên trong, sáng lên xe dừng lại, trên xe có một cái trái ôm phải ấp trung niên nam nhân, cười nhìn xem lạnh lùng đầu châu bang chủ. Người này chính là La Sát nhất mạch đại đương gia, nhân tộc Tư Mã quan nhân. Hai nhóm người lúc này giằng co. Bạch Tuộc Ca trong địa bàn, thu thập tài nguyên cũng là hai ba người tranh đoạt đồ vật. Nơi này vật tư không ít, nhưng cũng không nhiều đến ăn không hết. Thu thập tài nguyên phương pháp nhanh nhất chính là diệt đi thế lực khác, có thể thu hoạch cái kia thế lực tất cả thu hoạch. Ba người đi tới mái nhà về sau, hướng phía cất đặt mộ tọa xịt vị trí đi tới. Lúc này ba cái đầu trâu tay người cầm đại kỳ, cho nhu đầu nhân phòng sĩ khí. Vạn nghi siêu thị vị trí tại đây cái phương hướng. Dương An giữ chặt Tiểu Thành, chỉ vào một cái phía trước. Phần cuối liền đến vạn nghi siêu thị cửa ra vào, tất cả giao dịch người đều sẽ tới cái kia. Dương An nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Thanh quay đầu lại, không rõ Dương An vì sao lúc này nói chuyện này. Nếu như Dương An không nói ra vạn nghi siêu thị vị trí, các nàng liền nhất định phải mang theo Dương An mới được. Hỏi đường cái khác người xa lạ, kia thật là tự tìm đường chết. Lái xe sau trực tiếp chạy, không cần chờ ta. Dương An tiếp tục nói. Tốt. Tiểu Thanh nhìn thật sâu mắt Dương An, gật gật đầu. Mặc dù không rõ Dương An vì sao nói như vậy, nhưng nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Dưới lầu nhiều người như vậy, không chạy liền phải chết tại đây. Tôn Dịch nghe Dương An lời nói, ánh mắt sâu xa mắt nhìn Dương An. Lạ người tốt tại tu là thành sống không nổi. Chiến. 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 Thắng. 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 Dưới lầu, hai ba người không thể đồng ý, bầu không khí sốt ruột. Bọn thủ hạ từng cái giống to. Chỉ cần nháy mắt, liền biết giao thủ. Tôn Tỷ đang muốn cưỡi mổ toa xịt, Dương An đưa tay ngăn lại. Đợi chút nữa mặt giao thủ, loạn tại chạy. Nhìn thấy hai cặp ánh mắt nghi hoặc, Dương An nhắc nhở. Hiện tại đi, quá dễ thấy, ánh mắt mọi người đều biết đặt ở trên người chúng ta. Dương An tiếp tục nói. Hắn biết, nếu như hai người lúc này cưỡi mổ toa xịt, sẽ trực tiếp thu hút tất cả mọi người. Hai người có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu Thanh lúc này không thể xảy ra ngoài ý muốn. Dương An ngăn lại hai người, cũng là đoạn tuyệt ngoài ý muốn khả năng. Giết, giết. Đinh đương, giang giác. Dưới lầu, Đầu Châu mặt ngờ cùng La Sát nhất mạch đã giao thủ. Đầu Châu bang chủ cùng Tư Mã quan nhân, hai người đều ngồi, cũng không xuất thủ. Đi, thời cơ đến. Dương An thấy thế, nhắc nhở hai người. Hai phe nhân mã đã động chân hỏa, bắt đầu xuất hiện thương vong. Từng sợi tinh khí hướng phía Dương An bên này phun trào. Tốt. Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch gật gật đầu. Với anh. Kịch liệt tiếng oanh minh gây nên mái nhà ba cái nhu đầu nhân chú ý. Dừng lại. Ba chiếc mổ toa xịt trực tiếp từ trong lâu cưới ra, phía sau đi theo mấy chiếc mổ toa xịt. Đến ngoài phòng thời điểm, La Sát, Nhân, Yêu Quái, Đầu Châu mặt ngựa hỗn loạn giao thủ, từng cái chết đi, tinh khí hướng phía Dương An dũng mãnh lao tới. Đi theo ta. Cưới tại trước nhất đầu Tôn Dịch nhắc nhở. Bởi vì lúc này, mấy cái nhu đầu nhân từ một bên chặn tới. Đầu Châu bang chủ cùng Tư Mã quan nhân ánh mắt đều nhìn về Dương An ba người. Xác nhận không phải đối phương nhân mã về sau, liền không thèm để ý. Hai người đều muốn giết đối phương, trở thành trong thành duy nhất bá chủ. Ai? Dương An thở dài. Hắn cũng không phải bởi vì mấy cái nhu đầu nhân thở dài, mà là xa xa tình huống. Bởi vì, gió bắt đầu thổi. Tại bên trong Tu La Thành, gió bắt đầu thổi chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là phong kiếp đến. Tất cả mọi người không dám nhìn thẳng phong kiếp. Trực diện phong kiếp sinh linh đều chết rồi. Chính giao thủ hai phe nhân mã đều dừng lại, gió bắt đầu thổi loại tình huống này, quá rõ ràng. Tại bên trong Tu La Thành, sống thời gian dài người đều biết đây là tình huống như thế nào. Tất cả mọi người hoảng loạn lên, cả đường lưu đầu nhân đều quản không lên Dương An đám người, vội vàng về sau chạy trốn, sợ mình chạy chậm chết tại phong kiếp bên trong. Như thế nào rồi? Tiểu Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu hỏi. Nàng đến Tu La Thành không lâu, còn chưa gặp được tứ kiếp, tự nhiên không rõ những người này vì sao như thế hoảng sợ, tựa như phía trước có hồng thủy manh thú. Phong kiếp đến. Tôn Dịch một mặt thận trọng nói, tại Tu La Thành thành hơn 2 tháng, nàng tự mình kinh lịch qua phong kiếp, tự nhiên biết bây giờ tình huống này chính là phong kiếp kiếp lên đêm trước. Không thể đi vạn nghi siêu thị phương hướng, nhất định phải hướng bên kia chạy. Tôn Dịch chỉ vào chiến trường phương hướng, lúc này tất cả mọi người hướng cái hướng kia chạy đi, bên kia mới là duy nhất đường sống. Từng cái hận không thể bao dài mấy chân, có thể chạy mau một chút. Gió lốc gào thét, thời gian trong nháy mắt, bên trên bầu trời xuất hiện mấy cái cực lớn vòi rồng, càn quét hướng đám người nơi tụ tập. Chống đi bỗng nhiên xuất hiện mấy cái bạch lộc, tốc độ cực nhanh, nào về phía đám người. Bạch lộc chạy tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp chạy trốn đám người. Phu Trư. Dương An mắt nhìn chạy đến phía trước bạch lộc, nói: "Phu Trư là cổ đại thần thú một trong, bộ dáng giống như bạch lộc." Phu Trư dẫn động phong kiếp, thu hút u hồn quái truy sát tất cả sinh vật còn sống. Ồ, Dương An cưỡi xe thời điểm, chợt phát hiện khảm thủy bảng phía trên thêm ra tới một cái hoàn toàn mới khảo nghiệm. Phát động tứ kiếp khảo nghiệm. Trực diện Tu La Thành gió, lửa, nước, khí tứ kiếp, khảo nghiệm thông qua, thu hoạch được Tu La Thành ban thưởng, trở về bảo dương phẩm cấp thêm 1, khảo nghiệm thất bại không trừng phạt. Chú thích: thần hồn vượt qua tứ kiếp, có trợ giúp thần hồn cô đọng, độ lôi kiếp. Dương An cũng là lần thứ nhất đụng phải loại này khảo nghiệm. Ban thưởng không sai, đối với Dương An lựa chọn tích lũy trở về nhiệm vụ ban thưởng đến nói, càng là tin mừng. Lần này hai lần trở về nhiệm vụ đều không khó, nếu như cái thứ ba trở về nhiệm vụ ban thưởng, hắn đoán chừng chỉ có thể cầm cái 2 sao bảo dương. Dương An hơi suy nghĩ, quyết định tiếp nhận khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm thất bại không có trừng phạt, lại thần hồn đi qua tứ kiếp khảo nghiệm, còn có thể cô đọng thần hồn, hắn cũng không tiếp tục quan tưởng cái khác nguyên tội chi thần, chính là thần hồn cô đọng nguyên nhân. Tứ kiếp khảo nghiệm vừa vặn bù đắp phương diện này vấn đề. Còn nữa, còn có trợ giúp độ lôi kiếp. Hắn mặc dù còn chưa đột phá đến tiêu giao quỷ tiên, nhưng cũng phải chuẩn bị sớm. Lấy hắn thần hồn gần như dương khí tình huống, đoán chừng thành tiểu quỷ tiên về sau, liền cần cân nhắc độ lôi kiếp sự tình. Tôn Dịch, Tiểu Thanh, hai người các ngươi cẩn thận, phong kiếp đi qua sau, lại đi vạn nghi siêu thị. Dương An nhìn xem phía trước chính cao tốc cưỡi xe hai người, cao giọng hô. Phu Trư sau đó trên đường, biết lưu lại một chút ánh sáng trắng, vòi rồng phân cùng tập, theo sát phía sau u hồn quái bay qua, tốc độ biến cực nhanh, nguyên bản nhìn xem còn xa u hồn quái, từng cái truy tung đi lên. Dương An cũng thấy rõ những thứ này u hồn quái bộ dáng, từng cái màu xanh lá hồn ảnh, quỷ quái thân bên trên mọc ra cánh. Hai mắt vô thần, toàn bằng bản năng làm việc. Chạy ở phía sau nhu đầu nhân trực tiếp bị u hồn quái lao xuống bắt lấy, đưa đến trên bầu trời, nhu đầu nhân giãy giụa một lát, bị u hồn quái cắn một cái tại trên cổ, thời gian trong nháy mắt, trên thân mọc ra một đội màu xanh lá cánh. Rất nhanh, toàn thân chuyển hóa thành màu xanh lá hồn ảnh, trở thành mới u hồn quái. Cái này chuyển hóa tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, bị chuyển hóa đầu châu u hồn quái gia nhập truy tung đội ngũ. Dương An ba người cưỡi mộ tọa xịt, nhưng tốc độ lại không sau lưng u hồn quái càng nhanh. Mặt đất còn bị thổi qua gió lốc càn quét, trực tiếp vỡ ra. Dương An cũng có thể cảm giác được sau lưng gió lốc trên thân truyền đến áp lực. Một cái u linh quái cao tốc bay qua, móng vuốt sắc bén chụp vào Tiểu Thanh đang trốn tránh. Dương An trực tiếp nhảy lên, đá bay u linh quái. Tiếp tục, ba người nhất định bị những thứ này u hồn quái đuổi kịp. Tốt. Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, nhanh chóng cưỡi xe rời đi. Hai người làm không rõ ràng Dương An cách làm, nhưng cũng không có thời gian quá nhiều suy nghĩ. Bị u hồn quái đuổi kịp, rất có thể sẽ mất đi tiến về trước vạn nghi siêu thị cơ hội. Hai người thật vất vả mới biết được vạn nghi siêu thị có khả năng rời đi, tự nhiên không nghĩ lúc này bị những thứ này u hồn quái phá hư. Mộ toa xịt nổ vang, hai người tiếp tục gia tốc, né tránh đất nước ra mặt, tiếp tục tiến lên. Hai người luyện tập mộ toa xịt kỹ, lúc này có tác dụng. Tất cả mọi người đang thoát đi, Dương An lại dừng lại. Trên người hắn dâng lên ngọn lửa màu xanh. Tạm thời không xác thực nhận những thứ này u hồn quái cắn đến hắn, có thể hay không cũng đem hắn chuyển nhiễm, để cho an toàn, trực tiếp vận dụng thanh liên điệu tâm hỏa. Thanh liên điệu tâm hỏa loại này thiên địa dị hỏa, đối với mấy cái này thần hồn loại hình tổn thương tương đối cao. Pháp lực xa chuyển, một cái hỏa xà xuất hiện. Bốn cái nào tới u hồn quái, trực tiếp chịu đựng hỏa xà tẩy lễ. Ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại bốn cái u hồn quái trên thân, từng cái thống khổ kêu rên lên. Dị hỏa thiêu đốt, thẳng vào linh hồn. Một lát sau, hóa thành một cỗ tinh khí, bị thần hồn của Dương An hấp thu. Ồ, Dương An lại có chút ngoài ý muốn, cỗ này tinh khí so hắn dị vãng hấp thu đều có càng thêm tinh thuần. Trong cơ thể Huyền Nguyên Đạo Pháp tự động vận chuyển hấp thu. Nhưng cái này cũng không hề là Dương An kinh ngạc nguyên nhân, mà là khảm thủy bảng phía trên khảm thủy điểm gia tăng mấy chục điểm. Trước đây chém giết qua mấy cái, cung cấp ly hỏa điểm, nhưng cũng không cung cấp khảm thủy điểm. Không nghĩ tới, những thứ này u hồn quái trên thân, vậy mà có thể có cái này thu hoạch. Mắt nhìn ly hỏa bảng, gia tăng một chút, theo phía trước không sai biệt lắm. Cho nên, đây là cổ vũ ta giết nhiều điểm u hồn quái. Dương An nhìn xem u hồn, nói: "Không chung, mấy cái cực lớn vòi rồng phát hiện Dương An, toàn bộ hội tụ, mấy cái phu trừ đi theo vây quanh. Đây mới thực sự là phong kiếp." Dương An thần hồn chậm rãi biến cao, thân hình cũng phát sinh biến hóa. Một tấm mặt không biểu tình khuôn mặt xuất hiện, kim quan xuất hiện tại đỉnh đầu, tỷ lệ vàng so nhục thân hiện ra, vàng óng ánh ao giác bám vào nhục thân phía trên, trong hai tay xuất hiện một thanh đoạn người tội nghiệt khí tức thẩm phán chi kiếm. Dương An thần hồn hiện hình là nguyên tội cổ thần, thân hình của hắn so trước đó cao không biết bao nhiêu. Một cấu người sống chớ tiến vào, đoạn người tội nghiệt khí tức, để u hồn quái e ngại không dám lên trước. Gió lốc càng quét, muốn phải cuốn nát nguyên tội cổ thần, nhưng không có biện pháp gì. Nguyên tội cổ thần sừng sững không động. Phu trừ vây quanh Dương An, nổi giận gầm lên một tiếng, xung phong đi đầu, dẫn linh u hồn quái nhóm phóng tới Dương An. Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chính khí. Đoạn tội. Dương An liên tục hô. Trên người hắn lại xuất hiện ánh sáng trắng hội tụ tại thẩm phán chi kiếm bên trên. Công chính, công bằng, hạo nhiên, đoạn tội khí tức giao hòa cùng một chỗ. Trường kiếm vung lên, một tia sáng trắng chém về phía nhào lên phu trừ cùng u hồn quái. Oeng. Tu La thành bên trong, kịch liệt ánh sáng trắng lóe qua, một hồi tiếng oanh minh vang lên. Tiếng nổ vang lên. Nháy mắt, nguyên bản một đám phá lâu hóa thành cho bụi. Phu trừ cùng u hồn quái đi theo biến mất. Ánh sáng trắng lại xu thế không giảm, chém về phía vòi rồng mắt gió. Nguyên tội cổ thần tay cầm thẩm phán chi kiếm, bay về phía mắt gió. Gió lốc càn quét, thiên địa bay, há có thể để phàm nhân khiêu chiến. Mấy cái gió lốc hội tụ vào một chỗ, hóa thành hủy thiên diệt địa cực lớn gió lốc. Nguyên tội chi thần thân thể mặc dù biến cao, cùng nhà cao tầng bằng được, nhưng so với cái kia che khuất bầu trời cực lớn vòi rồng, lại còn kém rất nhiều. Từng đạo gió thổi qua, trên đất kiến trúc trực tiếp bị cuốn vào trong vòi rồng. Cực lớn hấp lực hướng phía bốn phía phát lực. Vốn là muốn bay tới u hồn quái, lúc này vẫn còn sống phu trừ dẫn dắt phía dưới, cách xa Dương An, căn bản không dám tới gần. Cực lớn vòi rồng sức gió, có thể phá hủy phu trừ cùng u hồn quái. Phu trừ dẫn dắt con đường phía trước, tiếp tục truy tung người bên trong Tu La thành sống. Lúc này bản năng muốn giết sạch bên trong Tu La thành còn sống sinh linh, một tên cũng không để lại. Chạy trốn đám người phát hiện vòi rồng biến càng lớn, từng cái tốc độ chạy trốn lại nhanh mấy phần. Chương 180, Tham Lam chi thần, Phẫn nộ chi thần. Đoạn tội chi kiếm lặng yên không một tiếng động biến mất tại cự hình vòi rồng bên trong, cũng không mang theo một tia khó khăn chắc trở. Dương An hóa thân nguyên tội cổ thần, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Gió lốc hóa thành cực lớn vòi rồng, Dương An nắm chặt kiếm trong tay. Vòi rồng truyền đến hấp lực, Dương An cũng không chống cự, thân hình hướng phía gió lốc trung tâm bay đi. Thân thức của hắn đã điều tra đến mắt gió vị trí, trong tay đoạn tội chi kiếm chính là muốn một kiếm chém tới mắt gió, chặt đứt gió lốc đầu nguồn. Tìm đúng mục tiêu, Dương An khí thế trên người mạnh lên. Trên người đoạn tội chi kiếm biến mất. Một quyền ra, cả người hóa thành một con rồng. Quyền pháp, tạo hóa trung thần tú. Hóa rồng lực lượng cảm giác ngộ tăng thêm tạo hóa thiên thư cảm ngộ. Một quyền ra, hóa tự nhiên, đi dưỡng dục, quyền ra công cùng tạo hóa tranh lưu. Tại cự hình vòi rồng trước mặt, Dương An thân hình rất nhỏ bé, nhưng trên người hắn khí thế lại chưa từng yếu thế qua. Quyền ra, thần hồn hóa rồng, tựa như đồng quang. Cự hình vòi rồng tựa như cảm nhận được nguy cơ, cuốn sạch lấy gió lốc, chướng ngại vật, toàn bộ hướng phía Dương An trước mặt ngăn cản. Tầng tầng lớp lớp trở ngại, toàn bộ hội tụ tại Dương An trước mặt. Vành, quyền ra tạo hóa trung thần tú. Tất cả trở ngại đều như tờ giấy. Gió lốc càn quét, Dương An sừng sững không động. Hắn không muốn động, gió lốc không có biện pháp. Phá. Tầng tầng lớp lớp trở ngại biến mất, mắt gió xuất hiện tại Dương An trước mặt, hắn sát mặt không động. Lực quyền như rồng, thế đi không giảm. Một quyền đánh vào mắt gió phía trên, gió lớn tứ ngược. Một chùm sáng xông thẳng lên trời. Ầm. Tiếng oanh minh vang lên, cự hình vòi rồng biến mất, cả bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Còn lại phu trừ cùng u hồn quái thấy cự hình gió lốc biến mất, toàn bộ hướng phía không trung đôi rắn trô bay trở về. Hô. Nhìn xem một mảnh hỗn độn mặt đất, Dương An thở dài ra một hơi. Hắn đã khôi phục bình thường mặt mũi. Thần hồn lực lượng thi triển lực quyền như rồng, đánh ra tạo hóa trung thần tú, tiêu hao vẫn là rất lớn. Hắn cũng không truy sát còn lại phu trừ cùng u hồn quái, cũng có nguyên nhân này. Bất quá, còn có một nguyên nhân, đó chính là mắt gió bị Dương An đánh vỡ về sau, trên người hắn thêm ra đến một cái ấn ký. Tứ kiếp ấn ký. Phía trên có gió, lửa, nước, khí bốn cái đồ án. Trong đó gió đồ án đã được thắp sáng. Hắn nghiên cứu một hồi, vẫn chưa hiểu cái này tứ kiếp ấn ký tác dụng. Khảo nghiệm nâng lên đến thu hoạch được Tu La thành ban thưởng, xem ra chính là cái này. Tạm thời làm không rõ ràng, Dương An cũng không xoắn xuýt. Tìm cái bí ẩn vị trí, bố trí tốt chuẩn bị ở sau về sau, bắt đầu tu hành, khôi phục pháp lực tiêu hao cùng thần hồn tiêu hao. Còn tốt, vừa rồi chém giết phu trừ cùng u hồn quái về sau, trong cơ thể hắn tinh khí tăng lên không ít, thần hồn tiêu hao cũng theo đó bổ sung. Rõ ràng nhất vẫn là thần hồn đánh vỡ mắt gió về sau, thần hồn cô đọng so trước đó tăng lên 5 tầng. Hắn khổ tu muốn phải cô đọng đến nước này, chí ít cần tốn hơn nửa năm thời gian mới có thể đạt tới tình trạng này. Nhờ vào chém giết phu trừ cùng u hồn quái, thực lực của hắn rất nhanh liền khôi phục, còn tăng lên mấy phần. Vận chuyển Huyền Nguyên Đạo Pháp, trong cơ thể pháp lực tích xúc đến không sai biệt lắm. Kém một chút, luyện sư cảnh giới liền có thể viên mãn. tiến độ so Dương An dự đoán nhanh nhiều. Lấy ra tạo hóa hồ lô, Dương An thần hồn biến mất. Quan tưởng ra nguyên tội cổ thần, triệu hồi ra tại nguyên tội cổ thần ngồi xuống sắc dục chi thần. Trong niệm thành công, hiện tại sắc dục chi thần nghe hắn hiệu lệnh. Mặc dù không có lôi kiếp pháp kiếm, nhưng hắn thần hồn cô động tăng lên 5 thành, sớm đã vượt qua lôi kiếm pháp kiếm duy trì. Thần hồn khống chế tạo hóa hồ lô, bố trí tốt về sau, bắt đầu thần hồn quan tưởng. Hắn sớm có dự định, bắt đầu thần hồn quan tưởng. Nguyên tội thủy thần kinh tu hành, vẫn như cũ muốn trấn áp nguyên tội bảy thần, tiến hành trong niệm. Ngồi xếp bằng Dương An, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ tham lam. Cái này bên trong tu La thành, toàn bộ sinh linh cũng là ly hòa điểm, khảm thủy điểm, chém giết những thứ này, hắn liền có thể tiếp tục tăng lên, vô thượng hạn tăng lên. Ngồi xếp bằng tu hành Dương An đột nhiên mở to mắt, trong mắt đều là vẻ tham lam. Hắn muốn đoạt lấy cùng một chỗ, thỏa mãn lòng tham lam. Nhắm mắt lại, Dương An trên thân lại xuất hiện một tôn đôi rắn thân người nam tính thần linh. Tham lam chi thần mở mắt ra, trong mắt chỉ có lực đàn hồi vẻ, hắn nhìn về phía Dương An trong mắt, tất cả đều là tham lam. Thần cũng không tới gần, bởi vì mặc kệ là Dương An vẫn là bên cạnh sắc dục chi thần, đều so thần muốn mạnh. Tham lam chi thần mở to miệng, bên trong tu La thành tham lam cảm xúc toàn bộ hướng phía tạo hóa hồ lô hội tụ. Từng đạo năng lực bị tham lam chi thần hấp thu, khí tức trên thân càng đổi càng mạnh, thẳng đến cuối cùng, thần tu vi theo Dương An nhất trí, lại không nóng nảy động thủ. Thần còn đang chờ. Chỉ gặp nhắm mắt Dương An mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Phẫn nộ vì sao hắn biết tiến vào tu La thành, phẫn nộ Thanh Châu Vương đám người vì sao muốn giết hắn, phẫn nộ Càn Hoàng đám người vì sao bắt hắn làm quân cờ. Hắn rất phẫn nộ, hắn muốn phản kháng. Một lát sau, Dương An lại nhắm mắt lại, một tôn nửa người nửa sói thần linh xuất hiện. Phẫn nộ chi thần mở mắt ra, phẫn nộ nhìn về phía Dương An, muốn chém giết cái này phẫn nộ đầu nguồn. Phát giác tình huống bên này cùng thực lực sai biệt, bắt đầu hấp thu bên trong tu La thành phẫn nộ cảm xúc. Đợi đến tu vi tăng lên tới hiện hình trung kỳ sau mới đình chỉ. Phẫn nộ chi thần cùng tham lam chi thần đều có thể cảm ứng được, hạn chế hai người thần hồn tăng lên, chính là thần hồn của Dương An. Thần hồn của Dương An cảnh giới là hiện hình trung kỳ, hai vị thần linh liền không thể đột phá cái này hạn chế. Chỉ có chém giết cái này hạn chế đầu nguồn, các thần mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng trưởng thành. Hai vị nguyên tội chi thần không hẹn mà cùng động thủ, một trái một phải, phóng tới Dương An. Nguyên tội thủy thần kinh khó tu, chính là hiện ra cảnh giới, 10 phần nguy hiểm. Không có đột phá một cảnh giới, đều cần trấn áp cũng trồng niệm đồng cấp thần hồn. Mỗi lần độ khó vẫn là thành bị tăng trưởng. Lần thứ nhất phá cảnh, chỉ cần trấn áp một tôn cùng cảnh giới nguyên tội chi thần. Lần thứ hai phá cảnh, liền cần đồng thời trấn áp hai tôn cùng cảnh giới nguyên tội chi thần. Một lần cuối cùng phá cảnh, liền muốn đồng thời trấn áp 4 tôn cùng cảnh giới nguyên tội chi thần. Đại bộ phận người tu hành chính là đã chết tại cảnh giới này. Trước đây Vu Quỷ đạo cái kia phụ thể cảnh giới yêu nhân, là đột phá phụ thể cảnh giới về sau, mới tu hành không chọn vẹn nguyên tội cổ ma kinh, nhảy qua hiện hình cảnh giới này, nhưng thực lực tăng lên cũng không có khủng bố như vậy. Nếu như đối phương là hàng triệu phục tôn nguyên tội chi thần, Dương An căn bản không phải đối thủ. 8 cái phụ thể cao thủ, Dương An liền tránh khả năng đều không có, liền trực tiếp bị chém giết. Hắn khi đó tu vi, căn bản không cao. Còn nữa, có 8 tôn cùng cảnh giới thần hồn sau khi bị thương, năng lực khôi phục là 8 lần, đối phương đều có thể triệt để khôi phục. Dương An khi đó còn vui mừng đối phương hiện hình cảnh giới cũng không tu hành nguyên tội cổ ma kinh. Hiện tại tự mình kinh lịch, là thật vui mừng đối phương không có tu hành nguyên tội cổ ma kinh, không phải vậy đối phương 89 phần 10, liền biết chết tại hiện hình cảnh giới, căn bản không có cơ hội đem môn này tu hành pháp đưa đến trong tay của hắn. Thần hồn tu hành thời điểm, kiếp nạn tầng tầng lớp lớp, tâm tính mới là cửa thứ nhất, phía sau kiếp nạn mới là chỗ khó. Bị hai tôn nguyên tội thời điểm mắt lom lom nhìn chằm chằm, Dương An mặt không đổi sắc. Hắn sớm có bố trí, căn bản không sợ cái này hai tôn thần linh. Tham Lam Chi Thần cùng Phẫn Nộ Chi Thần xung lại, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hóa thành màu xanh hỏa long, xuất hiện tại Tham Lam Chi Thần cùng Phẫn Nộ Chi Thần trước mặt. Tham Lam Chi Thần cùng Phẫn Nộ Chi Thần nhìn thấy màu xanh hỏa long, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Thiên địa dị hỏa để cả hai cảm thấy nguy hiểm, cưỡng ép va chạm, rất nguy hiểm. Hừ. Dương An hừ lạnh một tiếng, như lôi đình nổ vang. Đây là hổ báo lôi âm, mô phỏng ra tới tiếng sấm nổ. Bốn phía vây quanh, vây hướng hai tôn nguyên tội chi thần. Tham Lam Chi Thần trong tay xuất hiện Tham Lam lưới đao. Phẫn Nộ Chi Thần trong tay xuất hiện Phẫn Nộ đao, chém vào hướng xung kích tới tiếng sét. Cái này tiếng sét mặc dù là mô phỏng, nhưng hai tôn nguyên tội thời điểm không dám để cho cái này tiếng sét tới gần. Hai tôn nguyên tội chi thần, trên bản chất vẫn là âm thần, nhất e ngại lôi đỉnh. Tiếng sét bên trong tuy là mô phỏng, nhưng cũng có lôi đỉnh thiên địa uy năng. Tham Lam lưới đao cùng Phẫn Nộ đao, chém vào tiếng sét. Oeng. Bên trong tạo hóa hồ lô, một hồi lung lay. Đây là cái tiểu thiên thế giới, cũng không có ổn định như vậy. Tham Lam chi thần cùng Phẫn Nộ chi thần lúc này phát giác nơi này dị dạng, đang muốn bay khỏi tạo hóa hồ lô cái này tiểu thiên thế giới. Lúc này, một đạo bảy đốt roi vàng hướng phía cả hai vung đi. Sát dục chi thần xuất thủ. Bảy đốt roi vàng khẽ động, trực tiếp phong kín cả hai thoát đi con đường. Lúc này, một mực tinh tọa Dương An trên thân khí tức lại biến. Đoạn tội khí tức xuất hiện. Hắn lần nữa hóa thân nguyên tội cổ thần, tay cầm đoạn tội chi kiếm. Công bằng, công chính khí tức xuất hiện. Một kiếm chém tới. Cường hành khí tức không ngừng hiện lên. Ánh kiếm sơ tuyển tại cả hai trước mặt thời điểm, cái kia cường hành khí tức để cả hai cảm giác được nguy hiểm. Tham Lam chi thần liên thủ với Phẫn Nộ chi thần. Phẫn Nộ đao cùng Tham Lam lưới đao liên thủ, chém về phía đoạn tội chi kiếm. Giang giác. Cả hai trong tay binh khí trực tiếp đứt gãy. A. Tham Lam chi thần cùng Phẫn Nộ chi thần thống khổ kêu rên. Cái này binh khí là thần hồn biến thành, binh khí gây mất, liên đối lấy làm bị thương thần hồn. Cả hai muốn hút Tham Ăn Lam cùng Phẫn Nộ cảm xúc, khôi phục thương thế. Chỉ gặp tạo hóa hồ lô trực tiếp phong cấm cùng tu La thành kết nối. Tham Lam cùng Phẫn Nộ cảm xúc căn bản truyền lại không tiến vào. Hai tôn thần linh gầm thét, Dương An hóa thành nguyên tội cổ thần, sừng sững không động. Trong tay thẩm phán chi kiếm, lần nữa chém tới. Sắc dục chi thần trong tay bảy đốt roi vàng hướng phía hai tôn thần linh vung đi. Thanh liên điệu tâm hỏa biến thành hỏa long lần nữa hiện ra. Hổ báo lôi âm lần nữa vây công. Dương An động thủ nháy mắt, liền lấy sét đánh xu thế. Tham lam chi thần cùng phẫn nộ chi thần hai tôn thần linh muốn phải thoát đi, lại không chỗ có thể trốn. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Kịch liệt oanh kích, trực tiếp để cả hai khí thế bề ngoài. Nguyên tội cổ thần xuất hiện tại cả hai đỉnh đầu. Công chính, công bằng, thẩm phán khí tức bao phủ hai tôn thần linh. Tham lam chi thần cùng phẫn nộ chi thần trực tiếp bị nguyên tội chi thần trấn áp đến không thể động đậy. Dương An thấy thế, hai đạo thần niệm hướng phía tham lam chi thần cùng phẫn nộ chi thần bay đi, dung nhập hai tôn thần linh ý niệm bên trong. Cả hai phi thường kháng cự, vận chuyển thần hồn, muốn phải bước rời Dương An thần niệm, duy trì thần hồn tinh khiết. Hổ báo lôi âm vang lên. Tham lam chi thần cùng phẫn nộ chi thần cả hai tâm thần trực tiếp bị đánh tan, nháy mắt thất thủ. Dương An thần niệm hướng phía hai tôn thần linh ý niệm bên trong dung hợp, không bao lâu cả hai trực tiếp thần phục, xuất hiện tại nguyên tội chi thần dưới trướng. Thuận lợi hoàn thành trấn áp cùng chồng niệm hai cái quá trình, cái này còn cùng hiện hình thần hồn đi qua phong kiếp cô đọng có quan hệ. Năm thành thần hồn cô đọng giá trị, để Dương An có thể thi triển chiến lược cao hơn. Tham lam chi thần cùng phẫn nộ chi thần thu phục, Dương An lật ra đối tạo hóa hổ lô khống chế, liên tiếp lấy tu la thành. Nháy mắt, sát dục, tham lam, phẫn nộ ba cỗ cảm xúc hướng phía tạo hóa hổ lô dũng mãnh lao tới. Lấy được cảm xúc bổ sung, tham lam chi thần cùng phẫn nộ chi thần hệ bài khí thế chậm rãi biến mất. Sát dục chi thần khí thế trên người đã từ từ mạnh lên. Dương An quan tưởng lấy nguyên tội chi thần, sát dục, tham lam, phẫn nộ ba cỗ lực lượng hướng phía thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Thần hồn của hắn không ngừng mạnh lên, không bao lâu, thần hồn tăng lên tới hiện hình trung kỳ, nhưng thần hồn tăng trưởng xu thế y nguyên không giảm, tiếp tục mạnh lên. Oanh! Nguyên tội chi thần thân hình lần nữa biến lớn, mà thần hồn của Dương An đã được như nguyện đột phá đến hiện hình hậu kỳ, thẳng đến tu vi củng cố sau, lúc này mới đình chỉ tăng trưởng. Tại Dương An tu vi đột phá đến hiện hình hậu kỳ nháy mắt, sát dục chi thần đã được như nguyện đi theo đột phá đến hiện hình hậu kỳ, sau khi đột phá, lần nữa trở lại Dương An dưới trướng tu hành. Tham lam chi thần cùng phẫn nộ chi thần khí thế trên người còn tại phát sinh biến hóa, cả hai vẫn là hiện hình trung kỳ, ngay từ đầu bổ sung cảm xúc lực lượng, chẳng qua là cho cả hai chữa thương, một lần nữa tế luyện xuất binh lưới lao. Thẳng đến thương thế khôi phục, binh khí một lần nữa tế luyện thành công. Tham lam chi thần cùng phẫn nộ chi thần lúc này mới bắt đầu tăng lên lực lượng thần hồn. Cả hai khí thế trên người mạnh lên, một cỗ khí tức hướng phía thần hồn của Dương An dũng mãnh lao tới, lại không thể tăng lên nửa điểm thần hồn lực lượng. Dương An biết, lần tiếp theo muốn phải đột phá, liền cần một lần tính trấn áp bốn tôn nguyên tội chi thần, cũng là hiện hình cảnh giới một bước khó khăn nhất. Một bước này đi qua sau, thần hồn thẳng vào phụ thể cảnh giới, trở thành tiêu giao quỷ tiên phía dưới mạnh nhất tồn tại. Bất quá, đối Dương An đến nói, hiện tại còn phải cô đọng thần hồn. Hắn hiện tại thần hồn chiến lực tăng lên phương thức tốt nhất, chính là cô đọng thần hồn. Nghĩ đến bên trong tu la thành cái khác tam kiếp, Dương An nháy mắt cảm thấy chờ mong. Đối tu la thành những người khác đến nói, tứ kiếp là đòi mạng kiếp nạn, nhưng đối Dương An đến nói, đây là vô thượng cơ duyên, có thể giảm bớt hắn rất nhiều thời gian tu hành. Phụ trợ tu hành thần hồn đồ vật đều rất chân quý, mà Dương An không thể tại bên trong đại càn bại lộ tu hành quá thần hồn, cho nên phụ tu đồ vật cũng không nhiều. Dương An nương tựa theo thánh ngôn tẩy lễ, đọc vạn quyển sách chờ trợ giúp, thần hồn tăng lên tới hiện hình cảnh giới, đã là không dễ. Bên trong tu la thành tứ kiếp, cũng có thể ổn định tăng tốc hắn tăng lên thần hồn lực lượng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không dám có hay không khảo nghiệm, ban thưởng, hắn cũng sẽ không bỏ qua loại cơ duyên này. Dương An thần hồn không thể tiếp tục tăng lên, vận chuyển Huyền Nguyên Đạo Pháp. Nhờ vào thần hồn tăng lên, hắn Huyền Nguyên Đạo Pháp tại bất chi bất giác bên trong, trực tiếp đột phá đến luyện sư đỉnh phong. Hắn lúc này vừa vặn củng cố tu vi, nguyên bản là cách nhau một đường, hiện tại trực tiếp đột phá. Tại Cương Thi Tiên Sinh thế giới, luyện sư đỉnh phong đã là nhân gian cực hạn, bất quá tại đây, Dương An vẫn như cũ có thể cảm giác được có thể tăng lên. Địa sư cảnh giới, hắn cũng hướng tới đã lâu. Đương nhiên, cái này cũng có là cựu thúc nhiều lần đề cập địa sư cảnh giới đủ loại huyền diệu, để Dương An có chút chờ mong. Tại Dương An củng cố tu vi thời điểm, Tham Lam chi thần cùng Phẫn Nộ chi thần khí thế trên người tăng trưởng. Dương An dừng lại động tác, điều tra lấy cả hai tình huống. Không bao lâu, cả hai thuận lợi đột phá đến hiện hình hậu kỳ. Cả hai sau khi đột phá, trực tiếp xuất hiện tại nguyên tội chi thần dưới trướng, theo sắc dục chi thần đồng dạng, tính toán tu hành. Dương An triệu hồi nguyên tội chi thần, cả hai hòa làm một thể, khôi phục Dương An nguyên bản bộ dáng. Tiếp tục ngồi xếp bằng củng cố tu vi, thẳng đến khí tức vững chắc, Dương An mới kết thúc tu hành. Từ bên trong tạo hóa hồ lô đi ra thời điểm, sắc trời đã phát sáng. Lần này đột phá, tốn một đêm thời gian. Chương 181, Vạn Nghi siêu thị, thượng. Tu La thành. Phong kiếp sau đó, trong thành phong ốc, một mảnh hỗn độn, để lại đầy mặt đất phế tích. Cự hình vòi rồng thổi qua địa phương, lưu lại một mảnh cực lớn đất trống. Trung tâm nơi, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Tối hôm qua thoát đi người, lúc này cũng không dám tới gần. Bởi vì phiến địa vực này đã lung lay sắp đổ, vật tư cũng bị phá hủy liệu xiển, rất khó tìm đến vật hữu dụng. Chỉ có chờ mới kiến trúc xuất hiện, thay thế mảnh này phế tích, mới có người đến bên này tìm kiếm tài nguyên. Dương An ra khỏi phòng, nhìn về phía tối hôm qua cái kia phiến phong kiếp phá hủy phế tích. Vui mừng tối hôm qua theo phong kiếp xuất hiện phù chư cũng không phải là ngay tại thượng cổ thần thú, chẳng qua là tu la thành đặc thù quy tắc mô phỏng ra tới hình thái. Chân chính thượng cổ thần thú, cho dù là thần hồn, chiến lực cũng sẽ không yếu tại tiêu giao quỷ tiên. Hắn ngay từ đầu cũng bị giật nảy mình, thẳng đến những cái kia phù chư tới gần về sau, mới xác nhận chẳng qua là chỉ có bề ngoài, chân thực chiến lực so những u linh quái đó không cao hơn bao nhiêu. Nguy hiểm nhất ngược lại là phong kiếp bản thân. Vòi rồng phát hiện khả năng bị phá hủy về sau, vậy mà tự động tụ hợp cùng một chỗ, tăng lên phong kiếp uy năng. Còn có hắn có thể thi triển nhục thân lực quyền như rồng, một chiêu tạo hóa trung thần tú phá hủy phong kiếp tâm, triệt để phá hủy phong kiếp. Không phải vậy, hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ khảm thủy khảo nghiệm, thoát đi phong kiếp phạm vi. So với ban thượng, Dương An càng thiết mệnh. Dương An thần niệm cảm ứng, thẳng đến cảm ứng được đáp lại phương hướng. Đứng dậy, chuẩn bị tìm Tiểu Thanh hoàn thành cái thứ hai trở về nhiệm vụ. Khảm thủy bảng phía trên đã không có đề kỳ nhiệm vụ thất bại, cái kia Tiểu Thanh tất nhiên còn sống. Duy nhất để Dương An cảm giác có chút đáng tiếc là khảm thủy điểm sai một chút, không phải vậy có thể vận dụng cường hóa công năng. Trong tay hắn Huyền Nguyên đạo pháp cũng không toàn, hoặc là có thể nói Mao Sơn Huyền Nguyên đạo pháp vốn cũng không toàn, tu hành đến địa sư cảnh giới về sau, cũng không có thiên sư cùng thiên sư sau cảnh giới. Luyện khí sĩ tu hành, muốn phải tiếp tục tăng lên, liền được cường hóa ra cao cấp hơn tu hành công pháp. Hắn hiện tại luyện sư đỉnh phong, tiếp tục chém giết bên trong tu la thành vật sống, phá cảnh trở thành địa sư đối với hắn căn bản không có bao lớn độ khó. Muốn phải đột phá địa sư, liền cần lấy thần thức tạo dựng một mảnh pháp vực, lại lấy pháp vực phong cấm một chỗ, trở thành trưởng cấm giả, liền có thể mượn dùng thiên địa lực lượng. Đây cũng là địa sư cảnh giới vì sao khó mà đột phá. Thần thức tạo dựng pháp vực, tiêu hao thần thức phi thường khổng lồ, không có tu hành phụ trợ đồ vật bổ sung, căn bản tạo dựng không được pháp vực. Tại Mao Sơn bên trong, tu hành đến luyện sư đỉnh phong thiên tài, đều bởi vì thiếu thốn phụ trợ tu hành đồ vật, tạo dựng không được pháp vực. Cho dù là khổ tu một đời, cuối cùng tích lũy còn chưa đủ. Bước đầu tiên liền không hoàn thành, căn bản đột phá không được địa sư cảnh giới. Dương An tại bên trong tu la thành, ngược lại là không có cái này khốn cảnh. Toàn bộ sinh linh cũng là thiên nhiên phụ trợ tu hành đồ vật. Đột phá địa sư cảnh giới bước đầu tiên, đối với hắn không có độ khó. Thần niệm đáp lại, thân hình biến hư ảo, bay về phía cảm ứng nơi. Vị trí chính là tối hôm qua Dương An chỉ rời đi phương hướng. Xem ra, cần phải tối hôm qua trốn tránh phong kiếp cùng U Linh quái, cưỡi xe hướng phía theo Vạn Nghi siêu thị phương hướng ngược nhau thoát đi. Thần hồn tốc độ phi hành rất nhanh, Dương An không bao lâu ngay tại một tòa trong đại lâu nhìn thấy Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch. Hai người đều bình an vô sự. Lúc này chính thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Thần hồn tìm vị trí rơi xuống đất, lấy ra trong không gian ly hỏa mộ tọa xích. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, gây nên Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch chú ý. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng, liền thấy cưỡi mộ tọa xích Dương An. Dương An, Tôn Dịch hô. Nàng tối hôm qua theo Tiểu Thanh thương lượng xong, nếu như Dương An còn sống, liền cùng đi Vạn Nghi siêu thị. Tối hôm qua thời khắc nguy cấp, Dương An dừng lại trước giải quyết U Linh quái, để hai người trước đào tẩu. Trong lòng hai người dâng lên mấy phần hảo cảm. Đi Vạn Nghi siêu thị trên đường, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, thêm một người cũng là chuyện tốt. Hai người như thế, cũng không cần làm trái ước định. Tôn Dịch, Tiểu Thanh. Dương An nghe được âm thanh, cao hứng ngẩng đầu phất phất tay. Giữa trưa, trời nắng chang chang, ba người lại lựa chọn thời gian này xuất phát. Giữa trưa, mặt trời gay gắt bức người, có rất ít người thích thời gian này xuất hành. Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch hai người lựa chọn thời gian này tìm kiếm vật tư, tranh đoạt người biết ít một chút, có thể tránh rất nhiều phiền phức. Ba chiếc mô tô xịt một trước một sau, hướng phía Vạn Nghi siêu thị phương hướng đi đường. Cửa ra lầu cao không lâu trước kia Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch chỗ cư trú vừa vặn sụp đổ, bị đại địa thôn phệ. May mà chúng ta không có trì hoãn, không phải vậy liền phiền phức. Tôn Dịch một mặt vui mừng nói. Lầu cao sụp đổ, đối với các nàng đến nói mười phần nguy hiểm. Bất luận là bị nện đến, hoặc là chôn ở lầu cao bên trong, rơi vào lòng đất, đều dị thường nguy hiểm. 89 phần 10, vẫn mệnh tại đây. Tiểu Thanh, đây chính là ta nói qua mỗi đoạn thời gian, liền được đổi nơi ở nguyên nhân. Những thứ này lầu cao xuất hiện đến càng lâu, bị đại địa thôn phệ sát suất càng cao, mỗi qua một đoạn thời gian, liền biết lựa chọn một cái xuất hiện không lâu địa phương làm nơi ở. Tôn Dịch mắt nhìn phía sau sụp đổ lầu cao, giải thích nói: "Ừm." Tiểu Thanh trịnh trọng gật gật đầu, nàng mặc dù đã gặp phương xa lầu cao sụp đổ, nhưng chỗ cư trú sụp đổ còn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên, bên trong tu la thành, khắp nơi nguy hiểm. Nàng hiện tại không có tu vi, cần khắp nơi cẩn thận. Không cẩn thận, người liền không còn. Dương An trước đây liền thấy tận mắt, ngược lại là không có quá mức chú ý. "Tối hôm qua, cảm ơn." Tiểu Thanh nhìn về phía Dương An, nói: "Tối hôm qua cái kia U Linh quái phi tốc chụp vào nàng, muốn phải tránh né, mộ toa xịt khả năng liền muốn báo hỏng. Vào lúc đó, mộ toa xịt không còn, muốn phải tránh thoát đến tiếp sau U Linh quái truy kích liền khó." Trên đường đào thoát, nàng nhìn thấy không ít người bị U Linh quái bắt lấy, chuyển hóa thành mới U Linh quái, ngơ ngơ ngác ngác bay về phía nguyên bản đồng bạn. Dương An một cước kia, cho nàng làm dịu nguy cơ. Nàng không biết Dương An là như thế nào trốn tới, nhưng nàng cũng hy vọng Dương An có thể còn sống sót. Người khác đối nàng ôm lấy thiện ý, nàng tự nhiên lấy thiện ý đáp lại. Cho nên, Tôn Dịch cùng với nàng thương lượng Vạn Nghi siêu thị sự tình, nàng cũng không có phản đối. So với người xa lạ, Dương An tốt hơn không ít. Không có việc gì, một cái nhấc tay. Dương An không thèm để ý trả lời. Tối hôm qua đá bay U Linh quái, với hắn mà nói, thật sự là một cái nhấc tay. Nguyên bản, hắn liền định dừng lại, tự mình đối mặt phong kiếp. Cái kia U Linh quái, vừa vặn đá bay. Tiểu Thanh nhìn thật sâu mắt Dương An, tiếp tục gia tốc. Ba người cùng cưỡi xe tiến lên. Không bao lâu, ba người cưỡi xe đến một chỗ thấp bé cổ đại kiến trúc phía trước, mặt đường biến mất mô. Còn tốt, mô tô xịn kỵ hành đối mặt đất độ thích ứng tương đối cao. Tiếp tục giảm bớt tốc độ tiến lên. Mặt đường bất bình, cưỡi xe sốc này, cần khống chế tốc độ xe. Cẩn thận. Dương An bỗng nhiên nói, đồng thời chuyển động phương hướng, chân đạp thắng lại. Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch nghe vậy, vội vàng chuyển hướng. Ba. Một cái cực lớn cột đá xuất hiện tại ba người nguyên bản cưỡi xe trên đường. Bốn cái nhân thủ cầm binh khí cao lớn yêu quái xuất hiện, không có hảo ý nhìn về phía ba người. Nhìn nó bộ dáng, liền biết kẻ đến không thiện. Dương An vuốt nắm đấm, lấy ra đeo ở hông trường kiếm, đây là bên trong tu la thành tìm kiếm đến binh khí, phẩm chất cũng không cao. Tiểu Thanh lấy ra trên người đoản kiếm. Đám người này từng cái nhìn xem liền biết kẻ đến không thiện. Tôn Dịch thối lui mấy bước, dựng lên súng trường, hướng về phía vây tới người. Dừng bước. Dương An hô. Bốn cái yêu quái mặc dù cao lớn, nhưng đều chỉ có ma lực, Dương An một người cũng căn bản không sợ. Đi chết. Một cái yêu quái giơ cực lớn lang nha đồng, trực tiếp đánh tới hướng Dương An. Ầm. Tôn Dịch nổ súng, trực tiếp đánh vào yêu quái trên thân, nhưng lại không bị thương đến yêu quái. Đối phương đã sớm chuẩn bị, ngang qua thân thể, đạn bắn vào trên thân áo giáp phía trên. Đông, đông, đông. Cái khác ba cái cao lớn yêu quái đi theo sông đi lên. Tiểu Thanh tìm tới một bên một cái, dây đỏ cột đoạn kiếm trực tiếp đâm về một cái cao lớn yêu quái. Cái khác ba cái yêu quái, tay cầm cực lớn lang nha đồng, đánh tới hướng Dương An. Tôn Dịch lúc này, chính chứa đạn, tạo hóa trung thần thú. Dương An trên thân khí thế mạnh lên, cả người như là chín tầng trời cự long, uy thế kinh người. Quyền ra như rồng, chính diện đánh vào lang nha đồng phía trên. Vành, ba người bay rất ra ngoài, trong tay lang nha đồng rơi xuống. Dương An bóng người khẽ động, lên như diều gặp gió, tay cầm trường kiếm, thân kiếm tại ba cái yêu quái chỗ cổ sẽ qua. Nháy mắt, ba cái cao lớn yêu quái trực tiếp hóa thành ánh sáng trắng, tinh khí hướng phía thần hồn của Dương An dũng mãnh lao tới. Một bên khác, Tiểu Thanh chật vật ứng đối lấy cao lớn yêu quái. Ma lực lớn, thực sự mang ý nghĩa chiến lực tương đối cao. Tiểu Thanh mặc dù là thanh xà, nhưng lực lượng cũng không mạnh mẽ, bị cái này yêu quái áp chế. Đợi đến Dương An bên này kết thúc chiến đấu, cái kia yêu quái lướt qua, không để ý Tiểu Thanh, hướng thẳng đến thấp bé phòng ốc chạy đi. Dương An hiện ra thực lực quá mức kinh người, ba cái cùng hắn không sai biệt lắm chiến lực yêu quái, thời gian trong nháy mắt liền không còn. Dương An thấy thế, dẫn theo trường kiếm, hướng phía đối phương chạy trốn phương hướng, trực tiếp ném ra trường kiếm. Phốc phốc, yêu quái bị Dương An ném ra trường kiếm đâm xuyên, hóa thành ánh sáng trắng, biến mất. Dương An cầm lấy trường kiếm, đặt ở bên hông. Lúc này Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch kinh dị nhìn về phía hắn. Cái này chiến lực có chút khủng bố. Dương An, không, Dương ca, ngươi thật sự là cổ võ kẻ yêu thế. Tôn Dịch thu hồi xuống trường, tò mò hỏi. Nàng nhớ kỹ Dương An đã nói, lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, bởi vì nàng còn sống thời điểm, liền có một vị danh xưng tu Hỗn Nguyên Kính Mã đại sư, thi triển tia chớp roi lúc, bị người một quyền co. Tôn Dịch coi là Dương An cùng cái kia không sai biệt lắm. Khoa chân múa tay, xem như võ đạo tinh thông người đi. Dương An đi đến một tòa xịt bên cạnh, nói: "Không ngừng, vừa rồi ngươi cái kia quyền bên trong, ta nhìn thấy chân long chân hình. Ngươi cái kia một quyền, không đơn giản." Tiểu Thanh ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương An. Nàng cảm giác được, cho dù là nàng tu vi mang theo, đối đầu cái này có chân long chân hình quyền pháp, cũng không tốt tương đối. Quyền bên trong cảm giác áp bách quá mạnh. Loại này cảm giác áp bách, nàng chỉ ở số ít mấy cường giả trên thân cảm thụ qua. Không đơn giản, còn không phải một quyền sự tình. Dương An lúc này đã cưỡi lên một tòa xịt. Không phải còn muốn đi Vạn Nghi siêu thị, chớ chỉ hoãn. Dương An nhắc nhở. Những thứ này người cản đường, cũng không tính cái gì, hiện tại là đến Vạn Nghi siêu thị, hoàn thành cái thứ hai trở về nhiệm vụ mới là chủ yếu sự tình. Tốt. Tôn Dịch nghe được Vạn Nghi siêu thị, đi đến phát động mô tòa xịt. Chuyến này chính là vì sống mà đi ra Tu La Thành. Vị này Vạn Nghi siêu thị lão bản lại có danh tiếng lớn như vậy, hẳn phải biết rời đi Tu La Thành phương pháp. Tiểu Thanh đi theo gật gật đầu. Dương An lực lượng cường đại cho nàng rất lớn cảm giác an toàn, để nàng rất có hào cảm. Yêu quái bản tính sùng bái cường giả, đối mặt pháp hải thời điểm, hứa tiên mềm yếu, tiểu bạch bất lực, càng làm cho Tiểu Thanh muốn phải mạnh lên, về sau cũng chỉ sẽ tìm cường giả phụ thuộc. Bất quá, hiện tại vẫn là đi Vạn Nghi siêu thị, đi ra Tu La Thành, cứu ra bị Lôi Phong Tháp trấn áp tiểu bạch. Tiểu Bạch vẫn chờ nàng, nàng nhất định phải sống mà đi ra Tu La Thành. Tiểu Thanh ý niệm kiên định mấy phần. Dưới mặt trời chói chang, ba người tiếp tục tiến lên. Xuyên qua thấp bé cổ đại kiến trúc, một đường tiến lên. Ba người lại đụng phải một đám lang yêu, một mặt thèm nhỏ dãi nhìn xem ba người, tựa như nhìn đồ ăn. Dừng lại một toát xịt, trường kiếm nơi tay, Dương An thân ảnh tại lang yêu bảy bên trong xuyên qua, lần nữa lúc trở lại, trên đường đã khôi phục lại bình tĩnh, lang yêu bảy thân ảnh biến mất đến sạch sẽ. Lần nữa lên đường, Dương An chú ý tới Tiểu Thanh nhìn xem ánh mắt của hắn. Loại ánh mắt này Dương An rất quen thuộc. Tại bên trong Cẩm Châu, biết hắn là diệt đi xâm lấn Cẩm Châu người Vân Mông về sau, trên đường những nữ nhân kia cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Không có để ý, loại ánh mắt này hắn thấy nhiều. Lần nữa lên đường, ngược lại là thuận lợi rất nhiều. Dương An trên đường ngược lại là điều tra đến hai bang trốn ở chỗ tối nhân mã, nhưng đều cũng không hiện thân. Rõ ràng đều chú ý tới Dương An chiến lực, không dám trêu chọc. Đối phương không có xuất thủ, Dương An cũng không trì hoãn thời gian. Ba người thuận lợi xuyên qua một đạo cũ nát cửa đá, tại một tòa xây dựng ở trên mặt nước cầu nâng. Xuyên qua cái này sau cửa đá, tại đây cái cầu nâng phía trên, bên trong Tu La Thành tất cả thế lực cũng sẽ không động thủ. Dương An mở miệng nói ra. Cửa đá sau cầu nâng bên trên mặt đường liền tốt lên rất nhiều. Nói thế nào? Tôn Dịch tò mò hỏi. Trong thành các phương ước định, từ cái này cầu nâng bắt đầu liền tiến vào Vạn Nghi siêu thị địa bàn. Bên trong Tu La Thành duy nhất không xâm phạm lẫn nhau địa phương. Dương An tiếp tục nói. Trước mắt, thanh tịnh mặt nước, phản chiếu lấy trời xanh. Liếc nhìn lại, nước hồ về sau là một mảnh trông không đến đầu dãy núi. Cầu nâng xây dựng ở trên mặt nước, nối thẳng chỗ cũ hòn đảo. Rõ ràng, Vạn Nghi siêu thị ngay tại tòa kia hòn đảo phía trên. Theo Tu La Thành nhà cao tầng so sánh, khác biệt rất lớn. Tôn Dịch nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hít sâu một hơi, thần sắc vung lòng rất nhiều. Nhà cao tầng bên trong sinh tồn luôn có chút kiềm chế. Cái này rộng lớn chẳng cảnh, ngược lại để tâm tình người ta tốt hơn rất nhiều. Tiểu Thanh thu hồi Dương An trên người ánh mắt, nhìn về phía xa xa hòn đảo, thần sắc kiên định rất nhiều. Đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất sự tình chính là rời đi Tu La Thành, cứu ra Tiểu Bạch. Giang giác. Một cỗ cũ nát xe kéo lấy một đám móc xuyên qua cửa đá, dừng ở cầu nâng phía trên. Phía sau, mấy cái yêu quái dừng lại truy kích bước chân, không cam tâm nhìn xem trên xe nam nhân, vung tay lên, rời đi. Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch thấy thế, tin Dương An nói tới trung lập khu vực, có thể tại con mồi dễ như trở bàn tay thời điểm vứt bỏ, có thể thấy được Vạn Nghi siêu thị tên tuổi. Hai người đối Vạn Nghi siêu thị chờ mong lại nhiều mấy phần. Hai người cũng là không có cam lòng người, chấp niệm tiến vào Tu La Thành, tự nhiên đều mong mỏi rời đi Tu La Thành. Hiện tại đối diện hòn đảo kia phía trên, chính là các nàng hy vọng. Dương An mắt nhìn khảm thủy bảng, phía trên cái thứ 2 trở về nhiệm vụ còn chưa nhắc nhở hoàn thành. Nhìn bộ dáng này, vẫn là lấy được vạn nghi bên trong siêu thị mới tính hoàn thành trở về nhiệm vụ. Dương An mắt nhìn một bên trên xe tư mã con nhân, theo Tôn Dịch cùng Tiểu Thanh hai người cùng đi vạn nghi siêu thị. Chương 182, vạn nghi siêu thị, hạ. Vạn nghi siêu thị một mình trên mặt hồ trung ương hòn đảo phía trên, cũng không chen tay vào trong thành sự tình. Thái độ vẫn luôn là trung lập, không như lệch. Một đường nổ vang, thẳng đến mấy cái yêu quái trấn thủ thiết một trước cửa, ba người dừng xe. Thiết một cửa là trực tiếp xây ở hai tòa núi kẽ hở ở giữa, trước cửa, bên cạnh bày ra một đám hòm gỗ. Mấy cái yêu quái tại sách hòm gỗ. Bên cạnh còn có mấy cái yêu quái cảnh giác nhìn xem Dương An ba người. Một cái tay cầm lang nha bổng lang nhân đi lên trước, nhìn xem Dương An mấy người, chỉ vào mấy người trên người vũ khí. Vũ khí không thể mang vào vạn nghi siêu thị. Lang nhân nhìn mấy người cũng là gương mặt lạ, nhắc nhở: "Cho ta, các ngươi từ vạn nghi siêu thị sau khi rời khỏi đây có thể cầm lại vũ khí." Lang nhân tiếp tục nói: "Luôn có một chút người mới đi tới vạn nghi siêu thị, lang nhân đã thành thói quen." Tôn Dịch cùng Tiểu Thanh nhìn về phía Dương An, gặp hắn gật gật đầu, lúc này mới giao ra vũ khí. Dương An lấy ra trường kiếm bên hông, đưa cho đối phương. Đám người còn chưa đi vào, sau lưng tư mã quan nhân đã đến. Thuần thục món vũ khí giao cho lang nhân, một cái yêu quái từ đối phương trên xe kéo ra hàng hóa, tiến hành kiểm tra. Dương An ba người đi đến cửa gỗ phía trước, người giữ cửa lạnh lùng nhìn xem ba người, kiểm tra không có nguy hiểm về sau, lúc này mới thối lui. Thiết mục trên cửa người chậm rãi kéo, lộ ra trong núi bên trong lốn lượn hướng lên thang đá, bên cạnh còn mang lấy cái thang. Đây là thông hướng vạn nghi siêu thị giao lộ. Ba người đi vào, tư mã quan nhân dò xét ba người liếc mắt, bước nhanh đi lên. Hắn nhận ra Dương An ba người, hôm qua hắn cùng Đầu Châu giúp muốn động thủ thời điểm, Dương An ba người cưỡi mổ toa xịn từ Bạch Tuộc Ca địa bàn sông ra tới. Xem ra, hắn đoán được ba người còn sống trở tới. Một nam hai nữ, nhìn xem gầy yếu, không có nhiều sức chiến đấu. Không để ý mấy người, bước nhanh đến vạn nghi siêu thị, đổi nhu cầu vật tư. Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch cảnh giác nhìn xem vượt qua đám người tư mã quan nhân, các nàng cũng nhận ra tư mã quan nhân. Dương An đi ở phía trước bên. Nơi này hẳn là vạn nghi siêu thị. Dương An dừng bước, nhìn xem vàng son lộng lẫy lầu các, kiến tạo phúc cổ, theo nhà cao tầng khác biệt rất lớn, còn rất xa hoa. Tôn Dịch mắt nhìn phía trước lầu các, một cỗ hào phóng khí tức đập vào mặt. Tại hiện đại, loại này kiến trúc là ít càng thêm ít. Cho dù lại bên trong Tu La Thành, cũng rất ít thấy. Nàng tiến vào Tu La Thành hơn 2 tháng, như thế hoàn chỉnh còn là lần đầu tiên thấy. Tiểu Thanh nhìn trước mắt kiến trúc, ánh mắt không nhiều lắm biến hóa. Hoàng cung nàng đều đi qua, loại này vàng son lộng lẫy lầu các mặc dù nhìn xem to lớn, nhưng cũng không có để hắn ngạc nhiên. Còn nữa, với tư cách tu hành nhiều năm yêu, cũng không quá để ý ngoại vật. Dương An đi tới cửa, mở cửa lớn ra. Trong phòng tình huống so ngoài phòng càng thêm náo nhiệt, một đám yêu quái tại sửa sang lấy trong phòng vật kiện, bận rộn không ngừng. Một đám vật tư chỉnh tề bày ra. Có người ở bên trong đổi nhu cầu vật tư, có yêu quái tại kiểm kê vật tư. Nhìn thấy ba người ánh mắt, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ba người, còn đem vật phẩm giấu ở phía sau. Tại người bên trong Tu La Thành đều chú ý cẩn thận. Ba người thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước đi. Dương An lúc này ánh mắt nhìn về phía Khảm Thủy bảng, tại ba người bọn họ bước vào Tu La Thành ngáy mắt, cái thứ 2 trở về nhiệm vụ hoàn thành. Dương An lần nữa lựa chọn tích lũy. Nhìn xem Ly Hỏa bảng, nhiệm vụ thứ 3 xuất hiện, ngược lại để Dương An hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ 3, đánh vỡ hư không chi cảnh, ban thưởng một cái 2 bảo dương. Chú 1, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Chú 2, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng bảo dương có thể tích lũy. Nhiệm vụ ban thưởng không tệ, là một cái 2 bảo dương, dựa theo mấy lần trước kinh nghiệm, nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ có ban thưởng tăng thêm, bình thường sẽ cho 3 bảo dương. Nếu như lại thêm khảo nghiệm ban thưởng, lần này rất có thể cầm tới một cái 4 bảo dương. Dương An rất chờ mong có thể cầm tới cao hơn bảo dương. Trong trí nhớ, hư không chi cảnh là một cái thượng giai thần hồn cô đọc chỗ, thời gian lưu chuyển tốc độ so cộng thêm nhanh rất nhiều. Tu La Thành một ngày, hư không chi cảnh bên trong 20 năm. Tiến vào hư không chi cảnh chìa khóa, ngay tại vị này vạn nghi siêu thị lão bản trong tay. Ngăn lại hắn. Dương An hồi tưởng những tin tức này thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng chạy qua, sau lưng còn có một cái người bịt mặt vừa đuổi vừa hô. Hừ, muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, chân phải đá ra. Cái kia đạo chạy qua thân ảnh vậy mà đưa tay chụp vào bên hông hắn treo ngọc bội. Cái này mặc dù chỉ là một món bình thường trang sức, nhưng cũng không phải ai cũng có thể cầm. Vành. Đạo thân ảnh kia trực tiếp đụng ngã tại trên cây cột, không lúc nhích. Lúc này mới có thể thấy rõ bộ dáng, một cái ngạc ngư yêu. Là ngươi? Tiểu Thanh nhìn thấy chạy tới người bịt mặt, kinh hỉ nói. Không nghĩ tới hắn cũng đến cái này. Tôn Dịch một mặt ngoài ý muốn. Tối hôm qua phong kiếp giáng lâm, chết không ít người. Tôn Dịch chạy trốn thời điểm, nhìn thấy người bịt mặt này thân ảnh. Các ngươi đều biết? Dương An nhìn về phía hai người, hứng hở mà hỏi. Hắn tự nhiên biết ba người nhận biết. Ta ban đầu Tu La Thành thời điểm, hắn đã cứu ta một mạng. Cũng không biết vạn nghi siêu thị lão bản có biết hay không Tu La Thành ra sao lai lịch. Thế nào ra ngoài? Tiểu Thanh trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng không giảm, nói xong nhưng lại có mấy phần chần chờ. Đi vào bên trong vạn nghi siêu thị, nàng luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Đây là một đạo sinh sắn thân ảnh xuất hiện, chân đạp tại ngạc ngư yêu trên đầu, cái tẩu rũ ra, câu lên một cái cốt địch cùng một cái ngọc bội. Cả người cao không đủ một mặt cám dỗ tiểu mỹ nhân xuất hiện, cầm cốt địch cùng ngọc bội. Bên cạnh hai càng thấp tiểu yêu quái vây quanh tiểu mỹ nhân dưới chân. U, lại tới mấy vị khách mới. Cám dỗ tiểu mỹ nhân nũng nịu nói. Ánh mắt cũng là đặt ở trong tay cốt địch phía trên, bởi vì phía trên này có quen thuộc khí tức. Có này khí tức người, tự nhiên là người quen. Quay đầu, tóc dài màu lam ngồi tiếp tiểu xảo gương mặt, tự nhiên dùng đến cái tẩu lại cho ngạc ngư yêu đến lên một cái hung ác. Dương An biết, người này chính là vạn nghi siêu thị lão bản, vừa rồi ngạc ngư yêu độc thủ, hắn rõ ràng có thể né tránh, lại tùy ý Ngạc Ngư Yêu lấy đi ngọc bội, mới ra tay, chính là đang chờ người này xuất hiện. Mới vừa, cô nương tại hỏi thăm Tu La Thành lai lịch. Vạn Nghi Siêu Thị lão bản tràn đầy lấy bước chậm, nhảy đến một bên trên thùng gỗ, nửa nằm nói: "Cái này Tu La Thành đến tột cùng là cái gì vị trí?" Tiểu Thanh nghe vậy, trực tiếp hỏi. Sự nghi ngờ này trong lòng nàng đã lâu, hoặc là có thể nói là tất cả đi tới Tu La Thành lòng người bên trong đã lâu. "Ta vì cái gì lại tới đây?" Tiểu Thanh tiếp tục hỏi. "Này, sẽ cho các ngươi đi." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản thấy rõ cốt địch, lại mắt nhìn ngọc bội về sau, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến Dương An cùng người bịt mặt bên cạnh thân. Đem cốt địch cùng ngọc bội trả lại cho hai người. Dương An không thèm để ý tiếp nhận, với hắn mà nói, vốn là không trọng yếu vật phẩm. Người bịt mặt nhanh chóng tiếp nhận cốt địch, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra, sợ hai cốt địch xảy ra vấn đề. "Xem ở cô nương cùng ta lúc trước hai cái khách nhân có duyên phận, cũng được, ta cho ngươi biết." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản ánh mắt từ Dương An cùng Tôn Dịch trên thân quét qua, lại dừng lại tại Tiểu Thanh trên thân. Lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy về trên thùng gỗ. Dựa một ngụm cái tẩu, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, lộ ra một tấm mặt hồ ly. Phun ra hút vào hơi khói. Vậy mà là một cỗ màu lam hơi khói. Thế gian khổ nhất nhất toán sự tình, không ai qua được mong mà không được. Vạn Nghi Siêu Thị lão bản âm thanh biến hẳn giọng. Khụ khụ. Chính đối diện Tiểu Thanh bị sặc đến không được. Dương An giơ tay lên, màu lam hơi khói trực tiếp biến mất. Vạn Nghi Siêu Thị lão bản ánh mắt khác hẳn nhìn về phía Dương An, tựa như muốn xem xuyên qua hắn. Dương An không chút nào che lấp, thoải mái tùy ý đối phương điều tra. Nhìn một chút, cũng không thấy rõ, cảm giác không thú vị, trực tiếp nhảy đến một cỗ mộc trên xe, một chân đá xuống chiếm nàng vị trí tiểu yêu quái. Tu La Thành liền theo thế gian chúng sinh cái này mong mà không được oán khí mà sinh. Thanh âm khàn khàn truyền vào trong thai của mọi người. Lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến người bịt mặt trong lực nói: "Các ngươi không vào luân hồi." Lại tiếp tục nhảy đến Tiểu Thanh trên lưng. Xuyên qua mà đến, rơi vào tòa thành này, là bởi vì trong lòng các ngươi có quá mạnh chấp niệm. Nói xong, lại nhảy về một trên xe. Chấp niệm. Tiểu Thanh hồi tưởng lại chính mình đến Tu La Thành thời điểm chẳng cảnh, trong lòng có mấy phần tin. Cái kia cầu không được, thả không xuống, nhờ ngươi trong lòng đủ loại khổ oán ý niệm, liền cứ gọi là chấp niệm. Vạn Nghi Siêu Thị lão bản nhảy đến trên đài cao, tiếp tục nói: "Chấp niệm xoắn xuýt không giải, đều tụ tập tại một cái vật kiện phía trên." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản cầm lấy một bên một cái súng, xem xét. Đến tòa thành này, trên thân đều có. Thả ra trong tay súng, nói: "Ha ha ha, vật kia món chính là các ngươi mỗi vị chấp niệm đồ vật." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản chạy chậm đến Tiểu Thanh trước mặt, cầm Tiểu Thanh cột màu xanh dây lụa tay phải. Tiểu Thanh nhìn xem tay phải màu xanh dây lụa, tất cả đăm chiêu. Người bịt mặt nhìn xem trong tay cốt địch. Tôn Dịch cầm súng trên đầu mũ. "Ta thật là bị cái này hồ lô làm hại không cạn." Tư Mã Quan Nhân nghe được Vạn Nghi Siêu Thị lão bản lời nói, đi tới, lấy ra một cái hồ lô nhỏ. Hắn đã sớm tới qua Vạn Nghi Siêu Thị, tự nhiên rõ ràng tình huống bên này. "Như vậy, khách nhân ngươi chấp niệm đồ vật đâu?" Vạn Nghi Siêu Thị lão bản nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến Dương An trước mặt, tò mò hỏi. Dương An trên thân nàng nhìn không thấu, hết sức tò mò. "Có lẽ, lão bản biết đến tin tức không được đầy đủ, ta chính là không có chấp niệm đồ vật vị kia." Dương An túi người nhìn xem Vạn Nghi Siêu Thị lão bản, vừa cười vừa nói: "Ha ha ha, khách mới, ngươi thật thú vị." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản cười duyên nói: "Tu La Thành sự tình, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Vậy làm sao rời đi tòa thành này đâu?" Tiểu Thanh nhìn xem trên tay phải màu xanh dây lụa, ánh mắt sáng rực mà hỏi: "Ha ha, đi theo ta." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản nhìn về phía Tiểu Thanh, vừa cười vừa nói, nhẹ đạp bước chậm, đi đến một tòa đóng lại căn phòng trước. Hai cái tiểu yêu quái cười đẩy cửa ra, đám người cùng đi theo đi vào. Cuối cùng, một cái luân bàn dựng ngang. Một cái tiểu yêu quái kéo một cái mở quan về sau, chạy đến luân bàn bên cạnh. Nhìn thấy tất cả mọi người đi vào gian phòng về sau, trực tiếp chuyển động luân bàn. Nháy mắt, bánh răng âm thanh vang lên, gian phòng ở giữa rơi xuống. Dùng tay bản thang máy. Tôn Dịch nhìn xem bận rộn tiểu yêu quái, nói: "Điện lực đoán chừng khá là phiền phải đi." Dương An nói: "Tại bên trong Tu La Thành, những cái kia nhà cao tầng bên trong liền có thang máy. Nhưng nhìn bên trong Vạn Nghi Siêu Thị, cũng không lấy dùng những cái kia thang máy." Suy đoán nói: "Điện lực có vấn đề, dễ dàng gây nên một ít người chú ý." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản cười giải thích nói: "Tại Tu La Thành nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên rõ ràng điện lực sự tình. Dùng đến thuận tiện, lại dễ dàng gây nên u linh quái chú ý, để Vạn Nghi Siêu Thị tổn thất rất nhiều vật tư. Cho nên, hiện sử dụng nhân lực thang máy." Luân bàn chuyển động, ổn định rơi xuống. Một đám lơ lửng đèn lồng chiếu sáng lấy đen nhánh không gian, trong núi vách đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương An quét mắt trên vách đá chữ. Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch bốn phía quan sát đến, đây đã là hai người theo bản năng. Đã đủ loại khổ oán đều bởi vì nhất niệm dựng lên, muốn đi trừ cái này khổ oán, không phải cũng liền để xuống cái này nhất niệm sao? Vạn Nghi Siêu Thị lão bản tại nhân lực dưới thang máy hàng lúc, mở miệng nói ra: "Cái này một mảnh ao nước, liền gọi là không." Vạn Nghi Siêu Thị nhìn xem đã hiện lộ ra màu u lam ao nước. "Nhảy vào đi, liền có thể rời đi cái này Tu La Thành." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản vừa cười vừa nói: "Dễ dàng như vậy?" Tôn Dịch không thể tin được mà hỏi. Tại Tu La Thành hơn 2 tháng, nhiều lần thời khắc sinh tử đuổi trốn, nàng tự nhiên đã sớm muốn rời đi Tu La Thành. Vốn cho rằng là khó khăn tầng tầng lớp lớp, lại không nghĩ rằng chỉ đơn giản như vậy. "Đương nhiên dễ dàng." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản xảo tiểu nói. Nói xong, nhân lực thang máy đã đến đấy. Hai cái tiểu yêu quái vội vàng đẩy cửa ra, Vạn Nghi Siêu Thị lão bản giẫm lên bước chậm, đi ra nhân lực thang máy. "Cái này vô chỉ, diệu a." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản quay đầu lại, giang hai tay, vừa cười vừa nói: "Cái này vô chỉ, thế nhưng là bảo bối của nàng. Vừa vào vô chỉ, hết thảy giai không, huống chi là cái này nho nhỏ chấp niệm." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản con mắt híp thành một đường. Dương An nhìn trước mắt màu u lam vô chỉ, theo bản năng liếm liếm miệng.
Vô chỉ có thể khiến người ta hết thảy giai không, đáng tiếc dựa đi chấp niệm, cái này đối với người tu hành thần hồn đến nói, thật sự là tin mừng. Bao nhiêu người tu hành thần hồn, chính là đổ vào tạp niệm, chấp niệm, ma niệm chờ những ý niệm này phía trên. Cho dù là hắn tu hành đến hiện hình hậu kỳ, cũng làm không được hết thảy giai không, không có chút nào tạp niệm tình trạng. Hắn thần niệm bên trong, quan tưởng ra ba tôn nguyên tội chi thần, cũng là hắn một bộ phận ý niệm, bảy tôn nguyên tội chi thần toàn bộ quan tưởng ra tới, cộng lại cũng không thể trừ sạch tạp niệm, chấp niệm, ma niệm các loại. Hắn là thần hồn thân thể, cũng không e ngại vô chỉ. Nơi này vô chỉ chi thủy có thể lấy dùng sao? Dương An đỗng nhiên mở miệng, để vốn định tiếp tục giới thiệu Vạn Nghi siêu thị lao bản sửng sốt một chút. Nàng còn là lần đầu tiên nghe tới người muốn lấy dùng vô chỉ chi thủy. Vô chỉ chi thủy thật không đơn giản, chấp niệm tới gần như là thiêu thân lao đầu vào lửa, chớp mắt công pháp, tan thành mây khói. Bao nhiêu chấp niệm, nhìn xem vô chỉ chi thủy, sinh lòng e ngại. Vị này khách mới lời nói thật đúng là có thú, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói lấy dùng vô chỉ chi thủy. Vạn Nghi siêu thị lão bản xào tiếu, nhìn xem Dương An trong mắt lại nhiều hơn mấy phần dò xét. Dương An đi theo tiền đến, nàng liền cảm giác người này cùng người khác không giống. Người bên trong tu La Thành cũng là lòng mang không chịu, người chấp niệm rất mạnh. Loại người này thất tình lục dục đều rất cố chấp, đều muốn rời đi tu La Thành, hoàn thành chấp niệm sự tình. Giống như Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch hai người, nhìn xa xa, nàng liền có thể thấy rõ hai người. Hai người thái độ quá rõ ràng. Nhưng Dương An không giống, tại nàng giảng giải rời đi tu La Thành sự tình lúc, người này chú ý điểm cũng không đối với việc này. Thật giống, rời đi tu La Thành đối với người này đến nói là một món không quan trọng sự tình. Vạn Nghi siêu thị lão bản tại tu La Thành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương An dạng này người. Quá đặc biệt. Đặc biệt đến nàng thật là muốn đem người này trên người cảm xúc lực lượng rút ra. Chương 183, Vô Chỉ. Vạn Nghi siêu thị. Vô Chỉ. Vạn Nghi siêu thị lão bản kinh ngạc nhìn xem Dương An. Nếu như ngươi có thể lấy đi, có thể tùy ý. Vạn Nghi siêu thị lão bản cười, đi đến Vô Chỉ phía trên cột đá phía trên. Liếc mắt nhìn xuống, tất cả đều là Vô Chỉ chi thủy. Dương An nghe vậy, cười. Hắn tạm thời không cần Vô Chỉ chi thủy rửa sạch tạp niệm, quan tưởng mặt khác bốn tôn nguyên tội chi thần, còn cần những tạp niệm này. Có thể thu tập, vừa vặn. Vô Chỉ có thể thanh trừ chấp niệm, nhưng đến nơi đây, thật muốn nhảy đi xuống. Không có không do dự. Vạn Nghi siêu thị lão bản mắt nhìn nơi xa do dự người, cảm khái nói, nhìn bọn hắn, cái tẩu chỉ hướng nơi xa một cái áo vải mập mạp, cầm một cây bút, đứng tại trên trụ đá, mắt nhìn Vô Chỉ chi thủy, do dự bất định. Bọn hắn vì cái gì do dự? Tiểu Thanh một mặt khó hiểu nói, nếu như nhảy đi xuống liền có thể rời đi tu La Thành, nàng khẳng định biết không chút do dự. Tiểu Bạch còn bị trấn áp tại dưới Lôi Phong Tháp, cần nàng đi cứu. Tôn Dịch nhìn về phía Vạn Nghi siêu thị lão bản, đều nói vừa vào Vô Chỉ, hết thảy giai không, dựa đi chấp niệm, nhảy đi xuống, các ngươi chấp niệm khẳng định biến mất. Dương An nói, Tôn Dịch, ngươi chấp niệm không phải leo núi một lần cuối cùng, nhảy đi xuống, ngươi liền biết thoải mái, không nghĩ thêm một lần cuối cùng tiếp nối. Dương An chỉ vào Tôn Dịch, tiếp tục nói, ngươi nguyện ý buông xuống cái này chấp niệm sao? Dương An nhìn về phía Tôn Dịch, cái này. Tôn Dịch nghe vậy, biểu tình chần chờ. Nàng có thể trải nghiệm người kia vì sao xoắn xuýt. Tiểu Thanh, nhảy đi xuống ngươi liền quên cứu ngươi tỷ tỷ sự tình, ngươi còn nguyện ý sao? Dương An lại nhìn về phía Tiểu Thanh, ta. Tiểu Thanh do dự một chút, kiên định trả lời, tự nhiên không muốn. Nàng đi tới bên trong tu La Thành, muốn đi ra ngoài chính là vì cứu Tiểu Bạch. Quên cái này chấp niệm, ra ngoài tu La Thành lại như thế nào? Khách nhân nói đến không sai, tại đây trong nước hồ, có thể nhìn thấy cha tấn chính mình ý nghĩ kia. Vạn Nghi siêu thị lão bản nói. Lúc này, Dương An đám người thấy xa xa cái kia áo vải mập mạp đi đến cột đá phía trên, nhìn qua ao nước. Trong nước hồ, xuất hiện một cái đi thi người, nghèo cả người, đều không thể trúng cử, không chịu mà chết người. Cột đá phía trên áo vải mập mạp, thấy trong nước chẳng cảnh, lại sợ hãi lui về. Vô số chủ, lại đối với người nào nói ra, duyên cạn cuối cùng bị tình lầm, lại như thế nào tiêu tan đến, vẽ mái hiên nhà trăng lạnh, mưa gió lại đố kỵ. Tiếng ca vang lên, đám người nhìn sang, chỉ gặp chỗ cao một cái cung trang nữ tử tay cầm ngọc bội, một mặt phiền muộn hắc ca. Bên trong Vô Chỉ xuất hiện một cái cưỡi ngựa tướng sĩ, đem ngọc bội treo ở cây hoa đào bên trên cáo biệt. Nữ tử hắc, mặt đã bị nước mắt thấm ướt. Xoắn xuýt một lát, nữ tử cuối cùng vừa ngoan tâm, trực tiếp cầm trong tay ngọc bội ném vào bên trong Vô Chỉ, lại nhịn không được khóc lớn tiếng khóc. Cái này lựa chọn đối với nàng mà nói rất gian nan, đã tra tấn nàng thật lâu, đến bây giờ nàng cuối cùng hạ quyết định. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, ngọc bội rơi vào trong nước, bên trong Vô Chỉ xuất hiện đủ loại tướng sĩ cùng hoa đào hình tượng. Cung trang nữ tử nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống Vô Chỉ. Ai? Tiểu Thanh cùng Tôn Dịch hai người theo bản năng vươn tay, nhưng lại dừng lại. Các nàng có thể cảm nhận được cung trang nữ tử cảm xúc, sinh ra của mình. Nữ tử kia rơi vào Vô Chỉ, nhưng lại nổi lên. Bên trong Vô Chỉ, vô số vươn tay ra, bắt lấy nữ tử kia. Lúc này, nữ tử kia trên thân toát ra từng đoàn hắc khí, nét mặt thống khổ. Không bao lâu, hắc khí biến mất, cung trang nữ tử trên mặt lộ ra an tường vẻ, bị Vô Chỉ liền bên trong tay kéo đến đáy nước, biến mất. Dương An thần thức điều tra, nhìn thấy đối phương biến mất tại một chùm sáng bên trong. Thật đáng mừng. Vạn Nghi siêu thị lão bản bên cạnh tiểu yêu quái cao hứng hô. Đào Hoa yêu liền như vậy giải thoát. Một cái khác tiểu yêu quái cao hứng giữ chặt bên cạnh tiểu yêu quái. Đào Hoa yêu cái này một sợi hồn phách bám vào ngọc bội này bên trong, bây giờ cứ như vậy chấm dứt, chấp niệm cũng tốt, hồn phách cũng được, từ đây rửa sạch sẽ, hắn cũng liền rời đi cái này tu La Thành. Vạn Nghi siêu thị lão bản cảm khái nói. Đào Hoa yêu đi tới Vạn Nghi siêu thị cũng có một đoạn thời gian rất dài. Bên trong Vô Chỉ, ngọc bội hiện ra, một sợi ký ức xuất hiện, sau đó biến mất, ngọc bội đi theo tan thành mây khói. Dương An chú ý tới, hiện ra những ký ức này chấp niệm đều rơi vào bên trong Vô Chỉ, biến mất không thấy gì nữa. Dẫn đầu đi đến cột đá phía trên,
Dương An cũng rất tò mò, hắn thần hồn thân thể, phải chăng có thể nhìn thấy chấp niệm cảnh tượng. Nhìn xem bên trong vô trì, trừ một vũng có màu lam ao nước bên ngoài, không còn ngoại vật. Dương An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn theo Tiểu Thanh, Tôn Dịch đợi các nàng không giống. Thần hồn thân thể, cũng không chấp niệm hóa thân. Lúc này, người bịt mặt đi đến Dương An một bên, nhìn xem vô trì chi thủy. Trừ cánh hoa, vẫn là cánh hoa. Người bịt mặt kinh hoàng ngồi xổm, nhìn về phía vô trì, muốn phải tới gần một chút, dễ thấy rõ chấp niệm của mình. Đáng tiếc, vẫn như cũng là bay múa đầy trời cánh hoa. Trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Vì cái gì ta thấy không rõ ta chấp niệm? Người bịt mặt kinh hoàng hỏi. Hắn cảm giác thật nhiều ký ức mất đi. Ngươi thấy không rõ tự nhiên là ngươi bởi vì ngươi nhớ không rõ. Vạn Nghi Siêu Thị lão bản hít một hơi cái tẩu, nói: "Nhớ không rõ, không có vướng hữu, không vừa vặn có thể nhảy xuống vô trì, chấm dứt." Dương An nhìn xem người bịt mặt, nói: "Người bịt mặt ngồi xổm, một mặt đề bài. Chấp niệm suy nghĩ không thấu, nhớ không rõ cũng là chấp niệm." Vạn Nghi Siêu Thị lão bản trả lời. Tiểu Thanh lúc này đi đến cột đá phía trên, nhìn về phía vô trì. Một bộ áo trắng, tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại bên trong vô trì. Tiểu Bạch. Tiểu Thanh nhìn thấy bên trong vô trì người, nhịn không được cười hô. Dương An nhìn xem bên trong vô trì người bờ môi động, không biết đang nói cái gì, Tiểu Thanh nét mặt bỗng nhiên biến thống khổ. Một bên Tôn Dịch cũng đã đi được cột đá phía trên, nhìn về phía vô trì. Một cái cố gắng leo núi người xuất hiện, thẳng đến một bước cuối cùng, cánh tay lại thả ra, rớt xuống. Tôn Dịch cầm mũ, một mặt tiếc nuối, còn đang do dự. Dương An mở miệng hỏi, liền sai một lần cuối cùng, ta liền thành công. Tôn Dịch không cam tâm nói, không, không phải sai một cái, cao nhất leo núi vận động, không có sai một cái câu chuyện, chỉ có thành công cùng thất bại. Ngươi không thể đăng đỉnh, ngươi chính là kẻ thất bại. Dương An từng từ đâm thẳng vào tim gan nói, nhảy đi xuống, ngươi liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Ngẫm lại những cái kia trong thành chết đi người, có thể đi đến vô chỉ có bao nhiêu người, ngươi so với bọn hắn nhiều lựa chọn cơ hội. Dương An tiếp tục nói, ta, Tôn Dịch muốn nói điều gì, vừa mở miệng nhưng lại dừng lại. Hơn 2 tháng tu La Thành sinh hoạt, không có người so với nàng càng hiểu tu La Thành tăng gốc. Bao nhiêu vật sống chết ở trong thành, tan thành mây khói. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Một bên Tiểu Thanh kịch liệt hô, trong mắt nhịn không được rơi nước mắt. Tôn Dịch lui 2 bước, bên trong vô chỉ cảnh tượng biến mất, nàng đi đến Tiểu Thanh bên cạnh, ôm Tiểu Thanh. Không có việc gì, không có việc gì, đều đi qua. Tôn Dịch an ủi. Nàng theo Tiểu Thanh sớm chiều ở chung, tình cảm của hai người tự nhiên so với bình thường phải thâm hậu rất nhiều. Các ngươi muốn nhảy sao? Vạn Nghi Siêu Thị lão bản cười nhìn xem tình huống nơi này. Loại sự tình này phát sinh nhiều lắm, nàng đều tập mãi thành thói quen. Nhảy vào đến liền rời đi tu La Thành, ngươi liền quên trong ao sự vụ, quên những người kia cùng vật. Quên hết thảy, quên đi tất cả. Vạn Nghi Siêu Thị lão bản tiếp tục nói. Những người này nhảy xuống vô trì, nàng cũng có thể thu lấy được một bút chấp nghiệm, mặc dù không bằng chính mình thu thập tới nhiều, nhưng cũng có thể xem. Tiểu Thanh nghe vậy, ngơ ngác nhìn trên tay phải màu xanh dây lụa. Người bịt mặt vẫn như cũ ngồi xổm, cầm cốt địch, hắn nhìn thấy Tiểu Thanh chấp nghiệm, luôn cảm giác có chút không tên quen thuộc, hồi ức trong óc ký ức, nhưng lại không có chút nào ấn tượng. Loại thứ này làm mà không phải không tên cảm giác, đã không phải là lần thứ nhất. Cuối cùng, hắn còn là đứng người lên, cách xa vô trì. Dương An thấy thế, không có ở nói thêm cái gì. Tư Mã Quan Nhân nhịn không được đi đến trên trụ đá, mắt nhìn bên trong vô trì cảnh tượng về sau, quyết định chắc chắn, cắn răng một cái rời đi. Vạn Nghi Siêu Thị hắn tới qua nhiều lần, mỗi một lần cũng nhịn không được nhìn một chút chấp niệm. Lúc này, vô chỉ cột đá phía trên, còn lại Dương An ba người cùng Vạn Nghi Siêu Thị lão bản. Ngươi liền không nghĩ nhảy đi xuống sao? Vạn Nghi Siêu Thị lão bản nhìn xem Dương An, cười duyên hỏi. Cái này vô chỉ, có thể đưa không đi ta? Dương An nhìn xem Vạn Nghi Siêu Thị lão bản, cười trả lời. Vô chỉ chi thủy, có thể đưa đi chính là một sợi chấp niệm quấn quanh hồn phách, đưa không đi Dương An loại này hoàn chỉnh thần hồn. Thần hồn của hắn đã là hiện hình hậu kỳ, viễn siêu thường nhân. Ngươi không phải là muốn lấy vô chỉ chi thủy sao? Không thử một chút? Vạn Nghi Siêu Thị lão bản đề nghị. Nàng nhìn không thấu Dương An, vừa vặn mượn cái này vô chỉ tìm kiếm Dương An đấy. Đã lão bản nhiệt tình như vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Dương An cười trả lời, duỗi tay ra, một cái hồ lô xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần hồn khống chế bên trong tạo hóa hồ lô không gian tiến hành phân chia. Đây là tạo hóa hồ lô, theo phương thiên địa này có dị khúc đồng công tuyệt diệu, cũng là một mảnh tiểu thiên địa. Thu. Dương An nói xong, thần hồn lực lượng ra chỉ tại tạo hóa hồ lô phía trên. Tạo hóa hồ lô bay thẳng đến vô trì trên không, hình thể bỗng nhiên biến lớn, miệng hồ lô một cỗ hấp lực truyền đến. Một cơn lốc xuất hiện tại vô trì trên không. Vô trì chi thủy bị cơn lốc quét lên, tuôn hướng miệng hồ lô. Rất nhanh, trong hồ vô trì chi thủy hạ xuống. Không được. Vạn Nghi Siêu Thị lão bản biến sắc. Với tư cách vô trì chi thủy trưởng không giả, nàng có thể cảm giác bị hút đi vô trì chi thủy cùng với nàng cắt ra liên hệ. Đi đến vô trì một bên, một chân đặt xuống, vô trì phía trên xuất hiện một tầng vòng bảo hộ, cắt ra tạo hóa hồ lô hấp lực. Vô trì chi thủy có khôi phục lại bình tĩnh. Dương An thấy thế, cũng không để ý.